Có người, cuối cùng cả đời, muốn không cách nào khám phá sinh tử, đến cuối cùng, hay là hóa thành đất vàng. Mà có người, kinh lịch bất quá kiếp nạn, cũng là phi hôi yên diệt. Nhiều lần khó khăn chắc trở, Khương Tử Nha rốt cục cưỡi tứ bất tượng, mang theo Long Tu Hổ trở lại Tây Kỳ. Tiến vào mình trong phủ, Khương Tử Nha một chút liền nhìn thấy Võ Cát. Khương Tử Nha bị Cơ Xương Phong làm quân sư, mà Võ Cát tự nhiên cũng là dính phúc khí, không chỉ có miễn tội chết, hoàn thành cái không lớn không nhỏ tướng quân. Để cho tiện dạy bảo, Khương Tử Nha liền để hắn ở tại mình trong phủ, mà nó mẫu cũng là theo chân, bị Võ Cát nhận lấy. To như vậy phủ đệ, ở thêm hai người, tự nhiên là không đáng kể. Sư tôn. Trông thấy Khương Tử Nha trở về, Võ Cát vội vàng chạy tới, thân mật đê. Trải qua Khương Tử Nha dạy bảo, Võ Cát cũng minh bạch một chút quý củ, đã đem lão sư đổi giọng vì sư tôn. Ừm. Nhìn xem Võ Cát, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, sau đó liền đem tứ bất tượng dây cương đưa tại Võ Cát trong tay, mở miệng phân phó nói, mệnh người trong phủ hảo hảo chiếu cố nó. Vâng. Sư tôn. Nhìn xem tứ bất tượng dáng vẻ, Võ Cát trong lòng không khỏi cảm thán, thế gian còn có như thế dị thú, thật sự là dáng dấp kỳ quái. Sau đó, chỉ có đến đi theo Khương Tử Nha sau lưng Long Tu Hổ, Võ Cát càng là kinh ngạc. Bất quá, có Khương Tử Nha phân phó, Võ Cát cũng không dám chế mãi, không có hỏi nhiều cái gì, liền nắm tứ bất tượng rời đi. Khương Tử Nha thấy này lại là vui mừng nhẹ gật đầu, cái này Võ Cát cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Hướng Long Tu Hổ chào hỏi một tiếng, Khương Tử Nha liền dẫn hắn đi tới lại đường. Sau một lát, xử lý xong tứ bất tượng, Võ Cát chậm rãi đi đến, vì Khương Tử Nha dâng trà. Nhẹ nhàng uống một miệng nước trà, Khương Tử Nha chỉ vào một bên ngồi ngay ngắn Long Tu Hổ, hướng Võ Cát mở miệng giới thiệu nói, "Võ Cát, cái này là vi sư trên đường thu nhận đệ tử, tên là Long Tu Hổ, ngày sau hắn liền là sư đệ của ngươi." Có đúng không? Nghe tới Khương Tử Nha, Võ Cát hai mắt tỏa sáng, đi đến Long Tu Hổ bên người, mở miệng nói ra, "Sư đệ, sư minh." Nghe tới Võ Cát tiếng la, Long Tu Hổ khẽ nhíu mày, ồ mồm mở miệng trả lời một câu. Trong mắt hắn, Võ Cát bất quá là nhục nhãn phàm thai, nếu không phải Khương Tử Nha ở đây, hắn mới không thèm để ý Võ Cát. Mà Khương Tử Nha hiển nhiên cũng rõ ràng Long Tu Hổ bản tính, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, đông nhiên một cái hạ nhân chạy vào, hướng Khương Tử Nha hành lễ, mở miệng nói ra, "Lão gia, hầu gia tới chơi." "Hầu gia đến rồi." Nghe tới hạ nhân, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, sau đó liền mở miệng nói ra, "Mau mau mời hầu gia vào đi." "Vâng." Nghe vậy, lần này người chính là vội vàng chạy ra ngoài. Sau một lát, Cơ Xương liền là theo chân hạ nhân tiến đến, trông thấy Khương Tử Nha về sau, Cơ Xương lại là rất có đoán trách mở miệng nói ra, "Quân sư, ngươi đi nơi nào rồi? Mấy ngày nay, lão phu thế nhưng là một mực tại tìm ngươi a." "Đa tạ hầu gia quan tâm." "Tử Nha phụ mệnh, về một chuyến Ngọc Hư Cung." Nghe tới Cơ Xương, Khương Tử Nha khẽ không người, mở miệng cười nói. Nghe tới Khương Tử Nha nguyên lai là về Ngọc Hư Cung, Cơ Xương nhẹ gật đầu, sau đó, nhìn xem Long Tu Hổ, liền lại là nghi ngờ mở miệng hướng Khương Tử Nha hỏi, "Vị này là?" "Đây là Tử Nha ở trên đường thu nhận đệ tử, tên là Long Tu Hổ." Nghe tới Cơ Xương tra hỏi, Khương Tử Nha cười cười, lại tiếp tục nói bổ sung, "Long Tu Hổ chính là địa tiên cảnh giới, ngày sau khó tránh khỏi dùng đến, là hiếm có lương tướng." "Địa tiên?" Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Xương cũng là ngạc nhiên nhìn xem Long Tu Hổ. Dù sao Cơ Xương thực lực thấp, trong mắt hắn, địa tiên đã coi như là đương thời cao thủ. Mà lúc này, Khương Tử Nha cũng là hướng Long Tu Hổ nháy mắt. Thở dài một hơi, Long Tu Hổ mới không tình nguyện đứng dậy, hướng Cơ Xương hành lễ nói, "Long Tu Hổ, tham kiến hầu gia." "Tốt tốt tốt, mau mau miễn lễ." Nghe tới Long Tu Hổ, Cơ Xương liền vội vàng đem nó đỡ lên. Mừng đến một tướng, Cơ Xương cũng là phi thường vui vẻ. Vui vẻ qua đi, Cơ Xương lại là không có quên mình đến tìm Khương Tử Nha mục đích, cho nên lập tức liền mở miệng nói, "Quân sư, lão phu tìm ngươi là nghĩ thương lượng một số việc." "Ồ." Nghe tới Cơ Xương, Khương Tử Nha yên lặng nhẹ gật đầu, chính là mở miệng hướng Võ Cát phân phó nói, "Võ Cát, ngươi trước mang Long Tu Hổ tìm một căn phòng, đem hắn dàn xếp lại đi." "Vâng, sư tôn." Nghe tới Khương Tử Nha phân phó, Võ Cát liên tục gật đầu, sau đó liền cười, hướng Long Tu Hổ mở miệng nói ra, "Sư đệ, ngươi đi theo ta." "Phiếu phiếu phiếu." "Chuyện trọng yếu." "Tốt ta, đây là cái lao ngạnh." Tấu chương xong. 12. Chương 388, thiên ý khó vi phạm. Long Tu Hổ có chút nhìn xem Khương Tử Nha, nhẹ gật đầu. Sau đó, cũng không để ý tới Võ Cát, trực tiếp thẳng đi ra ngoài. Võ Cát thấy thế, trên mặt cũng có chút không nhịn được, nhưng là cũng biết Long Tu Hổ so hắn lợi hại, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. "Sư đệ, ngươi có phải hay không rất lợi hại?" Trên đường, Võ Cát nhìn xem Long Tu Hổ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Nghe vậy, Long Tu Hổ quay lại, nhìn một chút Võ Cát, lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Ta tu luyện ngàn năm, mình thành địa tiên." "Cái gì? Ngàn năm?" So với Long Tu Hổ cảnh giới, Võ Cát càng kinh ngạc chính là, Long Tu Hổ cư nhưng đã sống quá ngàn năm. "Ngàn năm a?" Thân là nhục nhãn phàm thai, Võ Cát mơ ước lớn nhất liền là theo chân Khương Tử Nha học tập cho giỏi đạo pháp, sau đó sống lâu trăm tuổi. Có lẽ, trong mắt hắn, có thể sống đến trăm tuổi đã là lớn nhất cực hạ. Nhưng là, Võ Cát không nghĩ tới, mình người sư đệ này, cư nhưng đã sống hơn ngàn năm. Trong lúc nhất thời, Võ Cát nhìn xem Long Tu Hổ trong ánh mắt, khó tránh khỏi có chút ao ước. Mà Long Tu Hổ thấy Võ Cát như vậy bộ dáng, lại là lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói, "Thật sự là ngạc nhiên. Sống hơn ngàn năm." Tại Long Tu Hổ trong mắt, đây chẳng qua là tại bình thường bất quá sự tình. Đây chính là nhãn giới trọng yếu. Long Tu Hổ trước kia mặc dù không có bái Khương Tử Nha vi sư, nhưng là trải qua sóng to gió lớn, tầm mắt tự nhiên khoáng đạt. Mà Võ Cắt mặc dù so Long Tu Hổ sớm một mấy ngày này, bái Khương Tử Nha vi sư, nhưng là trước kia cũng chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông tiểu phu, gặp cũng là phàm nhân, nào có cái gì tầm mắt. Lại nói Võ Cắt, nghe tới Long Tu Hổ về sau, cũng là một trận xấu hổ. Cho là mình tại Long Tu Hổ trước mặt mất phân tức, không có một chút dáng vẻ của sư huynh, lại là thật tình không biết Long Tu Hổ, căn bản cũng không có coi hắn là sư huynh đến xem. "Tốt, nhanh mang ta đi gian phòng đi." Khẽ nhíu mày, Long Tu Hổ quả quyết mở miệng hướng Võ Cắt nói. Trong lời nói, lại là có một loại mệnh lệnh thái độ. Mà Võ Cắt nghe tới Long Tu Hổ, giống như cây vốn nghe không hiểu ý tứ trong đó, chỉ là gật đầu cười. Cùng lúc đó, đại đường bên trong, Long Tu Hổ cùng Võ Cắt rời đi về sau, Cơ Xương cũng không có khách khí, tiến lên làm được Khương Tử Nha chỗ bên cạnh, mở miệng hỏi: "Quân sư, lần này về Ngọc Hư Cung, thế nhưng là có thu hoạch gì?" "Ha ha, thu hoạch. Lão sư đã giúp ta trở thành thiên tiên, mà lại ban thưởng ta ba kiện bảo mệnh chi vật." Nghe vậy, Khương Tử Nha nhìn một chút Cơ Xương, sau đó chính là thẳng thắn mở miệng cười nói: "Bảo mệnh chi vật." "Không sai không sai." Cơ Xương con ngươi có chút co rụt lại, mở miệng chúc mừng: "Quân sư trở thành thiên tiên, thật sự là thật đáng mừng. Tin tưởng đợi một thời gian, quân sư thành gọi bất khả hà lượng." Tử Nha mượn hầu ra cắt luôn. Khương Tử Nha liêm bù một lễ, lại là thần sắc như thường nói: "Hầu ra lần này tới tìm Tử Nha, đến tuột cùng là cần làm chuyện gì?" "Ai, quân sư, lão phu tự biết đã thời gian không nhiều." Nghe vậy, Cơ Xương mệt mỏi túi lầu xuống, hướng Khương Tử Nha mở miệng nói ra. Nghe tới Cơ Xương, Khương Tử Nha tay run lên, kia chén trà kém chút quẳng xuống đất. Nhìn xem Khương Tử Nha phản ứng như thế, Cơ Xương khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi: "Làm sao? Quân sư biết chuyện này?" "Ai, hầu ra, thiên ý khó vi phạm a." Nghe vậy, Khương Tử Nha cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đắng chát mở miệng nói ra: "Thiên ý khó vi phạm. Đây là thiên ý." Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Xương ánh mắt không tự chủ run một cái, sau đó chính là buồn rầu mở miệng nói ra: "Nếu là thiên ý, vậy lão phu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ là, đại sự sắp nổi, không người kế tục. Lão phu làm sao có thể an tâm đi đâu?" Hầu gia nghĩ nhiều. Hầu gia dưới gối trăm tử, nhất định có thể đảm nhận chức trách lớn người. Nghe tới Cơ Xương, Khương Tử Nha đem chén trà để lên bàn, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cơ Xương ngẩng đầu, nhìn thẳng Khương Tử Nha mở miệng hỏi: "Vậy quân sư cho rằng, ai có thể đảm nhận chức trách lớn?" "Đại công tử trời sinh tính mờ nhạt, có không tranh quyền thế chi tâm, có thể kế thừa hầu gia vị trí, nhưng là lại là không có năng lực tranh chiến thiên hạ." Nghe tới Cơ Xương tra hỏi, Khương Tử Nha chìm lánh một lát, lại tiếp tục mở miệng nói ra: "Cần vị kế thừa, đại công tử bất lực chiến thiên hạ, như vậy nhị công tử ngược lại là lựa chọn tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyển định Cơ Phát, Khương Tử Nha tự nhiên cũng không dám sửa đổi, đã Cơ Xương đặt câu hỏi như vậy liền thuận thế nói ra: "Phát Nhi sao?" Nghe vậy, Cơ Xương lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Cơ Phát kẻ này mặc dù không có bá ấp khảo vừa lòng, nhưng là cùng cái khác người so sánh cũng là tốt nhất thừa. Bá ấp khảo tính tình, Cơ Xương làm vì phụ thân tự nhiên là minh bạch. Xác thực như là Khương Tử Nha nói, Cơ Phát là người chọn lựa thích hợp nhất. Bất quá muốn để Cơ Xương trong lúc nhất thời liền lấy hay bỏ ra, lại là không thể nào. Mà Khương Tử Nha tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên chính là lạnh nhạt mở miệng nói ra: "Hầu gia không cần hiện tại liền làm ra lựa chọn, dù sao còn có một số thời gian, hầu gia có thể chậm rãi nghĩ." "Quân sư nói rất đúng." Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Xương ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười. Sau đó, nhưng lại là sắc mặt phức tạp nhìn xem Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng nói: "Quân sư, như lão phu không tại, Tây Kỳ ngày sau liền giao cho ngươi." "Hầu gia yên tâm, vô luận hầu gia lựa chọn ai, Tử Nha đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, trợ giúp Tây Kỳ." Nghe vậy, Khương Tử Nha nghiêm nghị mà lên, nhìn xem Cơ Xương mở miệng cam kết. Thấy thế, Cơ Xương cũng là đứng dậy, không người hành lễ, mở miệng nói ra: "Ngày sau làm phiền quân sư." "Hầu gia đây là làm cái gì, nhanh mau dậy đi." Tử Nha khó chịu này lễ. Nhìn xem Cơ Xương hành vi, Khương Tử Nha vội vàng gọn đến một bên, đem Cơ Xương đỡ lên, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cơ Xương cười cười, lập tức liền đứng dậy. "Lão phu nên đi. Quân sư vừa trở về khó tránh khỏi có chút mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi đi." Nhìn một chút Khương Tử Nha, Cơ Xương lại là mở miệng nói ra. Nghe Cơ Xương chi ngôn, Khương Tử Nha lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, liền thấy Cơ Xương sải bước rời đi. Nhìn xem Cơ Xương bóng lưng, Khương Tử Nha trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Mà Cơ Xương rời đi Khương Tử Nha phủ đệ, sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Khương Tử Nha là tính cách gì, hắn đã có hiểu rõ. Nếu là biết mình thời gian không nhiều, Khương Tử Nha khẳng định sẽ nhắc nhở. Nhưng là, không có đi Ngọc Hư cung chi trước, Khương Tử Nha còn cái gì cũng không biết. Từ Ngọc Hư cung trở về, chính là biết. Mà lại, mình cảm giác sinh cơ đoạn diệt, cũng là tại Khương Tử Nha đi Ngọc Hư cung mấy ngày này phát sinh. Một chút trùng hợp, lại thêm thẩm phán, như vậy chuyện này liền ý vị sâu xa. Chính mình cũng tính không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, có thủ đoạn như thế, vô thanh vô tức diệt nhân sinh cơ, trừ thánh nhân, chỉ sợ ít có người còn có bản lĩnh như vậy. Thiên ý khó vi phạm. Tốt một cái thiên ý khó vi phạm. Chỉ sợ, không chỉ là thiên ý khó vi phạm, liền ngay cả thánh nhân chi ý cũng làm khó đi. Mình tân tân khổ khổ tính toán, lại phát hiện kết quả là, mình cũng cuối cùng bất quá là đường người mưu hại bên trong một bước. Mang theo tâm tình nặng nề, Cơ Xương hướng hầu phủ đi đến. Cao trung lúc, trong lớp chuyển một cái nữ sinh. Lão sư để nàng tự giới thiệu. "Mọi người tốt, ta là Viễn Tiểu, năm nay 17." "Tạ ơn." Nghe tới cái tên này, nhất thời cười phun. Mạch Tích mắt, "Ngươi cười cái gì?" Lúc này, lão sư mở miệng quát, "Ta xem hiểu đều là lão tài xế." Thấu chương xong. 12. Chương 389, thế tử chi tranh. Thế sự khó liệu. Trên đường đi, Cơ Xương đều là dầu dĩ không vui. Trở lại trong phủ, cũng là không để ý đến người bên ngoài, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Hôm sau, Cơ Xương đem tất cả mọi người gọi vào hầu phủ trong hành lang. Khương Tử Nha thình lình xuất hiện, mà Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát, vốn là không nên ở đây, giờ phút này nhưng cũng là cùng người khác đặt song song tại vị. Hôm nay đem các ngươi đều gọi đến, lại là lão phu có một việc muốn tuyên bố. Nhìn xem Túc Nhiên Nhi lập mọi người, Cơ Xương chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, chúng cửa sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Lão phu từ cảm giác thời gian không nhiều, cho nên dự định hôm nay liền lập xuống thế tử. Nhìn xem chúng cửa sĩ dáng vẻ nghi hoặc, Cơ Xương thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Thế tập thay đổi, thế tử chi danh bởi vậy mà đến. Mà chúng cửa sĩ nghe tới Cơ Xương, không khỏi nhao nhao mở miệng. Hầu gia, nói gì vậy? Hầu gia, ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Đúng vậy a. Hầu gia chớ nhắc tới loại điểm xấu. Hầu gia, hạ quan nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều. Không thể không nói, Cơ Xương lung lạc lòng người thủ đoạn, quả nhiên là đáng sợ, đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bất quá, có bốn người ngoại trừ. Khương Tử Nha đã biết chuyện này, sắc mặt bình thường. Mà Táng Nghi Sinh lại là một mặt vẻ tức hận, hắn biết Cơ Xương bản sự, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, trong mắt hắn, Hầu gia thật khả năng thời gian không nhiều. Cơ Phát nghe tới tin tức này, đầu tiên là giật mình, sau đó liền khẽ nhíu mày. Bá Ấp Khảo mặc dù có chút lo lắng nhìn xem Cơ Xương, cũng không có mở miệng. Lúc này, Cơ Xương khoát tay áo, thấy mọi người ngừng lại, tiếp tục mở miệng nói ra, tâm ý của các ngươi. Lão phu đều biết, chính là lão phu thật có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng là thế tử một vị cũng vẫn là muốn lập, để tránh ngày sau xảy ra bất trắc. Cái này, Hầu gia nói có lý. Lẽ ra như thế. Hầu gia anh minh thần võ a. Thế tử xác thực hẳn là lập xuống. Lần này phản ứng của mọi người chưa từng có kích. Người thường thường chính là như vậy, mặc dù sự tình tính chất đồng dạng, nhưng là bọn hắn càng muốn tiếp nhận, mình nghĩ nghe được loại kia thuyết pháp. Thấy thế, Cơ Xương cũng là miễn cưỡng cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, lão phu dưới gối trăm tử. Có thể chỉ có Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát nhưng khi đại dụng, cho nên, hôm nay lão phu muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Cái này, ta ủng hộ đại công tử. Dù sao đại công tử chính là trưởng tử. Ta ủng hộ nhị công tử. Nhị công tử thông minh hơn người. Ta ủng hộ đại công tử. Nhị công tử có thể làm nhâm thế tử. Đại công tử. Nhị công tử. Trong lúc nhất thời, mọi người kêu tối bụi. Bá Ấp Khảo chính là trưởng tử, lúc đầu thế tử chi vị, khẳng định là hắn. Nhưng là, hiện tại Tây Kỳ muốn phản, Bá Ấp Khảo tâm tính, mọi người cũng có chút hiểu biết. Sắc thực không thích hợp ra chiến trường. Cho nên, liền xuất hiện một bộ phận người, bắt đầu ủng hộ Cơ Phát. So với Bá Ấp Khảo không quả quyết, Cơ Phát càng thêm quả quyết. Mà Bá Ấp Khảo đối trận này thế tử chi tranh, lại là chẳng hề để ý. Bất quá, Cơ Phát nghe được có người giúp đỡ chính mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút mừng rỡ. Cơ Xương đứng ở thủ vị, nhìn lấy bọn hắn mở miệng, mình lại là từ đầu đến cuối không ra, ánh mắt rơi vào Tán Nghi Sinh cùng Khương Tử Nha trên thân. Sau một lát, tranh luận âm thanh dần dần nhỏ xuống dưới. Lúc này, Tán Nghi Sinh đầu tiên là ra khỏi hàng, hướng Cơ Xương hành lễ, mở miệng nói ra, "Hầu gia, hạ quan cho rằng đại công tử chính là trưởng tử, lẽ ra trở thành thế tử." "Hầu gia?" Tử Nha cho rằng nhị công tử mới là nhân tuyển thích hợp. Nhìn xem Tán Nghi Sinh mở miệng, Khương Tử Nha cũng là đứng dậy, hướng Cơ Xương hành lễ, mở miệng nói ra. Nghe hai người bọn họ chi ngôn, Cơ Xương nhẹ gật đầu, chìm lánh một lát, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Lão phu quyết định lập Cơ Phát vì thế tử." "Hầu gia anh minh thần võ." Nghe tới Cơ Xương, có người thở dài, có người vui vẻ, nhưng lại như trước vẫn là cùng nhau mở miệng. Cơ Xương tính tình là nói một không hai, cho nên cũng không có người sẽ nhiều phế tâm tư đi khuyên Cơ Xương, kia chỉ bất quá là vô dụng công. Phản nhìn người trong cuộc, Bá Ấp Khảo sắc mặt lạnh nhạt, phản phất căn bản không quan tâm cái gì thế tử chi vị. Mà Cơ Phát lại là mặt lộ vẻ ý mừng, tiến lên một bước, hướng Cơ Xương hành lễ, mở miệng nói ra, "Đa tạ cha." Nghe vậy, Cơ Xương phất phất tay, mở miệng hướng mọi người nói, "Tốt, thế tử đã lập xuống, đại sự sắp đến, không thể phức tạp. Các ngươi đều lui ra đi." "Vâng." Nghe vậy, mọi người thi lễ một cái, nhao nhao lui lại. Mà Bá Ấp Khảo cũng là rất tán thành nhìn Cơ Xương một chút. Cảm giác được Bá Ấp Khảo ánh mắt, Cơ Xương lại là thở dài một hơi. Trải qua ngày hôm qua suy nghĩ, Cơ Xương cũng coi là nghĩ thông suốt. Có lẽ, cũng không thể nói muốn thông, chẳng qua là Cơ Xương không có cách nào. Mặc dù biết là ai ra tay, nhưng là Cơ Xương có thể làm sao? Hắn không có thực lực a. Người cuối cùng có một lần chết, mình trăm năm về lão cũng sẽ nhập thổ. Hiện tại, cũng chẳng qua là sớm. Cũng may lần này, mình chết hẳn là có giá trị. Đã Cơ Phát bị nhận định, vậy liền theo bọn hắn đến. Cơ Xương tin tưởng lấy xiển giáo thực lực, đại sự một nhất định có thể thành. Sinh chết trước mặt, Cơ Xương có lẽ thật coi nhẹ không ít, nhưng là cuối cùng không cách nào lĩnh hội. Hầu phủ bên ngoài, Cơ Phát đuổi kịp Khương Tử Nha, mở miệng nói ra, "Nhiều tạ quân sư." "Nha." Thế tử cớ gì nói ra lời ấy? Nghe vậy, Khương Tử Nha quay đầu cười cười, biết rõ còn cố hỏi nói. Nghe tới Khương Tử Nha gọi mình thế tử, Cơ Xương nhất thời cảm giác tâm tình thư sướng, nhưng là lại vẫn còn cung kính mở miệng, hướng Khương Tử Nha đáp lại nói, nếu không phải quân sư mở miệng, chỉ sợ cha vẫn là phải lập đại ca vì thế tử. Cho nên, lần này Cơ Phát cảm giác tạ quân sư. Úc, nguyên lai nói chuyện này a. Kỳ thật hầu gia trong lòng đã có quyết định, coi như lão phu không nói, nhị công tử cũng vẫn là sẽ trở thành thế tử. Nghe vậy, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, mở miệng cười hướng Cơ Phát nói. Cơ Phát cũng là một mặt thành khẩn nhìn xem Khương Tử Nha, tiếp tục mở miệng nói, như vậy đi, vì cảm giác tạ quân sư, Cơ Phát nguyện ý dùng mấy năm này để giành được đến tiền, mời quân sư ăn một bữa tốt. Mấy năm này để giành được đến tiền. Nghe được câu này, Khương Tử Nha không khỏi cười cười. Cái này nhị công tử cũng là có chút điểm thủ đoạn. Một bữa cơm có thể có bao nhiêu quý, nhưng lại bị nói như thế chán nặng. Vừa đến tại Khương Tử Nha trước mặt, biểu hiện ra cần kiệm tính cách. Thứ hai càng là có thể để Khương Tử Nha cảm giác được lòng thành của mình. Thế tử như thế thành khẩn, lão phu nếu là không đáp ứng, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Như thế liền cực khổ thế tử tốn kém. Nghĩ nghĩ về sau, Khương Tử Nha gật đầu, hướng Cơ Phát mở miệng nói, quân sư mời. Nghe tới Khương Tử Nha đáp ứng mình, Cơ Phát cười một tiếng, hành lễ mở miệng nói ra, thế tử mời. Nghe Cơ Phát chi ngôn, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, liêm bù một lễ, mở miệng nói ra. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chính là đi đều bước đi. Mà Táng Nghi Sinh ở cách đó không xa, nhìn thấy màn này, cũng là như có điều suy nghĩ thở dài một hơi. Các vị lao tài xế, cầu phiếu, tấu chương xong. 12. Chương 390, bá ấp khảo thoát ly Tây Kỳ. Cơ Xương vẫn như cũ ngồi tại trong hành lang, đợi nhìn xem tất cả mọi người rời đi về sau, mới chậm rãi đứng dậy. Lại là thở dài một hơi về sau, Cơ Xương độ bước hướng hậu viện đi đến. Mà bá ấp khảo đi ra đại đường về sau, suy nghĩ một lát, chính là con người đi tìm Cơ Xương. Tìm lượt toàn bộ hầu phủ, bá ấp khảo rốt cục tại hầu phủ hậu viện, tìm được Cơ Xương. Nhìn xem Cơ Xương có chút hề bại thân hình, bá ấp khảo hốc mắt không khỏi có chút hồng nhuận. Lắc đầu, bá ấp khảo nhẹ chân nhẹ tay đi đến Cơ Xương sau lưng, hành lễ mở miệng nói, cha. Ồ, là ấp kiểm tra a. Quay đầu nhìn lại, Cơ Xương trông thấy bá ấp khảo, chần chờ nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, ấp kiểm tra, ngươi có phải hay không quái vi phụ, không có lập ngươi vì thế tử a? Trong lời nói, bá ấp khảo cũng nghe ra Cơ Xương cái chủng loại kia hối hận, bất quá, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Liêm nhâm thi lễ, bá ấp khảo nhẹ nhàng lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục hướng Cơ Xương mở miệng nói, cha, ngươi hẳn là hiểu ta. Thế tử cái gì? Hài nhi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn tranh. Đã cha lập nhị đệ vì thế tử, như vậy tự nhiên có cha dụng ý. Huống hồ nhị đệ, thật so ta càng thích hợp thế tử chi vị. Ta sẽ không trách cha. Ai? Ngươi có thể nghĩ như vậy, vi phụ cũng là rất vui mừng a. Tây Kỳ, có lẽ cần phát nhi mới có thể chống lên đến. Nghe tới bá ấp khảo lời nói này, Cơ Xương nhẹ gật đầu, phiền muộn mở miệng nói ra. Kỳ thật, hài nhi đến tìm cha là muốn cáo biệt. Yên lặng nhẹ gật đầu, bá ấp khảo nói ra mình ý nghĩ trong lòng. Nghe nói bá ấp khảo chi ngôn, Cơ Xương từ trong thất thần hồi tỉnh lại, khẽ cau mày nói, cáo biệt? Ngươi muốn làm gì? Cha đã có người kế tục, nhị đệ nhất định sẽ đem Tây Kỳ lớn mạnh, mà hài nhi chí không ở chỗ này, cho nên nghĩ một thân một mình xuất ngoại du lịch. Phun ra một ngụm trọc khí, bá ấp khảo sắc mặt bình thản mở miệng nói ra. Lần này Cơ Xương mày nhíu lại càng sâu, có chút bất mãn tiếp tục mở miệng nói, du lịch, ngươi muốn đi bao lâu thời gian? Không xác định. Phản phất không có nghe được Cơ Xương trong lời nói bất mãn, bá ấp khảo tiếp tục mở miệng nói ra, thiên hạ chi lớn, đi tới đó tính nơi đó đi. Ngươi là đang lo lắng phát nhi ngày sau ra tay với ngươi? Nghĩ nghĩ, Cơ Xương nhìn xem bá ấp khảo, mở miệng chất vấn. Nghe tới Cơ Xương, bá ấp khảo không có lắc đầu, cũng không gật đầu. Quả là thế. Nhìn xem bá ấp khảo dáng vẻ, Cơ Xương đã xác định chính mình suy đoán là đúng. Bá ấp khảo là đang sợ, sợ hãi một ngày kia Cơ Phát ngồi nắm thực quyền, sau đó nghĩ biện pháp đem bá ấp khảo người đại ca này diệt trừ. Dù sao thuận vị kế thừa chính là từ xưa đến nay quy củ, ai cũng không thể cam đoan bá ấp khảo ngày sau có thể hay không muốn một lần nữa ngồi lên hầu gia chi vị. Đến lúc đó Cơ Phát đã có quyền lực, lại làm sao lại ngoan ngoãn đem vị trí này giao ra đâu? Nghĩ tới đây, Cơ Xương thần sắc khẽ động, ngay cả vội khoát khoát tay, mở miệng nói ra, không có khả năng, Phát Nhi sẽ không làm như thế. Cha, lòng ngươi dễ biến, đạo lý này ngươi hẳn là so Hải Nhi thạo a. Nghe vậy, bá ấp khảo lại là thảm đạm cười một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, đúng a, lòng ngươi dễ biến, có lẽ trước một khắc hay là thân huynh đệ, hai người sẽ cùng nhau trông coi, nhưng là dưới có khắc, liền có thể trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau. Từ góc độ này xem ra, bá ấp khảo lo lắng là đúng. Có lẽ bá ấp khảo không sợ chết, nhưng là coi như không sợ, ai lại sẽ nghĩ chết đâu? Hơn nữa, còn là chết tại huynh đệ của mình trong tay. Nhưng là, Cơ Xương làm bá ấp khảo cùng Cơ Phát phụ thân, là vạn vạn không thể tin được bọn hắn ngày sau sẽ trở mặt thành thù. Nhìn xem trầm mặt xuống Cơ Xương, bá ấp khảo thở dài một hơi, lại là hành lễ mở miệng nói ra, cha, hài nhi sẽ không muốn khi hầu ra. Hiện tại sẽ không, ngày sau cũng sẽ không. Đã như vậy, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi quy củ, Phát Nhi như thế nào lại xuất thủ? Nghe vậy, Cơ Xương ngẩng đầu, nhíu mày nhìn xem Bá Ức Khảo, mở miệng quát. Nghe tới Cơ Sương quát, Bá Ức Khảo lại là cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, hài nhi có thể quy củ, nhưng là khó tránh khỏi nhị đệ, hắn không sẽ nghi ngờ à? Lòng nghi ngờ? Tại vị người, lòng nghi ngờ nặng bao nhiêu, Cơ Sương rất rõ ràng. Có lẽ một cái hầu gia sẽ không để cho Cơ Phát cùng Bá Ức Khảo trở mặt thành thù. Nhưng là, hiện tại Tây Kỳ có xiển giáo tương trợ, thiên hạ này lại thế, khó tránh khỏi muốn biến bên trên biến đổi. Nếu là Cơ Phát thật leo lên đế vị, có thể hay không dung hạ được Bá Ức Khảo, thật rất khó nói. Trong lúc nhất thời, Cơ Sương có chút dao động. Cha, hài nhi không nghĩ một ngày kia cùng nhị đệ trở mặt thành thù, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Nhìn cha đáp ứng. Lúc này, Bá Ức Khảo nhìn xem Cơ Sương, lại là mở miệng nói ra. Ai? Ngươi là cái hảo hải tử. Đáng tiếc cha. Nghe tới Bá Ức Khảo, Cơ Sương chật vật cười cười, mở miệng dò hỏi, ngươi đánh tính khi nào thì đi? Cơ Sương đã đồng ý Bá Ức Khảo rời đi. Đi tốt. Rời khỏi trận này sóng ngầm, bình bình đạm đạm sống một thế, có lẽ đối Bá Ức Khảo là chuyện tốt. Nhưng là, dù sao cũng là con của mình, Bá Ức Khảo đi lần này, Cơ Sương biết mình là không thể nào gặp lại hắn. Vừa đến Bá Ức Khảo rời đi, là tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng trở về Tây Kỳ. Thứ hai, Cơ Sương minh bạch thời gian của mình không nhiều, không biết có thể chờ hay không đến Bá Ức Khảo trở lại. Cả hai kết hợp, lần từ biệt này, gặp lại lúc đã là âm dương tương cách. Mà Bá Ức Khảo nghe tới Cơ Sương tra hỏi, nghĩ nghĩ, thấp giọng mở miệng nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hài nhi dự định hôm nay biến rời đi Tây Kỳ. Cái gì? Hôm nay? Gấp gáp như vậy sao? Nghe vậy, Cơ Sương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Bá Ức Khảo, có chút không dám tin. Thoại âm rơi xuống, Cơ Sương biết Bá Ức Khảo đã đi ý đã quyết, không cách nào giữ lại. Chỉ là trong chốc lát, Cơ Sương trên đầu sinh ra rất nhiều tóc trắng, phảng phất lao mấy chục tuổi. Nhìn xem Cơ Sương dáng vẻ, Bá Ức Khảo có chút khó chịu. Trong lúc nhất thời, đột nhiên muốn lưu lại, nhưng là cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn. Sớm rời đi cũng là chuyện tốt. Cho nên, sau một khắc Bá Ức Khảo liền nhớ được nhẹ gật đầu. Ngươi đã quyết định đi, vi phu sẽ không giữ lại. Vi phu cái này liền sai người, vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền tài. Phất phất tay, Cơ Sương tiểu thụy mở miệng nói ra. Cha, ngày sau Hải Nhi mình sẽ nghĩ biện pháp sống sót, lần này rời đi, Hải Nhi sẽ không cầm một phân tiền tài, duy cầm Hải Nhi kia cổ cầm. Liền là đủ. Nghe tới Cơ Sương, Bá Ức Khảo lại là lạnh nhạt lắc đầu. Nghe tới Bá Ức Khảo, Cơ Sương lại là quả quyết quát một tiếng, hồ nháo. Đi ra ngoài bên ngoài. Không có tiền tài bản thân, nửa bước khó đi. Hầu phủ là nhà của ngươi, ta là cha ngươi, ngươi rời đi lấy tiền tài, kia là đương nhiên. Tốt ta. Vậy liền nghe cha a. Hải Nhi trở về chuẩn bị một chút. Nghe vậy, Bá Ức Khảo cảm thấy mềm nhũn, cũng chỉ có thể đồng ý Cơ Sương. Theo Bá Ức Khảo mình ý nghĩ, một thân một mình, phụ đàn hành động, có lẽ mới là mình muốn. Ăn xong bữa nồi lẩu, vui vẻ. Tấu chương xong. 12. Chương 391, Cơ Sương bệnh nặng. Sau đó, Bá Ức Khảo liền quay người rời đi. Cơ Sương nhìn xem thân ảnh của hắn, mở miệng quát, có ai không? Hầu gia có gì phân phó? Rất nhanh, liền có hạ nhân nghe tới Cơ Sương tiếng la, chạy tới. Thở dài một hơi, Cơ Sương nhìn qua cái này cái hạ nhân, mở miệng phân phó nói, ngươi đi chuẩn bị một chút tài vận. Đại công tử có đi xa? Vâng. Tiểu nhân, cái này phải. Nghe tới Cơ Sương phân phó, cái này tiểu nhân lập tức liền đi chuẩn bị. Sau một lát, đợi thu thập xong đồ vật, Bá Ức Khảo cây đàn đeo tại trên lưng của mình, đi tới hậu viện. Giờ phút này, Cơ Sương trong tay đã nhiều một cái bao, đang chờ Bá Ức Khảo. Cha. Liêm nhẫm thi lễ, Bá Ức Khảo nhìn xem Cơ Sương, mở miệng nói ra. Chậm rãi đưa tay, đem bao khỏa giao đến Bá Ức Khảo trên tay, Cơ Sương mở miệng dặn dò, vạn sự cẩn thận. Vâng. Cha. Hài nhi đi. Nghe vậy, Bá Ức Khảo nhẹ gật đầu, nhấc lên bao khỏa, trực tiếp từ hậu viện đi cửa sau. Nhìn xem Bá Ức Khảo rời đi, Cơ Sương cảm giác trong lòng của mình có chút vắng vẻ. Lắc đầu, cười thẳng một tiếng, hướng gian phòng của mình đi đến. Lúc chạm vào tối, Cơ Phát uống hơi say rượu, từ bên ngoài trở về, nghe hạ nhân nghị luận ầm ĩ, nói Bá Ức Khảo rời đi. Chến choáng lúc này tán đi, Cơ Phát chìm lánh một lát, hướng Cơ Sương gian phòng đi đến. Sau khi vào phòng, Cơ Sương đang xem một quyển mục giản, nghe tới tiếng mở cửa, Cơ Sương ngẩng đầu, trông thấy Cơ Phát về sau, cười cười nói, Phát Nhi, ngươi về đến rồi. Ừm. Hải Nhi đi tìm quân sư, vừa trở về. Nghe tới Cơ Sương tra hỏi, Cơ Sương cung cung kính kính gật đầu, sau đó liền lại là mở miệng hỏi, cha. Nghe nói đại ca đi rồi. Đây là có chuyện gì? Đại ca ngươi muốn đi xem một chút. Ngày sau, có lẽ sẽ không trở về. Nghe vậy, Cơ Sương có chút xa xút mở miệng nói ra. Nghe tới Cơ Sương, Cơ Phát trong lúc vô hình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, bầu không khí ngưng trọng, Cơ Sương lại là cảm thấy Cơ Phát dị dạng. Khẽ lắc đầu. Xem ra Bá Ức Khảo lựa chọn có lẽ là đúng, Cơ Phát ngày sau, thật sự có khả năng xuất thủ. Thở dài một hơi, Cơ Sương có chút phất tay, hướng Cơ Phát nói, Phát Nhi. Đêm đã khuya. Người trở về đi. Vi phụ muốn nghỉ ngơi. Vâng. Hải Nhi cáo lui. Nghe tới Cơ Sương, Cơ Phát nhẹ gật đầu, lui bước đi ra ngoài. Đại ca bỗng nhiên liền đi. Khẳng định là có ý nghĩ gì. Rời đi Cơ Sương gian phòng, Cơ Phát khẽ nhíu mày, tiếp tục tự lẩm bẩm, đi cũng tốt, không trở lại cũng được. Tự lẩm bẩm cái về sau, Cơ Phát cũng là thở dài một hơi, hướng gian phòng của mình đi đến. Trong nháy mắt, 5 ngày đã qua. Từ Bá ấp khảo rời đi về sau, Cơ Xương trong lòng có một cơn giận. Ngày đầu tiên ngược lại là không có gì, chỉ bất quá ngày thứ hai, trực tiếp nằm trên giường không dậy nổi. Ngày thứ ba, thân thể đã là có vấn đề lớn. Ngày thứ tư, cũng chính là hôm qua, Cơ Xương đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Cho đến hôm nay, cũng là vẫn tại hôn mê. Trong phủ cửa sĩ đều là bắt đầu lo lắng. Cơ Phát không làm chủ được, đi trước mời Khương Tử Nha, sau đó lại tìm đến Tán Nghi Sinh. Nhìn xem sắc mặt thống khổ Cơ Xương, ba người đều là nhíu mày, không nói một lời. Quân sư, người là cao nhân, nhưng có biện pháp để cha ta tỉnh lại. Ghé vào trên giường, Cơ Phát cầm Cơ Xương tay, hướng Khương Tử Nha mở miệng dò hỏi. Nghe tới Cơ Phát, Khương Tử Nha lại là lắc đầu, thở dài một hơi, mở miệng nói ra, đây là hầu gia kiếp số, ta bất lực. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Cha dạng này, chỉ sợ chống đỡ không có bao nhiêu thời gian a. Nghe vậy, Cơ Phát vẻ mặt đau khổ, có chút lo lắng tiếp tục mở miệng. Khương Tử Nha hờ hững lắc đầu. Đây là thánh nhân chi ý, Cơ Xương thai kiếp khó thoát. Nhìn tình huống, không phải chống đỡ không có bao nhiêu người đương thời, chỉ sợ là ngay cả hôm nay đều không chịu đựng được. Khụ khụ. Đúng lúc này, hôn mê Cơ Xương lại là ho khan. Cơ Phát lúc này biến mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng hô, "Cha, cha, là Phát con a." Từ từ mở mắt, Cơ Xương hơi thở mong manh mở miệng nói ra. Trên mặt đã là tái nhợt như máu, nhưng là sau một khắc Cơ Xương lại là cười, nụ cười này kéo theo lên một tia hồng nhuận. Thấy thế, Khương Tử Nha không khỏi thầm nghĩ, xong, đã đến loại tình trạng này, Cơ Xương không có tốt, kia một tia hồng nhuận chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Thật ứng mình ý nghĩ, Cơ Xương chỉ sợ sống không qua hôm nay. Dù sao có ơn chi ngộ, Cơ Xương như thế, Khương Tử Nha lại là từ trong lòng hiện ra một loại thọ tử hồ bi cảm xúc. Mà Tán Nghi Sinh ở một bên nhìn xem, loại này thọ tử hồ bi cảm xúc càng sâu Khương Tử Nha. Bất quá, Cơ Phát không có Khương Tử Nha cùng Tán Nghi Sinh cái chủng loại kia ánh mắt, trông thấy Cơ Xương tỉnh lại, lại là vạn phần vui vẻ. Lập tức, Cơ Phát chính là mở miệng, hướng Cơ Xương nói, "Cha, tỉnh lại liền tốt. Yên tâm đi, chỉ cần cha ngươi tỉnh lại, liền nhất định có thể đem trị hết bệnh." Khụ khụ. "Không dùng. Vi phụ đã dầu hết đèn tắt, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời." Nghe vậy, Cơ Xương thở hổn hển, hướng Cơ Phát lắc đầu, mở miệng nói. Mà Cơ Phát nghe tới Cơ Xương, lại là không nguyện ý tin tưởng, tiếp tục mở miệng nói ra, "Không có chuyện gì. Cha ngươi người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì, huống chi quân sư vẫn còn, quân sư là cao nhân đắc đạo. Cho dù chết người, cũng có thể cứu sống." Dứt lời, Cơ Phát còn quay đầu mong đợi nhìn xem Khương Tử Nha. Khương Tử Nha đã có thiên tiên thực lực, xác thực có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng là, Cơ Xương sự tình, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, Khương Tử Nha lại làm sao có thể? Cho nên, nhìn xem Cơ Phát ánh mắt mong chờ, Khương Tử Nha lại là lắc đầu. Nhìn xem Khương Tử Nha lắc đầu, Cơ Phát tâm lập tức chìm tới đáy. Thật không có cách nào. Ngay cả quân sư cũng không có cách nào. Không có khả năng, không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Cơ Phát ánh mắt bên trong xuất hiện một loại điên cuồng. "Phát Nhi, cha tình huống, cha tự mình biết." Khụ khụ. Nhìn xem Cơ Phát ánh mắt bên trong điên cuồng, Cơ Xương ngay cả vội mở miệng, lại là có chút kích động, lại ho khan lên. Chầm một trận, Cơ Xương mới tiếp tục mở miệng, hướng Cơ Phát nói, "Phát Nhi, cha muốn đi, ngày sau Tây Kỳ liền phó thác cho ngươi. Ngươi phải gánh vác lên trách nhiệm này." "Sẽ không, sẽ không. Cha ngươi đừng bảo là." Nghe tới Cơ Xương, Cơ Phát nước nở lấy lắc đầu. Khương Tử Nha thực tế không đành lòng thấy cảnh này, bất đắc dĩ chỉ có thể đem hắn đường đi qua. "Quân sư, lão phu có một việc muốn nhờ ngươi." Không như mong muốn, Cơ Xương lại là ở thời điểm này hướng Khương Tử Nha mở miệng. Nghe vậy, Khương Tử Nha chậm rãi nằm hạ thân, mở miệng nói ra, "Hầu gia cứ việc phân phó." Tử Nha định dốc hết toàn lực. "Tốt." Cơ Phát mặc dù là thế tử, nhưng là kinh nghiệm xử sự không đủ, cho nên ngày sau quân sư muốn giúp hắn nhiều một chút. Hết sức nhẹ gật đầu, Cơ Xương lại là mở miệng nói ra, "Cơ Phát ngày sau liền xin nhờ cho quân sư." "Là tích." Cơ Xương chỉ là trải đường. Tấu chương xong. 12. Chương 392, Cơ Phát xưng vương. Nghe tới Cơ Xương căn dặn, Khương Tử Nha yên lặng nhẹ gật đầu, mở miệng đáp lại nói, "Hầu gia, yên tâm đi. Tử Nha nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá Cơ Phát thế tử." Dạng này, lão phu liền yên tâm. Nghe vậy, Cơ Xương hư nhược nhẹ gật đầu, lại là nhìn xem Cơ Phát, mở miệng phân phó nói, "Cơ Phát, vi phụ muốn ngươi bây giờ ở trước mặt nhận quân sư vì tướng cha. Ngày sau, quân sư chính là cha." Để Cơ Phát nhận Khương Tử Nha vì tướng cha. Đây là Cơ Xương bước cuối cùng cờ. Kể từ đó, chỉ cần Cơ Phát vô sự, như vậy Khương Tử Nha gọi bị triệt để cột vào Tây Kỳ. Mà Khương Tử Nha hiển nhiên cũng biết Cơ Xương làm như thế dụ ý, bất quá cũng không có phản đối, chỉ là khẽ gật đầu. Cơ Xương chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyển đặt trước, coi như không có Cơ Xương nước cờ này, Khương Tử Nha cũng nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Cơ Phát. Mà Cơ Phát nghe tới Cơ Xương để hắn nhận Khương Tử Nha vì tướng cha, chần chờ sau một lát, ầm vang quỳ xuống đất, hành lễ mở miệng nói ra, "Tướng cha ở trên, xin nhận Cơ Phát túi đầu." Thế tử mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Khương Tử Nha vội vàng đem Cơ Phát đỡ lên. Sau đó, Cơ Xương lại là ánh mắt hy vọng nhìn xem Tán Nghi Sinh. Tán Nghi Sinh đi theo Cơ Xương nhiều năm, chỉ là một ánh mắt, liền minh bạch Cơ Xương tâm ý. Không cần nói nhiều, Tán Nghi Sinh kiên định gật đầu. Đã cho thấy, mình sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Cơ Phát. Nên phân phó sự tình. Đã không sai biệt lắm. cơ xương trên mặt lộ ra một tia vui sướng mỉm cười. Sau đó, chính là An Tường nhắm mắt lại. Những năm này, mình hao tổn tâm cơ, bí mưu đại sự, lại không nghĩ rằng muốn đi trước một bước, là nên giải thoát. Nơi nào đó trong núi sâu, Bá Ấp Khảo vớt dây đàn, đột nhiên chủ dây cùng kéo đứt. Dây cung đoạn người vòng, Bá Ấp Khảo một giọt thanh nước mắt hòa vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cha, hài nhi bất hiếu, không cách nào trở về. Nhìn ngươi một lần cuối. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Bá Ấp Khảo dập đầu. Hầu gia trong phủ, nhìn xem cơ xương qua đời, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày. Không chỉ chết rồi, liền ngay cả hồn phách cũng mất diệt. Không chỉ là âm dương tương cách, cơ xương là triệt triệt để tiêu tán. Cha, Cơ Phát đứng lên, bổ nhào vào cơ xương bên người, đau thấu tim gan mở miệng hô. Thế tử nén bi thương. Khương Tử Nha cùng Tán Nghi Sinh nhìn lẫn nhau một cái, bi thống mở miệng nói ra. Cơ Phát lại là toàn vẹn không để ý, đã lệ rơi đầy mặt. Hầu gia, Cơ Phát kêu một tiếng, ngoài cửa chờ cửa sĩ, tự nhiên là nghe tới, đều là quỳ xuống đất hô. Ba ngày kỳ hạn mà qua, Cơ Phát nghe theo Khương Tử Nha ý kiến, dự định để cơ xương nhập thổ vi an. Hầu phủ người đốt giấy để tang, cơ xương trăm tử quỳ ở linh đường trước. Khương Tử Nha cùng Tán Nghi xa lạ cầm tả hưu, canh giữ ở cơ xương quan tài hai bên. Đại ca, không có, trở về. Cơ Phát quỳ thủ, hướng sau lưng một người hỏi. Nhị ca, chính là hắn đi. Cha mới có thể sầu não bất ức. Hắn là cái bất hiếu người, không trở lại càng tốt hơn. Nghe tới Cơ Phát, người kia một mặt bi phẫn mở miệng nói. Khẽ nhíu mày, Cơ Phát mở miệng quát, tam đệ, không thể nói bậy. Cha qua đời, đây là mệnh. Cùng đại ca có quan hệ gì? Hừ, dù sao đều là lỗi của hắn. Nghe vậy, người này lạnh hừ một tiếng, quả quyết mở miệng nói ra. Kẻ này liền là cơ xương con thứ ba. Quản chữ làm tên. Người người đều xưng là, tại quản. Thở dài một hơi, Cơ Phát lắc đầu, tự lẩm bẩm, cha qua đời, đại ca chẳng quan tâm. Cũng không trở lại. Xác thực không đúng. Thế tử. Có lẽ là đại công tử, không biết hầu gia qua đời tin tức. Lúc này, Tán Nghi Sinh sắc mặt làm khó vì Bá Ấp Khảo giải vây. Cơ Phát nghe vậy, gật đầu bất đắc dĩ, trực tiếp hướng Khương Tử Nha hỏi, tướng cha. Đại ca nói về không được. Hay là mau chóng để cha nhập thổ đi. Ừm. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha cao giọng quát, lên lăng. Lùi tránh. Ô hô. Tây kỳ bốn phía thấy trắng. Bách tính đều là lấy áo trắng, quỳ ở ven đường, lấy tôn cơ xương. Cơ xương lăng, xây ở kỳ trên núi. Hầu lăng không thể so đế lăng, nhưng cũng là kiến hành cung điện, chẳng qua là địa cung. Cơ xương chi tử đều là nhập lăng, cần thủ lăng 7 ngày mới có thể ra. 7 ngày mà qua, Khương Tử Nha, Tán Nghi Sinh cùng những cái kia cửa sĩ đều là đứng ở cơ xương lăng trước, chuẩn bị nên đón chi lễ. Bọn hắn chờ là Cơ Phát, cũng không phải còn lại những công tử kia. Dù sao Cơ Phát vì thế tử, ra lăng về sau, tất nhiên muốn trở thành tân nhiệm hầu gia. Cơ Phát phía trước, cơ xương nhi tử đều là sắc mặt tiểu tụy từ lăng bên trong ra. Tướng cha, Cơ Phát đau khổ hướng Khương Tử Nha hành lễ, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Khương Tử Nha thở dài một hơi, mở miệng hướng Cơ Phát nói, thế tử, nén bi thương, đa tạ tướng cha quan tâm. Cơ Phát minh bạch, nhẹ gật đầu, Cơ Phát mở miệng trả lời. Thấy thế, Khương Tử Nha lại là thở dài một hơi, mở miệng nói ra, thế tử, việc cấp bách là ngươi trước trở thành hầu gia, đã định mọi người chi tâm. Không, ta sẽ không trở thành hầu gia. Nghe vậy, Cơ Phát lắc đầu. Nghe tới Cơ Phát không có ý định trở thành hầu gia, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày. Còn lại mọi người, liền ngay cả Tán Nghi Sinh cũng là có chút lo lắng. Lúc này, Cơ Phát lại là nhìn phương xa, toàn vẹn mở miệng nói, ta phải hoàn thành cha tâm nguyện. Cho nên, ngay hôm đó lên xưng vương. Nghe tới Cơ Phát nguyên lai là dự định trực tiếp xưng vương, Khương Tử Nha một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Mà còn lại mọi người, cũng là bừng tỉnh đại nộ nhẹ gật đầu. Sau đó, Cơ Xương liền đi theo người còn lại, trở lại hầu gia. Khương Tử Nha lại là đã bắt đầu chuẩn bị Cơ Phát xưng vương công việc. Bất quá, Tán Nghi Sinh đối Cơ Phát xưng vương một chuyện, lại là có chút ý kiến. Lúc này, đi tìm Cơ Phát hiển nhiên không sáng suốt. Cho nên, Tán Nghi Sinh suy nghĩ một phen, liền đi tìm Khương Tử Nha. Xương Vương, tự nhiên là muốn trải rộng tại chúng. Cho nên, nhất định phải thành lập đài cao, lấy cung cấp bách tính chiếm ngưỡng. Mà tốt nhất xây đài chi địa, chính là Tây Kỳ thành trước cửa. Tán Nghi Sinh quyết tâm tìm Khương Tử Nha, liền tới trước đến xây đài chi địa. Quả nhiên, Khương Tử Nha muốn an bài Xương Vương sự tình, nhất định phải tận tâm tận lực, giờ phút này ngay tại Tây Kỳ thành bên ngoài. Quân sư, bước nhanh đi đến Khương Tử Nha sau lưng, Tán Nghi Sinh hành lễ hô. Nghe vậy, Khương Tử Nha quay người, liêm nhâm thi lễ, mở miệng nói, Tán đại phu, ngươi lập đây, cần làm chuyện gì? Quân sư, ta có một ít ý kiến, không biết có nên nói hay không? Nghe tới Khương Tử Nha, Tán Nghi Sinh chần chờ mở miệng nói ra. Cười nhạt một tiếng, Khương Tử Nha nhìn xem Tán Nghi Sinh, nói, Tán đại phu có ý kiến đến gì? Quân sư, ta cho rằng thế tử xưng vương một chuyện, có chút không ổn. Phun ra một ngụm trọc khí, Tán Nghi Sinh mở miệng nói ra. Nghe vậy, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi ngược lại, có gì không ổn? Quân sư ngươi nghĩ a, thế tử xưng vương, còn nói phải hoàn thành hầu gia ý nguyện, chẳng phải là dự định khởi binh tạo phản sao? Hít sâu một hơi, Tán Nghi Sinh tiếp tục mở miệng kể rõ nói, nhưng là hiện tại hầu gia vừa mới qua đời, Tây Kỳ quân tâm bất ổn, nếu là lúc này khởi binh, đối với chúng ta phi thường bất lợi a. Rốt cục có lưới. Tấu chương xong. 12. Chương 393, Chu Vũ Vương. Nghe tôi Tán Nghi Sinh, Khương Tử Nha rất tán thành nhẹ gật đầu. Tán Nghi Sinh thấy thế, cười cười tiếp tục mở miệng, đề nghị, cho nên ta cho rằng thế tử hẳn là trước kế nhiệm hầu vị. Sau đó để Tây Kỳ các tướng sĩ tu chỉnh một phen, đợi ngày sau lại xưng vương, giới lúc nhất định có thể nhất cử binh lâm triều đình. Tán đại phu lời ấy sai rồi. Chuyện này lão phu cũng nghĩ qua. Cùng nó tu chỉnh, lão phu cảm thấy chẳng bằng đứng máy lập xuống, lập tức khởi binh, Tán đại phu ngươi nghĩ à? Hầu gia qua đời, tướng sĩ tất nhiên bị thương. Nhưng nếu là vận dụng thỏa đáng, hóa bi thương làm lực lượng. Như vậy, Tây Kỳ binh lực nhất định có thể biên độ lớn tăng lên sức chiến đấu. Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, nhờ vào đó đem mình ý nghĩ cũng là nói ra. Nghe vậy, Tán Nghi Sinh khẽ nhíu mày, mình cân nhắc chu toàn, nhưng là Khương Tử Nha nói, cũng không phải không có lý. Nếu như có thể thực hiện, như vậy Tây Kỳ tướng sĩ sức chiến đấu, xác thực có thể tăng lên, có trợ giúp tiến đánh đại thương. Khẽ nhíu mày về sau, Tán Nghi Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, chần chờ mở miệng hỏi, quân sư hoàn toàn chắc chắn, có thể để các tướng sĩ một lần nữa chấn làm sao? Niềm tin tuyệt đối không dám nói, nhưng là, vẫn là có hy vọng. Nghe vậy, Khương Tử Nha nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng hướng Tán Nghi Sinh nói. Nghe tới Khương Tử Nha cũng không có lòng tin tuyệt đối, Tán Nghi Sinh lại là chần chờ. Thấy thế, Khương Tử Nha nhẹ nhàng phất phất tay, mở miệng nói, "Tán đại phu, thế tử xưng vương một chuyện, bắt buộc phải làm, đã cải biến không được." Lần này ngôn ngữ đã cho thấy cứ như vậy không lại trợ giúp Tán Nghi Sinh, khuyên đủ Cơ Phát. Kể từ đó, như vậy Tán Nghi Sinh tự mình một người, cũng không có khả năng để Cơ Phát hồi tâm chuyển ý. Tán Nghi Sinh minh bạch mấu chốt trong đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người rời đi. Hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cơ sương đi, thực tế quá không phải lúc. Mà Khương Tử Nha nhìn xem Tán Nghi Sinh đi, cũng không có nhiều hơn để ý tới, tiếp tục chỉ huy công tượng kiến tạo đại cao. Ba ngày mà qua, Cơ Phát một thân nhung trang, phóng ngựa từ Hầu Gia phủ đi tới Tây Kỳ thành bên ngoài. Khương Tử Nha cùng Tán Nghi Sinh chiếm giữ đại cao, chủ trì công việc. Cửa sĩ rơi vào dưới đài, lặng lặng đứng thẳng. Sau đó, chính là mênh mông như biển Tây Kỳ tướng sĩ. Bách tính cũng không dám tới gần, chỉ là xa xa ngừng chân vây xem. Cơ Phát từ trên lưng ngựa xuống tới, hướng trên đài cao Khương Tử Nha cùng Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu, chính là dậm chân hướng đài cao đi đến. Tôn kính thượng thiên. Đợi Cơ Phát đi lên đài cao về sau, Khương Tử Nha mở miệng quát. Nghe vậy, Cơ Phát đội chạy bộ đến bàn thờ trước, dâng lên thanh hương. Lúc này, Khương Tử Nha đưa tay triển khai một trương gia thú, mở miệng thì thầm, lo sợ không yên thượng thiên. Lâm Chiêu hạ thổ. Trước hầu qua đời, từ thế tử Cơ Phát mặc cho vị. Nhưng thiên hạ hôm nay dung chuyển bất an. Trước có phượng gãy kỳ núi, thiên ý chi hiện. Cơ Phát nhất định thiên hạ. Thương Vương từ thượng đế tân, hủy bỏ hướng trị, chính là bất kính tiên tổ. Cô hôm nay thế tử Cơ Phát tiếp nhận trời đức, xung phong đi đầu. Nguyện tự lập làm vương, thảo phạt Thương Vương. Đế tân vào chỗ, mặc dù không có làm cái gì đối bách tính lớn lợi sự tình, nhưng là cũng không có nhiều hơn khổ nhàn. Tìm không thấy đế tân đại tội, Khương Tử Nha cũng chỉ có thể chết tách ra cứng răng kéo, nói ra mấy đầu không có ý nghĩa sai lầm nhỏ. Bất quá, những này sai lầm nhỏ, nói thật khả năng ngay cả sai cũng không tính. Mà Cơ Xương sau khi chết, tin tức truyền đi, tạo phản sự tình, đã là toàn thành đều biết. Cho nên, mọi người đối Khương Tử Nha lời nói này, cũng không có tranh luận. Bất quá, dân chúng nghe tới Khương Tử Nha nói qua loa như vậy, đều là lòng có lời oán giận. Ngươi danh chính ngôn thuận cũng coi như, nếu là Thương Vương làm điều ngang ngược, bách tính tiếng oán than dậy đất. Ngươi tạo phản kia là đương nhiên. Có thể danh bất chính, ngôn bất thuận, ngươi liền tạo phản, đây không phải liên lụy người khác sao? Nói cho cùng, một khi tạo phản, Tây Kỳ bách tính liền không sống yên lành được. Bất quá, dân chúng cũng không dám mở miệng, dù sao hiện tại đại quân đều tại. Nếu là mở miệng, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, Cơ Phát cùng Khương Tử Nha, hiện tại cũng không lo được bách tính ý nghĩ. Ngay tại hai người đang chuẩn bị tiếp tục tiến hành xưng vương sự tình lúc, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu đại vương, tội đáng chết vạn lần. Quát to một tiếng lên, một người mặc áo đen người, đột nhiên cầm đao xông lên đài cao. Ầm ầm. Người này một nửa là chuẩn bị ám sát Cơ Phát, nhưng là còn chưa cẩn thận, liền bị một đạo sét đánh trúng. Sấm sét giữa trời quang, người ở chỗ này giật nảy mình, bất quá, đây chẳng qua là Khương Tử Nha pháp thuật thôi. Lâm thời thời khắc, người này mở miệng quát, trở về báo cáo thái sư. Tây Kỳ đã có động tĩnh. Nghe vậy, Khương Tử Nha giật mình, người này nói ra những lời này, liền cho thấy còn có đồng bọn. Mà lại, coi thân phận hẳn là triều đình phái tới tìm hiểu tình báo. Cơ Phát đang chuẩn bị sai người tìm kiếm còn lại đồng bọn. Lúc này, Khương Tử Nha đưa tay ngăn lại hắn, lắc đầu, mở miệng nói ra, thế tử xưng vương, không có khả năng giấu giếm đi. Coi như không ai mà báo, Thương Vương cũng sẽ biết. Thà rằng như vậy, làm gì làm to chuyện. Đại sự quan trọng. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu. Sau đó, Khương Tử Nha nhìn xem cái kia thích khách thi thể, mở miệng quát, người này muốn giết thế tử, nhưng thiên lý năng dùng. Cô hàng thần lôi nằm chi. Nói rõ như thế, thế tử chính là thượng thiên che chở. Lời vừa nói ra, bách tính đều là nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ thế tử thật là thiên ý chỗ thủ? Ta nhìn có khả năng. Ngươi xem một chút kia lôi, có lẽ thật là thượng thiên bất mãn đại vương là đế. Không nên đi. Bách tính là ngu muội, nghe gió chính là mưa. Lúc trước có chút bất mãn, nhưng là hiện tại còn thật sự có một bộ phận người dao động. Có lẽ người này động thủ cũng không phải là triều đình ý tứ, chỉ là hắn hành vi của mình. Nhưng là, bất kể nói thế nào, hiện tại hắn chết, lại là bị Khương Tử Nha lấy ra dao động dân tâm. Mà Cơ Phát nhìn xem Khương Tử Nha một phen, liền để bách tính nghị luận ầm ĩ, cũng là không khỏi tán thưởng. Hai người nhìn nhau, Cơ Phát nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng quát, "Quân sư, Cơ Phát bái ngươi vì tướng cha. Hôm nay xưng vương, mong rằng tương giao ban thưởng quốc hiệu." Cơ Phát nói thanh âm lớn, tựa như là sợ người khác nghe không được đồng dạng. Bất quá, lời vừa nói ra, bách tính đều là ngậm miệng lại. Vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Liền tê tuần. Nghe vậy, Khương Tử Nha cười cười, đồng dạng mở miệng quát. Tán Nghi Sinh ở một bên nhìn xem hai người phối hợp, yên lặng không nói. Tuần. Đây là đã sớm thương lượng xong. Hiện tại, chẳng qua là trước mặt mọi người nói ra thôi. Cơ Phát nhẹ gật đầu, lập tức lại là mở miệng nói, "Tốt." Liền tê tuần. Ngay hôm đó lên cô liền là Vũ Vương. Tham kiến Vũ Vương. Thiên ý như thế, đại sự có thể thành. Khương Tử Nha dẫn đầu một gối quỳ xuống, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng nói ra. Tán Nghi Sinh thở dài một hơi, cũng là bắt chước Khương Tử Nha, hành lễ nói, "Tham kiến Vũ Vương." Thiên ý như thế, đại sự có thể thành. Có hai người dẫn đầu, chúng Tây Kỳ cửa sĩ cũng là một gối quỳ xuống, hành lễ nói, "Tham kiến Vũ Vương." Thiên ý như thế, đại sự có thể thành. "Vũ Vương! Vũ Vương!" Tây Kỳ tướng sĩ giờ phút này cũng là nhao nhao mở miệng, cao giọng quát. "Ai? Dù sao không có làm qua hoàng đế, thật không biết viết như thế nào ra khí thế loại này, chỉ có thể dạng này mơ hồ hóa." Tấu chương xong. 12. Chương 394, vận dụng sùng hầu hổ. Nơi xa những cái kia vây xem máy tính, nhìn xem một màn này, cũng là bất đắc dĩ quỳ xuống. Đi thế bước người a. Mà Tán Nghi Sinh trong lòng cũng là phi thường xoắn xuýt. Ở thời điểm này xưng vương, cũng không biết là đúng hay sai. Dòng dã 5 ngày, Tây Kỳ đều tại chỉnh đốn binh lực, đại quy mô tiến hành diễn luyện, nghiêm nhưng đã có xuất chiến ý tứ. Mà triều đình thắng tử, ra roi thúc ngựa cũng là chạy về triều đình. Cơ Xương qua đời, Cơ Phát xưng vương. Xem ra, cái này Tây Kỳ là muốn động thủ. Nhìn trong tay vừa mới nhận được một giản, Văn Thái Sư khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Tự lẩm bẩm qua đi, Văn Thái Sư mở miệng, cao giọng hô, "Có ai không? Cho lão phu chuẩn bị ngựa xe, lão phu muốn vào cung sắc mặt đại vương." "Vâng." "Lao ra." Ngoài cửa truyền một cái hạ nhân đáp lại. Rất nhanh, xe ngựa liền chuẩn bị kỹ càng, Văn Thái Sư một khắc cũng không chỉ hoãn. Đáp lấy xe ngựa, một đường hướng vương cung chạy đi. Hướng đại vương đi thông báo, "Lão phu có chuyện quan trọng thương nghị." Đi tới cửa vương cung miệng, Văn Thái Sư đầy dây uy nghiêm, thình lình mở miệng, hướng thủ vệ hắc giáp vệ nói. Nghe vậy, một hắc giáp vệ hành lễ trả lời, "Vâng, Thái Sư." Dứt lời, chính là bước nhanh hướng trong vương cung chạy tới. Đế Tân ngay tại Mẫu Nghi Điện, nghe tới có hắc giáp vệ cầu kiến, khẽ nhíu mày, chính là đứng dậy, đi ra Mẫu Nghi Điện. Trước cửa điện, tên kia đến đây thông báo hắc giáp vệ nhìn thấy Đế Tân, liền vội vàng hành lễ, mở miệng thăm viếng nói, "Thuộc hạ tham kiến đại vương." "Đứng lên đi." Đế Tân khẽ gật đầu, nhìn xem tên này hắc giáp vệ, mở miệng dò hỏi, "Chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp?" "Hồi đại vương." Bên ngoài cửa vương cung, Thái Sư cầu kiến. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, tên này hắc giáp vệ ngay cả là mở miệng trả lời. Đế Tân biết Văn Thái Sư mấy ngày nay một mực là chú ý Tây Kỳ phương diện tình huống. Lúc này, đông nhiên đến vương cung tìm hắn, như vậy tất nhiên là Tây Kỳ có động tĩnh gì. Khẽ gật đầu, Đế Tân nhìn xem tên này hắc giáp vệ, mở miệng phân phó nói, "Quả nhân, cái này liền đi Nghị Minh Điện. Ngươi trực tiếp mang Thái Sư đến Nghị Minh Điện là được." "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Nghe vậy, tên này hắc giáp vệ nhẹ gật đầu, liền lại lui bước rời đi. Nên đến, hay là đến rồi. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân có chút nheo mắt lại, bước nhanh hướng Nghị Minh Điện đi đến. Nghị Minh trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Đế Tân lắc đầu, dậm chân đi vào. Không bao lâu, Văn Thái Sư liền tới đến Nghị Minh Điện. Đế Tân ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem Văn Thái Sư lấy bộ dáng gấp gáp, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Thái Sư, ngươi đến tìm quả nhân, thế nhưng là Tây Kỳ có động tĩnh rồi." "Hồi đại vương, Tây Kỳ xác thực có động tĩnh." Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Văn Thái Sư nhíu mày, mở miệng trả lời. Nhẹ gật đầu, Đế Tân tiếp tục xem Văn Thái Sư, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Có động tĩnh gì?" Thái Sư tinh tế nói đến, "Tây Kỳ bên trong, Cơ Xương nhị nhi tử Cơ Phát được lập làm thế tử, sau đó to lớn tử bá ấp khảo rời đi. Cơ Xương sầu não bất ức, đã qua đời." Ngẩng đầu nhìn Đế Tân, Văn Thái Sư tiếp tục nói, "Cơ Xương hậu thế xong xuôi. Cơ Phát tại mấy ngày trước, công nhiên xưng vương." "Hảo, Chu Vũ Vương." "Tuần." "Chu Vũ Vương." Nghe tới tin tức này, Đế Tân cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao đây là chuyện sớm hay muộn. Suy tư sau một lát, Đế Tân nhìn xem Văn Thái Sư, tiếp tục mở miệng dò hỏi, "Trừ cái này mấy món sự tình, hay là khác sao?" "Hồi đại vương." Cơ Xương tại xưng vương thời khắc, nói muốn thảo phạt đại vương. Theo lão thần suy đoán, Tây Kỳ hiện tại cũng đã quy mô động binh. Nghe nói Đế Tân, Văn Thái Sư lại tiếp tục trả lời. "Quy mô động binh? Rốt cục kìm nén không được sao?" Đế Tân đỡ thủ, trầm mặt xuống, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Mà Văn Thái Sư thấy thế, không khỏi chắp tay ôm quyền hành lễ, chủ động xin đi mở miệng nói ra, "Đại vương, lão thần nguyện ý dẫn binh đi đầu tiến đánh Tây Kỳ." Thái Sư càng già càng dẻo dai, quả nhân rất là vui mừng. "Bất quá, việc này gấp không được." Nghe vậy, Đế Tân ngẩng đầu, cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đầu tiên là Bắc Hải Viên Phúc Thông, sau đó là Ký Châu Hầu Tô Hộ, hiện tại lại là Tây Kỳ cơ phát. Xem ra quả nhân xưng đế. Những người này không phục a. Đại vương cớ gì nói ra lời ấy? Những người này lòng lang dạ thú, sớm có tạo phản chi ý. Nghe vậy, Văn Thái Sư khẽ nhíu mày, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra. Cười cười, Đế Tân đứng dậy, mở miệng nói ra, Thái Sư không cần lo lắng. Quả nhân không có ý tứ gì khác. Đã những người này không phục, như vậy liền để bọn hắn phục. Bất quá, hiện tại Tây Kỳ tạo phản, xác thực muốn xử lý thích đáng. Bằng không, coi như lần này bình Tây Kỳ, ngày sau khác chứ hầu, cũng sẽ lần nữa tạo phản. Đến lúc đó, đại thương mới thật là tràn ngập nguy hiểm. Ồ, xem ra đại vương đã có đối sách. Nghe vậy, Văn Thái Sư nghĩ nghĩ, lại là hành lễ, mở miệng dò hỏi, đại vương. Lao thần cả gan dám hỏi một câu. Tiếp xuống, nên làm cái gì? Án binh bất động. Nghe tới Văn Thái Sư, Đế Tân Cố Lộng Huyền Hư nói. Án binh bất động. Đây là cái gì đối sách? Văn Thái Sư kinh nghiệm xa trường, cũng không có nghĩ rõ ràng Đế Tân đến cùng muốn làm gì. Nhìn xem Văn Thái Sư dáng vẻ nghi hoặc, Đế Tân cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, sửa lại án xử sai Tây Kỳ. Cái này trận chiến đầu tiên. Triều đình bất động một phần binh lực. Không động binh lực, như thế nào thủ thắng? Chân mày níu chặt, Văn Thái Sư nhìn xem Đế Tân, mở miệng dò hỏi. Hít sâu một hơi, Đế Tân nhìn xem Văn Thái Sư, mở miệng giải thích, Tây Kỳ tất nhiên ẩn tàng binh lực. Cho nên cái này trận chiến đầu tiên, thắng bại không cần nhiều quan tâm. Trọng yếu chính là, muốn đem Tây Kỳ nội tình nô ra đến. Như thế nào dò xét? Ai đi dò xét? Nghe tới Đế Tân, Văn Thái Sư đầu tiên là rất tán thành nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng hỏi. Tốt nhất là một cái chư hầu đi dò xét. Cùng cơ xương không sai biệt lắm chư hầu. Nghĩ nghĩ, Đế Tân tiếp tục nói, liền để Bắc Bá Hầu Sùng đợi hổ đi thôi. Sùng hầu hổ. Nghe tới người này, Văn Thái Sư bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Đế Tân mở miệng dò hỏi, đại vương là sợ hắn sau này cũng sẽ tạo phản. Biết người biết mặt không biết lòng a. Thế sự khó liệu. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, nói thẳng không kiêng kỵ. Muốn đem đại thương bảo trụ, Tây Kỳ cùng những cái kia thánh nhân là lớn nhất khốn cảnh. Nhưng là, tại cái này khốn cảnh phía dưới, như trước vẫn là có rất nhiều nhỏ nan đề. Sùng hầu hổ. Người này tại nguyên tắc bên trong, mặc dù đối Đế Tân trung thành cảnh cảnh, nhưng là ai có thể cam đoan hắn không có tạo phản chi tâm đâu? Có được cùng cơ xương đồng dạng địa vị, đồng dạng cùng cư binh lực, hiện tại không có lộ ra chân ngựa, nhưng là khó đảm bảo ngày sau cũng sẽ không. Mà lại, Đế Tân nhớ được Sùng hầu hổ đệ đệ, Sùng hắc hổ, tựa như là xiển giáo người. Xiển giáo mê hoặc nhân tâm năng lực, Đế Tân đã là biết rõ. Khả năng Sùng hầu hổ không có tạo phản chi tâm, nhưng là có Sùng hắc hổ đường ngày tại, Đế Tân từ đầu đến cuối có chút lo sợ bất an. Bắc Bá Hầu là vương hậu phụ thân, tất nhiên sẽ hướng về đại vương. Nam Bá Hầu ngạc Sùng Vũ tại biên cảnh, đối phó những cái kia phạm loạn đều tiểu tộc, muốn tạo phản cũng không có khả năng. Như thế nói đến, Sùng hầu hổ xác thực nên phòng một phòng. Lúc này Văn Thái Sư lại là túi đầu tự mình lẩm bẩm nói, địa đồ mở có phải là hơi nhiều phải không rồi. Tấu chương xong. 12. Chương 395, Thanh Long Quan tổng binh, Trương Quế Phương. Nhìn xem Văn Thái Sư phân tích đạo lý rõ ràng, Đế Tân không khỏi cảm thán, quả nhiên là kinh nghiệm xa trường, chỉ là có chút suy nghĩ, bên cạnh minh bạch mình vì cái gì không dùng người khác, lại vẫn cứ điểm ra Sùng hầu hổ. Bất quá, lao thần không rõ, nếu như Sùng hầu hổ không đem hết toàn lực, đại vương lại nên làm cái gì? Lúc này, Văn Thái Sư lại hơi nghi hoặc một chút, thấy thế, Đế Tân mỉm cười, cũng không trả lời. Sau một lát, Văn Thái Sư cảm giác hai mắt tỏa sáng, cười lắc đầu, mở miệng nói, đại vương một bước này, đi thật đúng là diệu a. Nếu như Sùng hầu hổ không đem hết toàn lực, như vậy liền đại biểu hắn xác thực có thể sẽ tạo phản, kể từ đó, cũng có thể dự phòng. Nếu như hắn có tạo phản chi ý, nhưng là vẫn đem hết toàn lực, như vậy liền có thể mượn cơ hội tiêu hao dưới tay hắn binh lực. Nhất tiễn xong điêu. Không. Thái sư nói sai. Không phải nhất tiễn xong điêu, mà là một cục đá hạ ba con chim. Nghe tới Văn Thái Sư phân tích, Đế Tân khẽ lắc đầu, tiếp tục mở miệng giải thích, thứ ba, nếu là chứng minh Sùng hầu hổ không có tạo phản chi tâm, như vậy hắn toàn lực tiến đánh Tây Kỳ, tất nhiên sẽ thăm dò Tây Kỳ nội tình. Thái sư đừng quên, Tây Kỳ mới là hiện tại chủ yếu mục tiêu. Thì ra là thế. Đại vương cao minh. Kinh hãi nhẹ gật đầu, Văn Thái Sư cũng là phi thường bội phục Đế Tân cơ trí, bất quá lại vẫn là hơi nhíu mày, nghi ngờ mở miệng hỏi, bất quá, đại vương vì cái gì xác định Sùng hầu hổ nhất định sẽ phái ra binh lực đâu? Vạn nhất hắn lá mặt lá trái, chỉ là tùy tiện đuổi phía dưới bộ hạ đi Tây Kỳ đâu? Đây cũng là quả nhân lo lắng, nếu là Sùng hầu hổ không tự mình đi Tây Kỳ, như vậy cho nên mưu kế đều là một mảnh bọt nước. Nhẹ gật đầu, Đế Tân không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem Văn Thái Sư, mở miệng nói ra, quả nhân nghĩ nghĩ, hay là quyết định tự mình đi một chuyến Sùng Thành, gặp một lần Sùng hầu hổ. Trước đó nhìn một chút hắn ý tứ, đại vương tự mình đi. Nghe tới tin tức này, Văn Thái Sư suy nghĩ một phen qua đi, nhẹ gật đầu nói, ừm, như thế cũng tốt. Đúng rồi, Thái Sư, đối kháng Tây Kỳ, ngươi nhưng có tiến cử người. Thấy Văn Thái Sư đồng ý, Đế Tân cười nhạt một tiếng, lại là mở miệng dò hỏi, tiến cử người? Đại vương ý tứ là muốn một cái đã có thể giám thị Sùng hầu hổ, lại có thể để Tây Kỳ gặp khó người. Nghe vậy, Văn Thái Sư cười cười, nhìn xem Đế Tân, biết rõ còn cố hỏi nói. Yên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân có chút mong đợi nhìn xem Văn Thái Sư, thực lực bất phàm, lại trung thành cảnh cảnh người. Thấy Đế Tân gật đầu, Văn Thái Sư vuốt râu một lát, mở miệng nói ra,
Có.
Lao thần thật là có một cái có thể đảm nhiệm người.
Nha.
Thái sư nói nghe một chút.
Nghe vậy, Đế Tân không khỏi có chút không kịp chờ đợi. Vốn là dự định phái Hoàng Phi Hổ đi, nhưng là đã Văn Thái sư thủ hạ có người, Đế Tân còn thật muốn biết là ai. Thấy Đế Tân không kịp chờ đợi dáng vẻ, Văn Thái sư cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp khai môn kiến sơn mở miệng trả lời, Thanh Long Quan tổng binh.
Trương Quế Phương.
Thanh Long Quan tổng binh.
Trương Quế Phương.
Nghe tới cái tên này, Đế Tân không khỏi cảm giác có chút quen hay.
Chìm lánh một lát, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên.
Chẳng lẽ là người kia?
Trương Quế Phương,
hay là Thanh Long Quan tổng binh, vậy liền không sai.
Đế Tân đối cái này Trương Quế Phương vẫn còn có chút ấn tượng.
Nó pháp thuật cao minh, mặc dù là bảng môn tà đạo, nhưng lại cũng phi thường lợi hại. Có thể nói là trực tiếp công kích linh hồn, giao chiến thời khắc, tiêu to đối thủ tính danh nào đó không hạ ngựa, chờ đến khi nào bị gọi người kia tự nhiên xuống ngựa. Nguyên tắc bên trong đầu tiên là bắt giữ phán trốn Hoàng Phi Hổ, sau đó lại là cầm xuống Tây Kỳ Tuần Kỵ cùng họ Nam cung vừa.
Gặp được Na Cha mới bị đánh bại.
Chính là bởi vì Na Cha khi đó đã là hoa sen hóa thân, không có hồn phách.
Cho nên, Trương Quế Phương công kích mới có thể không có tác dụng.
Cuối cùng bị vây công mà chết, phong làm sao tai họa.
Bất quá, hiện tại Na Cha đã là Đế Tân nghĩa tử, tự nhiên sẽ không đối phó Trương Quế Phương, mà lại không có chết qua, Na Cha như trước vẫn là nhục thân, Trương Quế Phương pháp thuật hay là tạo tác dụng.
Kể từ đó, cái này Trương Quế Phương có thể được xưng là hiếm thấy địch thủ.
Mà Văn Thái sư nhìn xem Đế Tân thần sắc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi, làm sao?
Đại vương nghe qua hắn?
Quả nhân có nghe thấy.
Nghe nói cái này Trương Quế Phương người mang đạo thuật, giao chiến thời điểm, hô to địch nhân danh tự, liền có thể để cho địch nhân rơi xuống tiếp nhận đầu hàng.
Nghe tới Văn Thái sư, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng đáp.
Không sai.
Trương Quế Phương độc môn đạo thuật, chính là này công dụng.
Thấy Đế Tân quả nhiên biết Trương Quế Phương, Văn Thái sư liền minh bạch, chuyện này dễ làm.
Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Quế Phương là có thể cùng Sùng Hầu Hổ cùng đi Tây Kỳ.
Nghĩ nghĩ, Đế Tân nhìn xem Văn Thái sư, mở miệng dò hỏi, Thái sư, ngươi là như thế nào nhận biết cái này Trương Quế Phương?
Nha.
Lão thần sớm mấy năm trải qua Thanh Long Quan, gặp hắn.
Lúc ấy, hắn chỉ là một cái nhỏ thống lĩnh.
Lão thần gặp hắn thực lực bất phàm, liền tại Tiên Đế trước mặt xách một câu, sau đó Tiên Đế để bạt hắn.
Này mới khiến hắn trở thành Thanh Long Quan tổng binh.
Cười cười, Văn Thái sư tiếp tục mở miệng nói ra, cái này Trương Quế Phương, nếu là nói đến, kỳ thật cũng coi như lão thần nửa người bộ hạ.
Thì ra là thế.
Người thái sư kia cảm thấy, người này tin được không?
Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hỏi.
Đại vương yên tâm,
Trương Quế Phương tuyệt đối có thể tin.
Nghe tới Đế Tân, Văn Thái sư kiên định gật đầu, mở miệng hồi phục nói.
Thấy thế, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí, mở phân phó nói, đã như vậy, thái sư liền để hắn chuẩn bị kỹ càng.
Đợi quả nhân cùng Sùng Hầu Hổ gặp mặt sau khi trở về, liền hạ lệnh, phái hắn đi hiệp trợ Sùng Hầu Hổ.
Bình định Tây Kỳ.
Vâng.
Lão thần trở về liền phái người phân phó hắn.
Nghe vậy, Văn Thái sư nhẹ gật đầu, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng trả lời.
Phất phất tay, Đế Tân nhìn xem Văn Thái sư, mở miệng nói ra, đã như vậy, người thái sư kia liền trở về đi.
Đại vương,
muốn hay không lão thần cùng đi với ngươi xung thành?
Nghe tới Đế Tân, Văn Thái sư cũng không hề rời đi, chần chờ qua đi, lại tiếp tục mở miệng nói ra, nếu là chuyến này gặp nguy hiểm,
lão thần cũng có thể bảo hộ đại vương.
Không dùng.
Lần này quả nhân quyết định để Trọng Lâu cùng quả nhân đi xung thành.
Nghe vậy, Đế Tân cười lắc đầu, hướng Văn Thái sư nói,
Trọng Lâu.
Ừm.
Cũng tốt, nếu là hắn đi, đại vương liền sẽ không gặp nguy hiểm.
Nghe tới Đế Tân quyết định để Trọng Lâu tùy hành, Văn Thái sư nhẹ gật đầu, chính là hành lễ nói, kể từ đó,
kia lão thần liền xin được cáo lui trước.
Ừm.
Nghe vậy, Đế Tân lạnh nhạt nhẹ gật đầu.
Sau đó, đợi Văn Thái sư rời đi về sau, Đế Tân mở miệng, hướng ra phía ngoài hô, có ai không?
Đại vương,
có gì phân phó?
Rất nhanh, liền có một cái hắc giáp vệ bước nhanh tiến vào Nghị Minh điện, hướng Đế Tân hành lễ, đáp lại nói,
đi đem hộ quốc đại tướng quân cho quả nhân gọi đến.
Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem tên này hắc giáp, mở miệng phân phó nói,
nghe vậy, tên này hắc giáp vệ nhẹ gật đầu, trả lời, vâng.
Đại vương,
dứt lời,
chính là bước nhanh lui ra ngoài.
Thấu chương xong.
12.
Chương 396, cơ quan mục hạc.
Nhìn xem ngoài điện có chút u ám sát trời, Đế Tân thở dài một hơi, lặng lặng chờ đợi Trọng Lâu tới.
Nửa canh giờ qua đi,
Trọng Lâu trực tiếp từ ngoài điện bay vào, trông thấy Đế Tân về sau, thu hồi phía sau cặp kia hắc dực, khẽ không người mở miệng nói ra, Trọng Lâu.
Tham kiến đại vương.
Ừm. Đứng lên đi.
Yên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu, mở miệng nói ra, Trọng Lâu.
Quả nhân để ngươi theo quả nhân đi một chuyến xung thành.
Nhưng bằng đại vương phân phó.
Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời.
Dứt lời, Trọng Lâu nghĩ nghĩ, nhìn xem Đế Tân mở miệng dò hỏi, đại vương.
Xung thành chỗ ở phương nào?
Chán.
Nghe tới vấn đề này, Đế Tân sững sờ.
Sau đó, chính là đi đến Nghị Minh điện bày ra một giản địa phương.
Đế Tân nhớ rõ, nơi này hẳn là có một khối có khắc đại thương cương thổ địa đồ.
Dần dần lật xem qua đi, Đế Tân từ một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, tìm được một khối gia thú.
Mở ra xem, phát hiện phía trên khắc họa chính là đại thương cương thổ.
Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là Đế Tân cũng đại khái tìm được sùng thành vị trí.
Vung giơ tay lên, nhìn xem gia thú bị Trọng Lâu tiếp được, Đế Tân mở miệng nói ra,
đem bộ này đổ nhớ kỹ. Đây là đại thương cương thổ. Sung Thanh cũng trong đó, ngươi nặng nhớ một chút lộ tuyến.
Ừm.
Nghe vậy, Trọng Lâu triển khai ra thú, nhìn một lần về sau, mở miệng nói ra, ta ghi lại.
Đã như vậy, vậy liền đi thôi.
Nhẹ gật đầu, Đế Tân chậm rãi mở miệng nói ra. Ngay tại Đế Tân cùng Trọng Lâu chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên, một cái hắc giáp vệ bước nhanh tiến vào Nghị Minh điện, một gối quỳ xuống, chắp tay ôm quyền, hướng Đế Tân hành lễ nói, tham kiến đại vương.
Đứng lên đi,
ngươi nhưng có sự tình.
Nhìn xem tên này hắc giáp vệ, Đế Tân khẽ nhíu mày, mở miệng dò hỏi.
Đa tạ đại vương.
Nghe vậy, hắc giáp vệ đứng lên, hướng Đế Tân mở miệng hồi phục nói, hồi đại vương.
Binh khí phường truyền đến tin tức,
nói Lỗ Ban đại nhân tạo ra một loại chim bay,
để đại vương đi qua nhìn một chút.
Chim bay?
Chẳng lẽ là cơ quan mục hạt?
Nghe tới tin tức này, Đế Tân cúi đầu, tự lẩm bẩm.
Vốn là dự định hiện tại liền xuất phát đi Sùng Thành,
nhưng là hiện tại Lỗ Ban có khả năng tạo ra cơ quan mục hạt.
Đã như vậy, Đế Vương cảm thấy trước đi qua nhìn một chút cũng không có gì không ổn.
Dù sao phí không mất bao nhiêu thời gian sẽ không hỏng việc.
Tốt ta, kỳ thật Đế Tân là hiếu kỳ, nghĩ mở mang kiến thức một chút Lỗ Ban cơ quan mục hạt.
Dù sao cái đồ chơi này chỉ là một cái truyền thuyết.
Đế Tân trong lòng thật đúng là có chút chờ mong.
Mà lại nếu như cơ quan mục hạt cũng có thể đại lượng tạo ra đến,
đây chẳng phải là có thể bắt chước hậu thế, sắp xếp biên ra một chi không quân.
Nghĩ nghĩ, Đế Tân nhìn xem tên này hắc giáp vệ, gật đầu mở miệng nói ra, tốt.
Ngươi lập tức chuẩn bị xe.
Quả nhân đi xem một chút.
Vâng.
Đại vương.
Nghe vậy, tên này hắc giáp vệ nhẹ gật đầu, liền lui xuống.
Rất nhanh, xe ngựa liền chuẩn bị tốt.
Đế Tân cùng Trọng Lâu đồng hành, từ hắc giáp vệ dẫn đầu, đi tới Đông Giao.
Đem xe ngựa sắp xếp cẩn thận, Đế Tân cùng Trọng Lâu đi theo hắc giáp vệ, đi bộ hướng Đông Ngoại Ô nội bộ đi đến.
Rất nhanh, ba người liền tới đến binh khí phường trước cửa.
Giờ phút này, binh khí phường trước cửa chính hạ có hai con to lớn mục hạc.
Mục hạc chừng hai người trưởng thành cao như vậy, độ rộng cũng là phi thường lớn.
Lại ở giữa có một cái lỗ khảm.
Xung quanh thể nội có rất nhiều lớn nhỏ không đều làm bằng gỗ bánh răng.
Điệu bộ tinh tế, xem xét chính là Lỗ Ban thủ bút.
Mà Trọng Lâu nhìn xem cái này hai con cơ quan mục hạc, cũng là hai mắt tỏa sáng, cảm giác có chút mới lạ.
Cười cười, Đế Tân quay đầu, nhìn xem tên kia mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hắc giáp vệ, mở miệng phân phó nói, đi đem Lỗ Ban kêu đi ra.
Vâng.
Đại vương.
Nghe vậy, tên này hắc giáp vệ nhẹ gật đầu, hướng binh khí trong phường đi đến.
Sau một lát, Lỗ Ban liền đi theo hắc giáp vệ xuất hiện tại Đế Tân trước mặt.
Tham kiến đại vương.
Không người hành lễ, Lỗ Ban cung cung kính kính mở miệng nói ra.
Sắc mặt ố vàng, mang theo tiểu tụy chi sắc, xem ra mấy ngày nay, Lỗ Ban thật là không ít hao tâm tổn trí.
Ừm.
Đứng lên đi.
Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Lỗ Ban, mở miệng dò hỏi, Lỗ Ban.
Cánh tay nọ sớm ra bao nhiêu đến rồi?
Mặc dù đối cơ quan mục hạc cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là đối Đế Tân đến nói, hay là cánh tay nọ trọng yếu, cho nên trông thấy Lỗ Ban, Đế Tân ngay lập tức nghĩ tới là hỏi thăm cánh tay nọ chế tạo tình huống.
Hồi đại vương,
cánh tay nọ đã tạo ra 3000 kiện.
Nghe Đế Tân chi ngôn, Lỗ Ban bất đắc dĩ nhìn xem Đế Tân, mở miệng hồi phục nói,
3000 kiện, mấy ngày, tạo ra 3000 kiện cánh tay nọ, hiệu suất như vậy, thật là rất nhanh.
Bất quá, 3000 kiện đối với Đế Tân đến nói, còn thiếu rất nhiều.
Đương nhiên, Đế Tân cũng minh bạch, Lỗ Ban đã hết sức.
Chìm lánh một lát, Đế Tân quyết định, trước tiên đem cái này 3000 kiện cánh tay nọ phân phóng xuống dưới, cũng tốt sớm để các tướng sĩ làm quen một chút.
Bất quá, cánh tay nọ hiện tại còn không nhiều, nhất định phải vật tận kỳ dụng.
Huyết Mâu có 1000 người,
Tảng Sáng có 1000 người,
phân cho hai người bọn hắn 1000 cánh tay nọ,
còn thừa lại 1000.
Cái này 1000 cánh tay nọ, nên đưa cho ai đâu?
Nghĩ nghĩ, Đế Tân lại mở miệng, hướng cái kia hắc giáp vệ phân phó nói, ngươi đi đem Bạch Khởi,
Hạ Võ,
cùng tả tướng mang đến.
Vâng.
Đại vương.
Nghe tới Đế Tân phân phó, tên này hắc giáp quyết định thật nhanh trả lời.
Sau đó, chính là rời đi.
Không sai, Đế Tân chính là định đem còn lại 1000 cánh tay nhỏ giao cho Gia Cát Lượng.
Dù sao, Gia Cát Lượng thủ hạ cũng là có 3000 trận sĩ, nghĩ đến bọn hắn hẳn là có thể cầm tay nhỏ phát huy ra uy lực.
Rất nhanh, Bạch Khởi, Hạ Võ cùng Gia Cát Lượng liền vội vàng chạy tới.
Tham kiến đại vương.
Nhìn xem Đế Tân, ba người cùng một chỗ hành lễ, mở miệng nói ra.
Ừm.
Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, ra hiệu ba người.
Đứng dậy về sau, Gia Cát Lượng nhìn xem Đế Tân, chần chờ mở miệng hỏi, đại vương,
đem chúng ta gọi tới.
Thế nhưng là có chuyện gì?
Lỗ Ban,
người đi sai người, đem những cái kia tạo tốt cánh tay nhỏ khiêng ra đến.
Đế Tân cũng không có trực tiếp trả lời Gia Cát Lượng, mà là hướng Lỗ Ban phân phó nói.
Nghe tới Đế Tân, Lỗ Ban nhìn Bạch Khởi ba người một chút, nhẹ gật đầu, lui về binh khí phường.
Không bao lâu, liền có người khiêng ra từng cái dương gỗ.
Tổng cộng 39 cái hòm gỗ.
Một vừa mở ra, có 30 hòm gỗ bên trong chính là cánh tay nhỏ, còn lại 9 cái dương đều là tên nhỏ.
Nhìn xem loại này chưa từng nhìn thấy đồ vật,
Bạch Khởi, Hạ Võ cùng Gia Cát Lượng đều là sương sở.
Chần chờ qua đi, Gia Cát Lượng tiến lên, đem quạt lông nồng cất kỹ, sau đó chơi đùa lên cánh tay nọ cùng tên nọ.
Đế Tân thấy thế, cười cười cũng không nói chuyện.
Mà Lỗ Ban thì là có phần có thâm ý nhìn xem Gia Cát Lượng.
Hiu.
Dù sao tài trí hơn người, rất nhanh Gia Cát Lượng liền phát hiện cánh tay nọ dây dùng.
Một mũi tên trực tiếp bắn tại bên cạnh trên một thân cây.
Chậm rãi tiến lên,
Gia Cát Lượng nhìn xem tên nọ trực tiếp xuyên thấu cây bên trong, không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó, chính là gật đầu cười, một lần nữa trở lại Đế Tân bên người, mở miệng nói ra, "Đại vương, cái này là vật gì? Uy lực không nhỏ a. Các ngươi không có nghĩ sai, cơ quan Mục Hạc là muốn đi sùng thành tích." Tấu chương xong. 12. Chương 397, tên nọ phân phối. Cánh tay nọ. Nghe tới Gia Cát Lượng, Đế Tân mỉm cười, tiếp tục mở miệng giải thích, "Cái này cánh tay nọ chính là quả nhân cố ý mệnh lỗ ban chế tạo." Mà lúc này, Bạch Khởi cùng Hạ Võ cũng là bất động thanh sắc đi đến gốc cây kia bên cạnh, nhìn xem xâm nhập trong đó tên nỏ. Đều là hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Sát thực uy lực bất phàm. Bất quá, cái này uy lực bất phàm, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là người bình thường. Ba người đều là tu sĩ, tùy tiện một kích, đều muốn so cánh tay nỏ uy lực lớn. Bất quá, thân là tướng quân, tự nhiên cũng nghĩ đến, nếu là đem loại này cánh tay nỏ cho các tướng sĩ lắp đặt, như vậy tất nhiên có thể tăng lên sức chiến đấu. Lại nói ra Cát Lượng, nghe tới cánh tay nỏ là từ lỗ ban chế tạo, trong lúc nhất thời đối lỗ ban cũng là nhìn với con mắt khác. Đại vương, đem chúng ta gọi tới, thế nhưng là phân phối cái này cánh tay nỏ. Chìm lánh một lát, Gia Cát Lượng nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi. Không sai. Quả nhân chính có ý này. Hiện tại cánh tay nỏ chế tạo ra 3.000 kiện đến. Ba người các ngươi, đều cầm 3.000 kiện. Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Gia Cát Lượng, hướng ba người đủ nói. Đại vương, chúng ta cái này liền trở về gọi người đến chuyển cánh tay nỏ. Nghe tới Đế Tân, Bạch Khởi cùng Hạng Võ nhìn nhau cười một tiếng, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng nói ra. Dứt lời, liền không kịp chờ đợi rời đi. Nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, giống như sợ bị người đoạt đồng dạng. Thấy thế, Đế Tân cũng không trách tội bọn hắn vô lễ, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Gia Cát Lượng ngược lại là không hề rời đi, nhìn một chút cánh tay nỏ, lại nhìn một chút tên nỏ. Sau một lát, chỉ thấy Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày, hướng Đế Tân mở miệng dò hỏi, "Đại vương, theo vi thần nhìn, cái này cánh tay nỏ cần tên nỏ, giống như đều là đặc chế. Nếu là đặc chế, như vậy những này tên nỏ căn bản không đủ đi. Không có tên nỏ, cánh tay nỏ lợi hại hơn nữa, cũng là một đống sắt vụn." Nghe vậy, Đế Tân tinh tế quan sát kia chín dương tên nỏ. 3.000 kiện cánh tay nỏ, chỉ có những này tên nỏ, xác thực không đủ. Đại vương, cánh tay nỏ chế tạo, cần rất lớn tinh lực, kể từ đó, liền không có thời gian dư thừa chế tạo ra đại lượng tên nỏ. Cho nên, lấy tình huống hiện tại, mỗi một kiện cánh tay nỏ chỉ có thể phối trí 10 mũi tên. Lúc này, Lỗ Ban cũng là cười cười xấu hổ, hướng Đế Tân mở miệng giải thích. Chế tạo cánh tay nỏ, liền sẽ giảm nhỏ tên nỏ sản lượng. 10 mũi tên, nói nhiều cũng không nhiều. Bình thường muốn diễn luyện, sẽ hao tổn tên nỏ. Mặc dù không nhiều, nhưng là dù sao có hại hao tổn, mà lại chiến trường người hỗn loạn không chịu nổi, tướng sĩ rất khó làm được bách phát bách trúng. 10 mũi tên tính đi hao tổn, lại ném đi thất thủ tỷ lệ, làm bị thương địch nhân, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có 2-3 tiễn, đây là tốt tình huống dưới. Kể từ đó, mỗi người 10 mũi tên thật không đủ dùng. Mời trao nhân thủ, tối thiểu nhất muốn đạt tới mỗi người có thể sử dụng 50 mũi tên. Chìm lánh một lát, Đế Tân nhìn xem Lỗ Ban, mở miệng phân phó nói, mời trao nhân thủ, phương pháp này trực tiếp nhưng là rất hữu hiệu. Lỗ Ban nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời, vâng, tạ tướng. Tận lực giảm bớt diễn luyện hao tổn, tên nọ sử dụng qua có thể tiếp tục sử dụng. Nghĩ nghĩ, Đế Tân lại nhìn xem Gia Cát Lượng, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Bất quá, biện pháp này cũng là trị ngọn không trị gốc, diễn luyện tên nọ có thể thu trở về, nhưng là chân chính đến chiến trường, biện pháp này liền không làm được. Cũng không thể giao chiến thời khắc, ngươi bắn một tiễn, nhìn xem không trúng lại kiếm về đi. Cho nên trực tiếp hữu hiệu biện pháp vẫn là phải tạo ra đầy đủ sử dụng đại lượng tên nỏ. Cứ như vậy, liền nhìn Lỗ Ban, thở dài một hơi, Đế Tân phất tay, hướng Gia Cát Lượng nói, "Tốt, tả tướng ngươi cũng trở về gọi người đến chuyển cánh tay nỏ đi." "Vâng, vi thần cáo lui." Nhẹ gật đầu, Gia Cát Lượng hành lễ, mở miệng nói ra. Dứt lời, liền rời đi. Gia Cát Lượng sau khi đi, Đế Tân mới đi đến cơ quan Mục Hạc bên người, nhìn chung quanh một lần, hướng Lỗ Ban hỏi, "Lỗ Ban, đây chính là ngươi tạo mới đồ chơi?" Đại vương chê cười, "Cơ quan này Mục Hạc cũng là thần ý tưởng đột phát làm được. Dù nhưng đã thành hình, nhưng là còn chưa có thử qua, không biết có thể hay không bình thường bay hình." Nghe vậy, Lỗ Ban nhẹ gật đầu, đắc ý mở miệng nói ra, "Còn không có trải qua thí nghiệm sao?" Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Lỗ Ban, sau đó thả người nhảy vào cơ quan Mục Lương Hạc bên trên lỗ khảm, hướng Lỗ Ban mở miệng nói ra, "Lỗ Ban, giáo quả nhân sử dụng cơ quan này Mục Hạc." Sắc mặt làm khó nhìn Đế Tân một chút, Lỗ Ban bất đắc dĩ mở miệng nói ra, "Đại vương, cơ quan này Mục Hạc còn không có thí nghiệm qua. Bằng không, trước hết để cho thần đến thí nghiệm một cái đi." "Không dùng, quả nhân tới giúp ngươi thí nghiệm." Nghe vậy, Đế Tân khoát tay áo, khó nén hưng phấn chi ý mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân, Lỗ Ban bất đắc dĩ tiến lên, đi đến cơ quan Mục Hạc bên người. Mà Trọng Lâu cũng là quấn có hứng thú bên trên một cái khác cơ quan Mục Hạc, bất qua ánh mắt lại là nhìn xem Lỗ Ban, tựa hồ muốn làm rõ đến cùng làm sao dùng. "Đại vương, ngươi trông thấy đầu chim cái kia nhỏ lỗ khảm sao?" Đi đến cơ quan Mục Hạc bên người, Lỗ Ban mở miệng chỉ thị đạo. Nghe vậy, Đế Tân nhìn về phía Lỗ Ban nói cái kia nhỏ lỗ khảm, không sai biệt lắm cùng nắm đấm đồng dạng lớn. Nhẹ gật đầu, Đế Vương ra hiệu mình minh bạch. Thấy thế, Lỗ Ban từ trong ngực lấy ra một cái trong suốt hạt châu, bỏ lên trên cơ quan Mục Hạc quổng, đưa tới Đế Tân trong tay, mở miệng nói ra, đem thứ này bỏ vào lỗ khảm. Sau đó kéo động sợi dây này, hẳn là có thể bay lên. Lại kéo liền sẽ hạ xuống. Sau đó, cái này cây gỗ có thể khống chế cao độ. Đến nhất định cao độ, đại vương thôi động cây gỗ, liền sẽ không tiếp tục hướng. Nếu là nghĩ tiếp, lại dây kéo tử là được. Cái này làm bằng gỗ bản, có thể khống chế phát hiện. Giải thích một phen qua đi, Lỗ Ban tiếp tục xem Đế Tân. Mặc dù nghe có chút mơ hồ, bất quá Đế Tân đại khái cũng lý giải. Kéo một chút dây thừng, cơ quan mục hạc quả nhiên động, sau đó từ từ đi lên. Trên bầu trời, mục giản bỗng nhiên phát ra kéo kẹt tiếng vang, Đế Tân nghĩ đây đại khái là nhận chịu không được áp lực. Cho nên, vội vàng liền lại là kéo động dây thừng, hạ xuống một khoảng cách về sau, không có kéo kẹt thanh âm, Đế Tân thôi động cây gỗ, mục hạc chậm rãi phi hành. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là rất ổn. Cuối cùng, Đế Tân cũng tổng tiết không sai biệt lắm, cơ quan này mục hạc, mặc dù đến không được quá cao địa phương, mà lại tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là, lấy người bình thường ánh mắt đến xem, đây tuyệt đối là kỳ vật. Mà tại tu sĩ xem ra, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, dù sao, một chút lợi hại tu sĩ, đều có thể tự mình giá vân phi hành, có thể đi thẳng đến mây đỉnh, mà lại tốc độ cũng so tại cơ quan mục hạc nhanh. Bất quá, Đế Tân lúc đầu ý nghĩ, cũng chẳng qua là định cho những cái kia không thể tu luyện phổ thông tướng sĩ sử dụng. Cho nên, cơ quan này mục hạc, tiến hành lợi dụng, nhất định có thể không nhỏ công dụng. Nhẹ gật đầu, Đế Tân khống chế cơ quan mục hạc, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi, dự định hỏi một chút Lô Ban, có thể hay không đại lượng chế tạo. Mà trên mặt đất, Trọng Lâu suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không có bay lên, đoán chừng là thiếu khuyết Lô Ban cho Đế Tân hạt châu kia. Thấu chương xong. 12. Chương 398, xung thành con đường. Từ không trung hạ xuống tới, Đế Tân nhìn xem còn tại tùy ý vận cơ quan mục hạc Trọng Lâu, không khỏi lắc đầu cười cười. Sau đó, bắt đầu từ cơ quan mục lưng hạc bên trên lỗ khảm bên trong nhảy ra ngoài, đi đến Lô Ban bên người, có chút mừng rỡ mở miệng nói ra, "Lô Ban, cơ quan này mục hạc quả thật không tệ, bay lên rất bình ổn a. Bất quá, quả nhân ngược lại là hiếu kỳ, ngươi vừa rồi cho quả nhân hạt châu kia, đến cùng là vật gì?" Theo quả nhân suy đoán, cơ quan mục hạc sở dĩ có thể phi hành, chỗ bằng hạt châu kia sinh ra động lực đi. "Ừm. Đại vương quả nhiên không phải tầm thường." Liếc mắt liền nhìn ra cơ quan mục hạc có thể phi hành mấu chốt. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Lỗ Ban đầu tiên là đập một cái không lớn không nhỏ mông ngựa, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích, "Đại vương, hạt châu kia, nhưng thật ra là dùng pháp lực ngưng kết ra, vì cơ quan mục hạc cung cấp động lực. Bất quá, thần pháp lực thấp, đại vương nếu như quan sát một chút, hiện tại cơ quan mục hạc trên đầu cái kia lỗ khảm đã không có đồ vật. Nguyên lai là pháp lực sao?" Nghe tới Lô Ban trả lời, Đế Tân quay đầu, nhìn một chút cơ quan mục hạc, phát hiện trong đó lỗ khảm quả nhưng đã giống tuyết. "Lô Ban, cơ quan này mục hạc có thể cùng cánh tay nhỏ đồng dạng, số lớn chế tạo sao?" Nghĩ nghĩ, Đế Tân hỏi ra bản thân muốn biết nhất vấn đề. Bất quá, lần này Lô Ban nghe tới tra hỏi, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy thế, Đế Tân khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, "Không thể sao? Vì cái gì? Là bởi vì pháp lực kết tinh vấn đề sao?" Nếu như Lô Ban là lo lắng pháp lực kết tinh không đủ, không có cách nào để cơ quan mục hạc phi hành, như vậy Đế Tân tự nhiên có biện pháp. Đã Lô Ban có thể làm được, như vậy hẳn không phải là việc khó, Đế Tân tin tưởng, bằng Trọng Lâu, Viên Hồng bọn hắn thực lực của những người này, phất tay liền có thể làm ra hơn ngàn khỏa loại pháp lực này thủy tinh, mà lại nhất định sẽ so Lô Ban kéo dài hơn. Tiếp tục cười khổ lắc đầu, Lô Ban bất đắc dĩ hướng Đế Tân giải thích nói, "Đại vương, cơ quan mục hạc khác biệt cánh tay nhỏ, chế tạo phi thường rườm rà, chỉ có thể thần một người vào tay chế tạo. Nhưng là, cho dù thần có phân thân, cũng không có khả năng số lớn chế tạo ra cơ quan mục hạc a. Cho nên lần này, thần thật là có lòng không đủ lực. Nguyên lai là quá phức tạp nguyên nhân. Xem ra, mình muốn sắp xếp biên ra một chi không quân là không thể nào." Thở dài một hơi, Đế Tân có chút thất lạc hướng Lô Ban mở miệng nói ra, "Đã không được. Vậy liền được rồi. Cơ quan mục hạc trước thả một chút. Ngươi bây giờ hết sức chế tạo cánh tay nọ cùng tên nọ đi." "Vâng, thần minh bạch." Nghe vậy, Lô Ban nhẹ gật đầu, mở miệng hồi phục nói. Lúc này, Trọng Lâu lại là ý tưởng đột phát, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, "Đại vương, chúng ta không phải muốn đi sùng thành sao? Không ngại liền ngồi cơ quan này mục hạc đi thôi." "Ý kiến hay." Nghe tới Trọng Lâu ý kiến, Đế Tân khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn xem Lô Ban, mở miệng nói ra, "Lô Ban, cái này hai con cơ quan mục hạc, quả nhân muốn dùng mấy ngày." "Đại vương, tuyệt đối không thể." Nghe tới Đế Tân, Lô Ban vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Nghe vậy, Đế Tân khẽ nhíu mày nhìn xem Lô Ban, có chút bất mãn mở miệng hỏi, "Làm sao? Ngươi không nguyện ý?" "Đại vương, thần không dám." "Đại vương như là ưa thích, chi bằng lấy đi. Nhưng là, cơ quan này mục hạc cũng không đủ động lực, chỉ sợ bay không được quá xa. Đại vương nếu là ở trên đường xảy ra ngoài ý muốn, kia thần liền thật là tội đáng chết vạn lần." Nghe vậy, Lỗ Ban liền vội vàng lắc đầu, mồ hôi đầm đìa nói. Nghe tới ven đường lời nói, Đế Tân triển khai lông mày, hướng Trọng Lâu mở miệng quát, "Trọng Lâu." Trọng Lâu tự nhiên là đem vừa rồi Đế Tân cùng Lỗ Ban nói lời đều nghe thấy. Giờ phút này, nghe tới Đế Tân tiếng hô, tự nhiên minh bạch Đế Tân là có ý gì. Tại cơ quan mục hạc trên đầu cái kia lỗ khảm khoa tay một chút, Trọng Lâu ngưng mắt vận pháp. Trong khoảnh khắc, chính là hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay pháp lực hạt châu xuất hiện. Không giống với Lỗ Ban pháp lực hạt châu như vậy bóng ánh sáng long lanh, Trọng Lâu làm được cái này hai hạt châu,
khắp nơi quanh quẩn lấy tán không đi hắc khí. Sau đó, Trọng Lâu phất tay ném đi, Đế Tân thuận thế tiếp được, đưa tới Lô Ban trong tay, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, nhìn xem thứ này, có đủ hay không cơ quan một hạc phi hành. Đủ. Vị tướng quân này thật lợi hại. Có pháp lực này hạt châu. Cơ quan một hạc liền là liên tục bay 10 ngày, cũng không thành vấn đề. Nghe tới Đế Tân, Lô Ban túi đầu xem xét, cảm giác được sôi trào mãnh liệt pháp lực, nhẹ gật đầu mở miệng trả lời. Dứt lời, còn một mặt tao ước nhìn về phía Trọng Lâu. Nếu là mình, cũng có như thế pháp lực mạnh mẽ, thật là tốt biết bao a. Ảo tưởng qua đi, Lỗ Bang ngay cả cầm trong tay phát ra hắc khí pháp lực hạt châu, một lần nữa giao cho Đế Tân. Thấy thế, Đế Tân cười cười, thả người nhảy lên nhảy vào cơ quan một lưng hạ sau lỗ khảm, mở miệng hướng Lỗ Bang nói, đã như vậy, kia quả nhân liền đi. Dứt lời, Đế Tân liền hướng Trọng Lâu gật đầu ra hiệu. Hai người cầm trong tay pháp lực hạt châu để vào cơ quan một hạt trên đầu nhỏ lỗ khảm, sau đó phi thường không thuần thục khởi động cơ quan một hạt. Đế Tân lại là không biết, mình đi lần này, quân doanh đã là hoành bắt đầu chuyển động. Nguyên nhân chỉ là Lỗ Ban đánh tạo nên những cái kia cánh tay nhỏ. Năm ngày, lóe lên liền biến mất. Trọng Lâu khắc sâu nhớ lộ tuyến, cho dù là ở trên trời, cũng biết đi như thế nào, từ hắn dẫn đường, Đế Tân cũng không có đi sai. Đại vương, lại bay 3 ngày, đại khái liền có thể đến tới Sung Thành. Trên mặt đất, Trọng Lâu nhìn xem ở một bên ăn lương khô Đế Tân, mở miệng nói ra. Bên cạnh, dừng lại lấy hai con cơ quan mục hạc. Nghe tới Trọng Lâu, Đế Tân nhẹ gật đầu, cắn một cái lương khô, mở miệng đáp, đã như vậy, kia cũng không cần trì hoãn. Một hồi liền tiếp tục đứng dậy đi. Đế Tân hiện tại đã đến độ kiếp kỳ, đã có thể tích cốc không ăn uống, nhưng là ăn cơm là một chủng tập quán, không cần ăn cùng không muốn ăn là hai khái niệm. Sau một lát, Đế Tân vô vô bụi đất trên người, đứng dậy hướng một bên nhắm mắt Trọng Lâu, mở miệng nói ra, Trọng Lâu, đi thôi. Vâng, đại vương. Nghe vậy, Trọng Lâu mở to mắt, dứt lời liền đi theo Đế Tân cất bước hướng cơ quan mục hạc đi đến. Hai vị, cái này dã ngoại hoang vu, các ngươi ở đây làm cái gì? Đúng lúc này, đông nhiên có một cái thân mặc đạo bào người bước nhanh hỏi hai người đi tới. Đạo nhân, cái này dã ngoại hoang vu, gặp cái người sống, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Dọc đường nơi đây, cái này liền muốn rời khỏi. Đế Tân tùy ý đáp, mà Trọng Lâu lại là hơi không kiên nhẫn, trực tiếp ngồi lên cơ quan mục hạc, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, đại vương, làm gì cùng hắn nói nhảm, chúng ta đi thôi. Ừm. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, cũng là dự định ngồi lên cơ quan mục hạc. Hai vị, không cần phải gấp gáp đi thôi, không bằng cùng bần đạo ngồi một chút. Lúc này, tên đạo nhân kia lại là mở miệng ngăn cản. Nghe tới đạo nhân về sau, Đế Tân xoay người, lặng lặng nhìn xem tên này đạo nhân, Phong Khinh Vân đạm nói, có ý tứ gì? Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 399, Bác Bá Hồi Phủ. Có ý tứ gì? Ha ha. Bần đạo cũng không thừa nước đục thả câu. Kia hai con mục hạc có chút ý tứ. Bần đạo nghĩ nghiên cứu một chút, còn xin hai vị bỏ những thứ yêu thích. Nghe tới Đế Tân, người này cười cười, đầy dây tham lam nhìn xem cơ quan mục hạc, cùng vọng nói. Nguyên lai là coi trọng cơ quan mục hạc. Bất quá, xem ra người này hẳn là chỉ là vừa mới phát hiện Đế Tân bọn hắn, bằng không lấy Trọng Lâu tu vi, làm sao có thể phát hiện không được có người theo dõi. Nguyên lai là muốn giết người đoạt bảo a. Cười nhạt một tiếng, Đế Tân trêu tức nhìn xem người đạo nhân này. Một cái mới chẳng qua là xuất khiếu giai đoạn trước người, thế mà cũng muốn học người khác, đi những này bảng môn tà đạo. Nghe tôi Đế Tân, tên này đạo nhân sững sờ, lắc đầu, mở miệng nói ra, không không không. Bần đạo sẽ không vọng tạo sát nghiệt. Chỉ muốn các ngươi đem cái này một hạt lưu lại, liền có thể đi. Đừng để bần đạo độc thủ, nếu không thiếu cánh tay thiếu chân, bần đạo cũng không chịu trách nhiệm. Bởi vì nhìn không ra Đế Tân cùng Trọng Lâu tu vi, cho nên tên này đạo nhân liền cho rằng bọn họ chỉ bất quá phổ thông phàm nhân. Chỉ bất quá, đạo nhân này cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu là người bình thường, lại làm sao có thể có được loại này biết bay cơ quan mục hạc đâu? Có lẽ là bởi vì bị lợi ích làm choáng váng đầu óc đi. Bất quá, để hắn nghĩ không ra chính là bởi vì hắn không hề động sát tâm, cho nên bảo vệ một cái mạng. Ý muốn hại người không thể có. Đã không hề động sát tâm, vậy liền phế tu vi của hắn, để hắn vĩnh viễn thành là người bình thường. Phất phất tay, Đế Tân nhẹ nhàng nheo mắt lại, tiếp tục mở miệng nói ra, đã có đoạt cả người cả của vật hành vi, như vậy nên đánh đổi một số thứ. Ha ha ha. Phế bần đạo tu vi, hai người các ngươi phàm nhân, cũng dám nói loại này khoác lác. Nghe tới Đế Tân, tên này đạo nhân chẳng thèm ngó tới vừa cười vừa nói. Nhưng là, sau một khắc liền có một đạo hắc quang phóng tới hắn. Tốc độ quá nhanh, căn bản tránh không khỏi. Phốc. Hắc quang nhập thể, tên này đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra mặc dù trẻ tuổi, nhưng là ai lại nghĩ tới, tên này đạo nhân kỳ thật tu luyện mấy trăm năm tu vi hủy hết, tên này đạo nhân nháy mắt liền trở thành một cái khô mục lão nhân. Thành người bình thường. Liên hào hào sống sót đi. Không muốn lại có làm sằng làm bậy ý nghĩ, có ít người ngươi không thể chơi vào. Nhìn xem tên này đạo nhân, Trọng Lâu lạnh giọng quát. Thở dài một hơi, Đế Tân ngồi lên cơ quan mục hạc, hướng Trọng Lâu gật đầu ra hiệu, sau đó hai người liền rời đi. Đắc đạo thành tiên, vốn là đã xa không thể chạm. Lần này, triệt để không có duyên với mình. Lại tu luyện từ đầu.
mình còn có thể sống bao lâu? Có thể tu luyện trở về sao? Một cơn giận nghẹn ở trong lòng, tên này đạo người vô pháp nghi thoáng, trực tiếp khí ngất đi. Nhật nguyệt giao thế, ba ngày trôi qua. Đế Tân cùng Trọng Lâu, xa nghiêng nhìn phía trước một tòa thành lớn, phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng đã tới, phía trước chính là Sùng Thành. Sùng Hầu Hổ, liền tại Sùng Thành. Trọng Lâu, có thể đem cơ quan Mục Hạc thu nhỏ sao? Quay đầu nhìn Trọng Lâu một chút, Đế Tân lạnh nhạt mở miệng dò hỏi. Có thể. Nhẹ gật đầu, Trọng Lâu hồi phục nói. Biến hóa cầm co lại. Quát khẽ một tiếng, hai con cơ quan Mục Hạc không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay. Cực giống hậu thế đồ chơi. Sau đó đem hai con cơ quan Mục Hạc thu hút bên hông trong túi, Trọng Lâu gật đầu, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, đại vương. Được rồi. Ừm. Đi thôi. Nhẹ gật đầu, Đế Tân chắp tay tiến lên. Rất nhanh, hai người liền đi bộ tới đến Sùng Thành. Bán quý. Thượng thừa tốt quý. Thịt heo. Thịt heo lặc. Thành nội phi thường náo nhiệt, tiểu phiến tiếng giao hàng liên miên bất tuyệt, xem ra so với triều đình, cũng không kém là bao nhiêu. Nghe ngóng một phen về sau, Đế Tân cùng Trọng Lâu, rốt cuộc tìm được Bắc Bá Hầu Phủ. Bắc Bá Hầu Phủ. Cửa đỉnh một tấm bảng hiệu lớn, xem ra khí thế bằng bạc, Đế Tân nhận ra, đây là đế ất kiểu chữ. Cửa 10 hạng đầu tướng sĩ, 5 cái phân một hàng, tay cầm tinh binh, xem ra cũng là rất phong độ. Người tới này bước. Báo minh thân phận. Đối đại chúng ta tiến đến thông báo. Nhìn xem Đế Tân cùng Trọng Lâu đi tới, cầm đầu một tướng sĩ, mở miệng quát. Đế Tân. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân bình thản mở miệng nói ra. Nghe tới cái tên này, các tướng sĩ đều là vì đó dùng một cái. Đương kim đại vương. Vô luận là thật là giả, đây đều là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Rất nhanh, một cái tướng sĩ kịp phản ứng, liền hướng trong phủ chạy tới. Mà trung quanh tướng sĩ thì là bất động thanh sắc đem Đế Tân cùng Trọng Lâu đường đi nhét vào. Làm như thế, cũng là chúng tướng sĩ lo lắng Đế Tân là giả mạo. Giả mạo đương kim đại vương, đây chính là tội chết, bất quá mặc dù là tội chết, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều bị ma quỷ ám ảnh người, muốn nhờ vào đó đến đi lừa gạt. Mà Đế Tân cùng Trọng Lâu thì là bất vi sở động, căn bản không quan tâm những này tướng sĩ tiểu động tác. Rất nhanh, cái kia rời đi tướng sĩ, đi mà quay lại, sắc mặt âm trầm mở miệng hướng còn lại tướng sĩ nói, hầu gia nói, đại vương căn bản không có truyền tin tức đến. Bọn hắn định là giả mạo, đem bọn hắn cầm xuống. Xoát, từng chuôi lưới dao xuất hiếu, phong mang tất lộ, đủ chỉ Đế Tân cùng Trọng Lâu. Thấy đều không gặp, liền là giả mạo. Sung Hầu Hổ làm việc, cũng quá lô mang đi. Khẽ nhíu mày, Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu, mở miệng nói ra, không dùng hạ nặng tay, đánh ngã là được. Có phải là giả mạo, gặp một lần cũng biết rồi. Vâng. Đại vương. Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu gật đầu trả lời. Sau đó, chính là khúc thân, nhếch miệng lên, nhìn xem những cái kia vây tới tướng sĩ. Hiu. Như cơn lốc tốc độ, những này tướng sĩ còn không có thấy rõ ràng Trọng Lâu cái bóng, liền từng cái ngã trên mặt đất. Trở lại Đế Tân bên người, Trọng Lâu phủi tay, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đi. Theo quả nhân đi gặp một lần, cái này Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Bất đắc dĩ cười cười, Đế Tân lạnh nhạt mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là mang theo Trọng Lâu, đi vào bên trong. Tiến vào hầu phủ, lại là một nhóm tướng sĩ bừng lên. Hai người kia, xem ra có chút thực lực. Cầm đầu một thống lĩnh, nhìn xem Đế Tân cùng Trọng Lâu, khẽ nhíu mày, sau đó quyết định thật nhanh mở miệng nói ra, bày trận. Vâng. Cùng nhau hồi phục, một đám tướng sĩ đâu vào đấy tìm kiếm vị trí của mình. Vúng. Ha. Viên trận thành hình, chúng tướng sĩ một bước dừng lại mở miệng quát. Vẫn là câu nói kia. Không muốn hạ nặng tay. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu, mở miệng phân phó nói. Nhẹ gật đầu, Trọng Lâu ánh mắt nhất thời sắc bén. Vâng. Từng đạo hắc khí từ Trọng Lâu trong thân thể tuôn ra, nào hướng bốn phía tướng sĩ. A. Đây là thứ quỷ gì? Cứu mạng a. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người bị bổ nhào vào trên mặt đất. Đại vương yên tâm. Bọn hắn không có chuyện gì. Nhìn xem Đế Tân có chút trách cứ ánh mắt, Trọng Lâu mở miệng giải thích. Dứt lời, chính là thu hồi pháp thuật. Những hắc khí kia, nhất thời biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cây vốn chưa từng xuất hiện. Bị bổ nhào vào trên mặt đất tướng sĩ đứng lên, kinh hãi nhìn xem Trọng Lâu, không còn dám tiếp tục tiến lên. Tấu chương xong. 12. Chương 400, Sùng Hầu Hổ hiện thân. Yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm ở lão phu trong phủ làm càn. Không biết sống chết. Đúng lúc này, đột nhiên quát to một tiếng vang lên. Sau đó, Đế Tân liền trông thấy một cái tuổi còn không phải rất lớn trung niên nhân, rút kiếm vào ra. Lên a. Hầu gia đến rồi. Thì sợ gì? Bắt lấy bọn hắn hai cái. Nghe những này tướng sĩ la lên, cũng không khó đoán ra nam tử trung niên này bên người. Hắn một cái chính là Bắc Bá Hầu, Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ vừa xuất hiện, những này tướng sĩ biết mình cơ hội biểu hiện đến, cũng không lo được Trọng Lâu cái kia quỷ dị pháp thuật, đều tại sông về trước. Dừng tay cho ta. Lúc này, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Đế Tân, mặt lộ vẻ làm khó mở miệng hướng chúng tướng sĩ quát. Sau đó, chỉ nghe thấy cạch ken một tiếng, Sùng Hầu Hổ kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Sùng Hầu Hổ thuận thế quỳ trên mặt đất, chắp tay ôm quyền hành lễ, hướng Đế Tân hối hận nói, đại vương, vi thần có tội. Đế Tân đăng cơ đến nay, căn bản không có cùng Sùng Hầu Hổ gặp mặt. Nhưng là, không có nghĩa là trước kia Sùng Hầu Hổ cũng chưa từng gặp qua Đế Tân, cho nên thấy Sùng Hầu Hổ đem mình nhận ra, Đế Tân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đứng lên đi. Quả nhân trước đó cũng không có thông chi người một tới. Cho nên, ngươi làm việc lô mãng cũng là có thể lý giải. Về phần những này tướng sĩ, bọn hắn chưa từng gặp qua quả nhân, bởi vì cái gọi là người không biết không tội. Quả nhân sẽ không trách tội bọn hắn. Đại vương khoan hồng độ lượng. Vi thần đa tạ đại vương thứ tội. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, mới đầu đầy mồ hôi dịn mở miệng đáp. Mà những cái kia nghe nói Đế Tân thật là đại vương, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đối đại vương xuất thủ, cái này không chỉ có riêng là đơn giản tội chết, chỉ sợ còn muốn tru cựu tộc a. Bất quá, cũng may đại vương không trách tội bọn hắn. Tốt, các ngươi còn không mau mau lui. Sùng Hầu Hổ không kiên nhận hướng những này tướng sĩ, phất tay mở miệng phân phó nói. Vâng. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, những này tướng sĩ vội vàng thất kinh lui xuống. Sùng Hầu Hổ, những này tướng sĩ xem ra đối ngươi rất trung tâm a. Nhếch miệng lên, Đế Tân đi đến Sùng Hầu Hổ bên người, rất tán thành mở miệng nói ra. Đại vương chê cười. Bọn hắn đều là theo chân vi thần chinh chiến xa trường sống sót, xem như từng có mệnh giao tình. Vi thần đối bọn hắn chiếu cố nhiều hơn, bọn hắn tự nhiên là cảm ơn. Nghe tới Đế Tân, Sùng Hầu Hổ miễn cưỡng cười cười, mở miệng trả lời. Tiên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Sùng Hầu Hổ, lạnh nhạt nói, thì ra là thế. Từng có mệnh giao tình, lại như thế trung thành cảnh cảnh. Sùng Hầu Hổ thủ hạ, có một đám dạng này tướng sĩ, thật sự chính là ý vị sâu xa. Kỳ thật, thân ở nạp vị, ai không có thân tín đâu. Không chỉ là Sùng Hầu Hổ, Đế Tân tin tưởng, liền Luyện Tỷ Can cùng Văn Thái Sư, thủ hạ cũng nhất định có thân tín. Bất quá, đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Đế Tân quyết định, thừa dịp lần này cơ hội, thăm dò một chút Sùng Hầu Hổ. Đại vương, vị này là? Lúc này, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Trọng Lâu, mở miệng hướng Đế Tân dò hỏi. Hắn là Trọng Lâu, đi theo Văn Thái Sư, Bình Định Bắc Hải Viên Phúc Thông, lập phải công đầu. Cười cười, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra, chiến công bất phàm, quả nhân đặc biệt phong hắn làm hộ quốc đại tướng quân. Nguyên lai là hộ quốc đại tướng quân, thất kính thất kính. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, liêm nhâm thi lễ, mở miệng nói ra. Thấy thế, Trọng Lâu cũng là cười nhạt một tiếng, mở miệng đáp lại nói, hầu gia nói quá lời. Chẳng qua là một cái tướng quân, nào có hầu gia thân phận cao. Không nói nặng, không nói nặng. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ cười khoát tay áo, tiếp tục mở miệng nói ra. Thân là Bắc Bá Hầu, Sùng Hầu Hổ xác thực muốn so Trọng Lâu thân phận cao. Bất quá, dù sao cũng là hộ quốc đại tướng quân, chính là Đế Tân không tại, Sùng Hầu Hổ cũng muốn lễ đãi Trọng Lâu. Đại vương, ngài đột nhiên đến Sùng Thành, thế nhưng là có chuyện gì? Nghĩ nghĩ, Sùng Hầu Hổ hay là chần chờ nhìn xem Đế Tân, mở miệng dò hỏi. Là có một ít sự tình. Bất quá, ngươi dự định để quả nhân ở đây nói sao? Cười cười, Đế Tân lạnh nhạt mở miệng, hướng Sùng Hầu Hổ nói. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ vỗ trán của mình, hối hận nhìn xem Đế Tân, đầy cõi lòng ngày này nói, là vi thần thất lễ, đại vương mau mau mời vào đường. Ừm. Đế Tân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, đi theo Sùng Hầu Hổ bước chân, không vội không chậm đi tới. Đại vương, mời lên ngồi. Vào tới hầu phủ đại đường, Sùng Hầu Hổ hướng Đế Tân cung cung kính kính mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Đế Tân ngồi tại thủ vị, Trọng Lâu thì lặng lặng đi theo Đế Tân sau lưng, trầm mặc không nói. Có ai không? Dâng trà. Hướng Đế Tân cười cười, Sùng Hầu Hổ mở miệng quát. Không cần làm phiền. Quả nhân tới đây, chỉ vì một sự kiện. Nói xong cũng đi. Khoát tay áo, Đế Tân nhìn xem Sùng Hầu Hổ, lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, lập tức liền lại là nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi, vi thần cả gan hỏi một câu. Đại vương là muốn nói cái gì sự tình? Cơ Xương qua đời, nó tử cơ phát xưng vương. Tây Kỷ công nhiên lớn tiếng, nói muốn thảo phạt quả nhân. Chuyện này, ngươi hẳn phải biết đi. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân nhìn xem Sùng Hầu Hổ, từng chữ nói ra nói. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói, vâng. Vi thần nghe tới Cơ Xương có tạo phản chi tâm, liền phái người đi Tây Kỷ nghe ngóng tin tức, chuẩn bị tùy thời hướng đại vương bẩm báo. Ngươi ngược lại là hữu tâm. Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Sùng Hầu Hổ, tiếp tục mở miệng nói ra, đã như vậy, quả nhân liền trực tiếp nói. Đại vương mời nói. Vi thần rửa tai lắng nghe. Nghe tới Đế Tân, Sùng Hầu Hổ vì đó rung một cái, mở miệng trả lời. Hít sâu một hơi, Đế Tân nói thẳng không kiêng kỵ, quả nhân muốn ngươi xuất binh, đi tiến đánh Tây Kỳ. Xuất binh tiến đánh Tây Kỳ. Nghe tới Đế Tân, Sùng Hầu Hổ khẽ nhíu mày, sau đó chính là mười phần không hiểu mở miệng dò hỏi, đại vương, vi thần thủ hạ binh lực, chỉ sợ không có Tây Kỳ nhiều. Đại vương vì cái gì không trực tiếp phái thái sư đi lấy hạ Tây Kỳ đâu? Thái sư xuất mã, tất nhiên mã đáo thành công. Làm sao? Ngươi không nguyện ý xuất binh? Nghe vậy, Đế Tân đứng dậy, nhìn chằm chằm Sùng Hầu Hổ mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Sùng Hầu Hổ liền vội vàng hành lễ, mở miệng nói ra, vi thần không dám. Có thể vì đại vương hiệu lực, là vi thần đã tu luyện phúc phận. Ừm. Quả nhân cũng không gạt ngươi. Ngươi đi tiến đánh Tây Kỳ, chỉ cần đem Tây Kỳ nội tình nô ra đến là được, coi như trận chiến đầu tiên bại cũng không có quan hệ. Đằng sau, quả nhân còn sẽ phái người đi chi viện ngươi. Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại là thẳng thắn mở miệng nói ra. Sùng Hầu Hổ nếu là hầu gia, tự nhiên có chỗ hơn người, Đế Tân tin tưởng, coi như mình không nói, Sùng Hầu Hổ cũng có thể nghĩ ra đến. Từ lúc tính ra Sùng Thành một khắc này, Đế Tân liền không có tính toán cùng Sùng Hầu Hổ chơi âm như gì. Lần này, muốn sử dụng chính là Dương Nưu. Ngươi có thể không nghĩ tiếp, nhưng là ngươi không thể không tiếp. Đế Tân đều đem lời nói như thế minh bạch, Sùng Hầu Hổ nếu là làm trái mệnh công tử, như vậy hậu quả có thể nghĩ. 400 chương. Ta bây giờ muốn đối tấm gương, cho mình đập một cái. Tấu chương xong. 12. Chương 401, Sùng Hầu Hổ xuất binh. Méo mặt một chút, Sùng Hầu Hổ trong lòng ám thở dài một hơi, mặt ngoài lại là cùng cung kính kính hướng Đế Tân mở miệng trả lời, "Vâng. Vi thần lập tức liền xuất binh, đi bình định Tây Kỳ." "Ừm." Trọng yếu nhất chính là đem Tây Kỳ nội tình nô ra đến. Nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng dặn dò, "Có xiển giáo ở sau lưng ủng hộ, Đế Tân không tin, bằng Sùng Hầu Hổ liền có thể dễ dàng đem Tây Kỳ bình định xuống tới." Nghe Đế Tân chi ngôn, Sùng Hầu Hổ phun ra một ngụm trọc khí, đáp, "Vâng. Vi thần minh bạch." "Ừm." "Minh bạch liền tốt." Nhẹ gật đầu, Đế Tân nghĩ nghĩ, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Đúng rồi, vì hiệp trợ ngươi, quả nhân cố ý mệnh Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương tiến về Tây Kỳ." Nghĩ đến lúc này, hắn cũng đã xuất phát. "Trương Quế Phương, vi thần minh bạch." Nghe tới Đế Tân, Sùng Hầu Hổ rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên nghĩ đến Đế Tân phái Trương Quế Phương hiệp trợ chính mình nguyên nhân. Bất quá, cũng không có quan hệ, mình làm được đầu làm chính, không có cái gì có thể tỉ húy. Mà lại, đến Tây Kỳ phụ cận về sau, chỉ muốn chú ý một chút, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt. Đã như vậy, kia quả nhân liền đi." Đại vương không lưu mấy ngày. Nghe tới Đế Tân cái này liền muốn rời khỏi, Sùng Hầu Hổ không khỏi có chút ngoài ý muốn. "Không được. Đại chiến sắp đến, quả người vẫn là muốn về triều đình chuẩn bị một chút." Khoát tay áo, Đế Tân lắc đầu đáp lại nói. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ cũng không có tiếp tục giữ lại, nhìn xem Đế Tân cùng Trọng Lâu đi ra ngoài. "Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi." Mặc dù thời gian ngắn, nhưng là đối Sùng Hầu Hổ đến nói, tiếp xuống có hắn bận điệu. Thở dài một hơi, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Đế Tân cùng Trọng Lâu hoàn toàn rời đi, mở miệng quát, "Có ai không? Hầu gia có gì phân phó?" Nghe tới Sùng Hầu Hổ tiếng la, rất nhanh liền có một người thống lĩnh bộ dáng người đi đến. Nhìn xem cái này thống lĩnh, Sùng Hầu Hổ đưa tay, cởi xuống lính của mình phụ, mở miệng nói ra, "Ngươi bây giờ lập tức đi quân doanh, điểm binh 10 vạn." 10 vạn binh lực. Đây chính là Sùng Thành 2/3 binh lực. Hầu gia đây là? Nghe tới Sùng Hầu Hổ, tên này thống lĩnh tiếp nhận binh phụ, rất là không hiểu mở miệng hỏi. Nhẹ nhàng nheo mắt lại, Sùng Hầu Hổ lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Phụng đại vương chi mệnh, bình định Tây Kỳ phán loạn." "Tây Kỳ phán loạn?" "Là, mặt tướng minh bạch." Nghe vậy, tên này thống lĩnh vì đó khẽ giật mình, sau đó chính là cầm binh phủ rời đi. Mặc dù Đế Tân không có nói rõ, nhưng là Sùng Hầu Hổ đã đại khái đoán được Đế Tân ý nghĩ, từ vào chỗ đến nay, không ngừng có chư hầu tạo phản. Đế Tân để cho mình bình định Tây Kỳ, đại khái là nghĩ thăm dò mình. Bằng không, cũng sẽ không lại mặt khác, phái người khác hiệp trợ. Đông Tây Nam Bắc, tứ đại chư hầu, Tây Kỳ đã tạo phản, Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, có Khương Vương Hậu quan hệ tại, sẽ không sinh thêm sự cố. Mà Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, nhiều năm chinh chiến, coi như muốn tạo phản, cũng là hữu tâm vô lực. Nhìn như vậy, mình thật đúng là một cái uy hiếp. Bất quá, tại Sùng Hầu Hổ mà nói, Đế Tân đem lòng sinh nghi, để cho mình đi Tây Kỳ, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, mình đại khái có thể thừa cơ biểu hiện tốt một chút, bỏ đi Đế Tân lòng nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Sùng Hầu Hổ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau một cách giờ, tên này thống lĩnh trở về, hướng Sùng Hầu Hổ thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Hầu gia, 10 vạn binh lực, đi đầu quân có thể tùy thời xuất phát. Bất quá, lương thảo còn tại chuẩn bị, rất nhanh liền có thể hoàn thành." "Làm không tệ." Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, vỗ tên này thống lĩnh bả vai, mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là hướng Hầu gia bên ngoài phủ mặt đi đến. Sau nửa canh giờ, Sùng Hầu Hổ đã là một thân chiến giáp, tay mang theo chiến kiếm, xuất hiện tại quân doanh. Chiếm giữ đài cao, Sùng Hầu Hổ nhìn xem phía dưới chờ xuất phát tướng sĩ, hài lòng nhẹ gật đầu. 10 vạn đại quân cùng nhau đứng liệt, phía trước là 10 vị cưỡi ngựa tướng quân. Trên trận một cỗ túc sát chi khí, không cần nói cũng biết. Cái này kỳ thật cũng coi là Sùng Thành tinh binh lương tướng. Chứ lưu lại một bộ phận binh lực trông coi, phòng ngừa có hạng giá áo túi cơm quấy rối. Sùng Hầu Hổ thế nhưng là đem còn lại tất cả binh lực đều điều ra đến rồi. Nghĩ đến, các ngươi cũng hẳn phải biết lần này là đi làm gì a. Nhìn xem phía dưới tướng sĩ, Sùng Hầu Hổ tự hỏi tự trả lời mở miệng nói ra, không sai. Lần này chúng ta muốn phụng đại vương chi mệnh, đi bình định Tây Kỳ. Nếu là thành công, liền coi như là kiến công lập nghiệp. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiến công lập nghiệp. Kiến công lập nghiệp. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, phía dưới tướng sĩ đều là đủ đồng quát lên. Ừm. Đi đầu quân trước theo ta đi. Lương Thảo tiếp tục chuẩn bị. Sau khi hoàn thành, liền hỏa tốc các vận. Nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ từ trên đài cao nhảy xuống tới, hướng về phía trước 10 vị tướng quân, mở miệng phân phó nói. Mặc dù nói đánh trận đều là binh mã không động, Lương Thảo đi đầu. Nhưng là, lần này chuyện quá khẩn cấp, Sùng Hầu Hổ cũng không lo được nhiều như vậy. Mà lại, Đế Tân cũng rõ ràng nói, chỉ cần nô ra Tây Kỳ nội tình liền có thể, không cần thiết một trận chiến phân thắng thua, cho nên qua loa một chút, ngược lại cũng không có cái gì không ổn. Hắn vừa rồi đối tướng sĩ nói kiến công lập nghiệp, chẳng qua là bình thường cổ vũ sĩ khí thôi. Nói thật, Sùng Hầu Hổ hiện tại cũng không có nắm chắc đánh bại Tây Kỳ, cùng là hai đại chư hầu, mà Tây Kỳ binh lực tuyệt đối không kém chính mình. Đây là một. Hai, nếu là Tây Kỳ thật rất dễ dàng tấn công xong đến, Đế Tân cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, để cho mình đi dò xét đâu. Có thể là đối với mình đem lòng sinh nghi, sợ mình tạo phản, nhưng là Sùng Hầu Hổ cảm thấy, Đế Tân chủ yếu mục tiêu, hay là Tây Kỳ, mình chỉ bất quá tiện thể bị thử một lần mà thôi. Loại tình huống đều cho thấy, lần này xuất binh đi Tây Kỳ, sợ rằng sẽ rất gian nan, bất quá Sùng Hầu Hổ mặc dù không có nắm chắc, nhưng là cũng không sợ hãi, thân là Bắc Ba Hầu, ngay cả như thế điểm lá gan đều không có, làm sao trấn trụ người phía dưới. Mà kia 10 tên cưỡi ngựa tướng quân, nghe tới Sùng Hầu Hổ phân phó về sau, đầu tiên là chần chờ một lát, sau đó liền cùng nhau trả lời, "Vâng, hầu gia." Nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ tung người lên ngựa, mở miệng quát, "Đi đầu quân, theo bản hầu ra khỏi thành." "Vâng." Nghe vậy, một bộ phận tướng sĩ đáp lại nói. Sau đó, liền thấy Sùng Hầu Hổ một ngựa đi đầu. Sau lưng, 10 vị tướng quân, có 7 vị đi theo. 10 vạn đại quân, cũng là phân ra một bộ phận. Lại nói Đế Tân mặc dù rời đi hầu gia phủ, cũng không có trực tiếp hồi triều ca. Xung ngoài thành trong một góc khác, Đế Tân nhìn xem Sùng Hầu Hổ mang binh khởi hành, nhẹ gật đầu, hướng sau lưng Trọng Lâu mở miệng hỏi, "Trọng Lâu, ngươi cảm thấy Sùng Hầu Hổ người này thế nào?" "Sùng Hầu Hổ, tính cách bằng phẳng, đối đại vương trung thành cảnh cảnh, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh liền xuất binh." Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu nhìn xem Sùng Hầu Hổ dẫn quân xuất hành phương hướng, chậm rãi mở miệng trả lời, "Trung thành cảnh cảnh sao?" Nghe tới bốn chữ này, Đế Tân không dám gật bừa. Thấu chương xong, 12. Chương 402, Sùng Hầu Hổ trên đường gặp Trương Quế Phương. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Sùng Hầu Hổ có phải là trung thành cảnh cảnh? Còn phải xem ngày sau a. Lạnh nhạt lắc đầu, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, đã hắn đã xuất binh, vậy chúng ta liền trở về đi." "Vâng, đại vương." Nghe vậy, Trọng Lâu nhẹ gật đầu, từ trong túi lấy ra hai con mục hạc. Sau đó thi pháp đem nó biến lớn, hai người đáp lấy cơ quan mục hạc, bay thẳng lên trời, hướng triều đỉnh phương hướng bay trở về. Sau 10 ngày, Đế Tân cùng Trọng Lâu trở lại Chiêu Ca thành trong vương cung. Hai con cơ quan mục hạc bị Đế Tân sai người đưa về binh khí phường, mà Trọng Lâu cũng là vừa về đến liền rời đi. Đế Tân đang chuẩn bị dự định về Mẫu Nghi Điện, lúc này một cái hắc giáp vệ vội vội vàng vàng đi tới, chắp tay ôm quyền hành lễ, đối Đế Tân mở miệng nói ra, "Đại vương, ngài cuối cùng là về đến rồi. Thái sư lại đến rồi. Thái sư đến rồi. Lại tới rồi. Xem ra, quả nhân đi mấy ngày nay, thái sư không ít đến vương cung tìm quả nhân a." Nghe tới hắc giáp vệ, Đế Tân nhíu mày nói, "Vâng. Đại vương đi những ngày qua, thái sư cơ hồ đến tìm đại vương." Nghe vậy, tên này hắc giáp vệ gật đầu bất đắc dĩ, mở miệng hướng Đế Tân trả lời, "Xem ra là có việc gấp." Nhíu mày, Đế Tân hướng tên này hắc giáp vệ mở miệng dò hỏi, "Thái sư hiện tại người ở chỗ nào?" Văn thái sư biết mình đi Sùng Thành tìm Sùng Hầu Hổ, còn mỗi ngày tìm đến mình, nếu là không có việc gấp, cần gì phải như thế đâu. "Thái sư bây giờ tại Nghị Minh Điện." Nghe tới Đế Tân, tên này hắc giáp vệ ngay cả vội mở miệng trả lời, "Nghị Minh Điện?" Nhẹ gật đầu, Đế Tân con người hướng Nghị Minh Điện đi đến. Rất nhanh, Đế Tân liền tiến vào Nghị Minh Điện, trông thấy Văn thái sư cháy bỏng đứng ở một bên. Đế Tân vừa định chào hỏi, lúc này, Văn thái sư ngẩng đầu nhìn thấy Đế Tân, hơi sững sờ, sau đó hành lễ, mở miệng nói ra, "Lao thần tham kiến đại vương." "Đứng lên đi." Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Văn thái sư, tiếp tục mở miệng dò hỏi, "Thái sư, quả nhân nghe nói ngươi có việc gấp tìm quả nhân." "Ừm." "Đại vương, lão thần tới đây là muốn hỏi một câu, còn có hay không cánh tay nọ rồi?" Nghe tới Đế Tân, Văn thái sư liền vội vàng gật đầu, ánh mắt đến nóng nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi, "Cánh tay nọ?" Nguyên lai Văn thái sư thì mình là vì cánh tay nọ. Xem ra là bạch khởi, Hạng Võ cùng Gia Cát Lượng bọn hắn cầm tay nọ chuyển về đi, tại quân doanh gây nên không nhỏ hành động. Thái sư liền vì chút chuyện nhỏ như vậy, mỗi ngày đến vương cung. Bất đắc dĩ cười cười, Đế Tân nhìn xem Văn thái sư, mở miệng hỏi ngược lại, "Việc nhỏ?" "Đại vương, cánh tay nọ uy lực không thể khinh thường. Nếu để cho quân bên trong tướng sĩ phân phối, nhất định có thể tăng lên rất lớn sức chiến đấu. Mà lại giao chiến thời điểm, cánh tay nọ có thể nói là một kiện ẩn nấp sát khí." Nghe tới Đế Tân, Văn thái sư ngay cả vội mở miệng phản bác, "Đại vương, quả nhân minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi cũng muốn cánh tay nọ, đúng hay không?" Nghe tới Văn thái sư cầm tay nọ uy lực nói như thế lớn, Đế Tân cũng là có chút không thể làm gì. Mặc dù Văn thái sư nói có chút khoa trương, nhưng là không thể phủ nhận cánh tay nọ bây giờ còn chưa có đem ra công khai, quả thật có thể tại thời chiến đưa đến để cho địch nhân khó lòng phòng bị tác dụng. Mà Văn thái sư vội vã như thế, đại khái là nhìn thấy huyết mâu cùng tảng sáng trang bị bên trên cánh tay nọ về sau uy lực, cho nên có chút đỏ mắt, cho nên mới tự mình đến tìm Đế Tân. Văn thái sư hơn nửa đời người đem tinh lực đặt ở trên chiến trường, trông thấy cánh tay nọ loại này kiểu mới binh khí kích động, tuyệt đối không phải người bình thường có thể lý giải. "Ừm, lao thần sát thực muốn một chút cánh tay nọ. Đại vương trong tay còn gì nữa không?" Nghĩ nghĩ, Văn thái sư hay là thản nhiên mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Chìm lánh một lát, Đế Tân ngẩng đầu nhìn Văn thái sư, chậm rãi mở miệng nói ra, "Cánh tay nọ hiện tại không có quá nhiều. Bất quá, thái sư yên tâm đi. Quả ngươi đã để bọn hắn tăng tốc cánh tay nọ chế tạo tiến độ. Tin tưởng một ngày kia, đại thương quân đội, mỗi cái tướng sĩ đều có thể sử dụng cánh tay nọ. Đã tăng tốc chế tạo sao? Vậy là tốt rồi." Nghe tới Đế Tân, Văn thái sư nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương, lần này cánh tay nọ chế tạo ra, nhưng nhất định phải cho lão thần lưu lại một bộ phận a." "Thái sư yên tâm, khẳng định có ngươi." Gật đầu cười, Đế Tân đáp, "Đúng rồi. Đại vương, lần này đi Sùng Thành, vẫn thuận lợi chứ?" Nhẹ gật đầu, Văn thái sư lại là dò hỏi Sùng Thành tình huống. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân thu liễm tiểu dung, chậm rãi nói, "Coi như thuận lợi. Sùng Hầu Hổ tại 10 ngày trước cũng đã xuất binh." "Ừm." Vậy là tốt rồi. Trương Quế Phương cũng là xuất phát. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ đường, tại còn chưa tới Tây Kỳ trước đó, hẳn là có thể chạm mặt. Nghe tới Đế Tân, Văn Thái Sư nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Phiên muộn nhìn xem bên ngoài, Đế Tân suy nghĩ ngàn vạn. Cùng lúc đó, Sung Hầu Hổ dẫn đầu hành quân, vẫn tại hướng Tây Kỳ tới gần. Phát Thương đại quân cờ xí cao cao tại thượng. Mà Sung Hầu Hổ giờ phút này dưới háng chiến mã không tại, nghiễm nhiên biến thành một con hỏa nhãn kim tinh thú. Con thú này thuận theo chinh chiến xa trường, Sung Hầu Hổ mỗi lần xuất chinh đều sẽ mang lên nó. Chiến mã tốc độ quá chậm, cho nên Sùng Hầu Hổ liền đổi ngồi lên hỏa nhãn kim tinh thú. Trên không một con sắc miệng thần ưng bay lượn, ánh mắt sắc bén, ẩn ẩn có lệ khí thoáng hiện. Cái này sắc miệng thần ưng cũng là Sùng Hầu Hổ tọa hạ chi vật, là một con thần thú. Thu. Lúc này, sắc miệng thần ưng phát ra một tiếng kêu to. Sùng Hầu Hổ nghe tiếng, đưa tay ra hiệu, mở miệng nói ra, ngừng. Nhất thời, sau người quân đội liền ngừng lại. Sùng ứng loan. Phía trước có động tĩnh, ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Khẽ nhíu mày, Sùng Hầu Hổ hướng bên người một cái tướng quân, mở miệng phân phó nói. Vâng. Nghe vậy, cái kia tên là Sùng ứng loan người, chắp tay thi lễ, mở miệng trả lời. Dứt lời, chính là muốn cưỡi ngựa tiến lên. Phía trước thế nhưng là Sùng Hầu gia lĩnh quân. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu truyền tới. Sùng Hầu Hổ nghe vậy, ánh mắt lăng lợi, mở miệng quát, chính là bản hầu. Thoại âm rơi xuống, lại là gót sắt tiếng vang lên. Trên đỉnh ngân nón trụ sắp xếp cánh vượng, liên hoàn khải làm như thu xương. Bạch bào ám hiện đoàn rồng lăn, thắt eo mỡ dê bát bảo khảm. Hộ tâm kính bắn sạch rõ ràng, bốn lăng miệng ban nít tiên bên cạnh. Ngân tông lên ngựa đi long xuất hải, sách ngựa can bang trắng sử thương. Trong ngực luyện thành vô tận thuật, thu huyền công bảo thực dị thường. Trắng thuần trên lá cờ sách chữ lớn, phụng sắc tây trinh trường quế phương. Không bao lâu, chính là một con quy mô không nhỏ quân đội, hướng Sùng Hầu Hổ tới gần. Nhìn xem trắng thuần trên lá cờ sách chữ lớn, Sùng Hầu Hổ nhìn chằm chằm cầm đầu cái kia bạch bảo tướng quân, toàn vẹn mở miệng nói ra, ngươi thế nhưng là Trương Quế Phương. Mặt tướng Trương Quế Phương, tham kiến hầu gia. Nghe vậy, cái kia bạch bảo tướng quân xuống ngựa cầm thương, hướng Sùng Hầu Hổ hành lễ nói. Tiên lặng nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Trương Quế Phương, mở miệng nói ra, đứng lên đi. Đa tạ hầu gia. Nghe vậy, Trương Quế Phương lạnh nhạt mở miệng trả lời. Dứt lời, chính là đứng lên. Tấu chương xong. 12. Chương 403, Tây Kỳ thành trước chiến họ Nam cung vừa. Trương tổng binh thật đúng là khí độ bất phàm a. Nhìn xem Trương Quế Phương, Sùng Hầu Hổ mở miệng cười nói. Hầu gia quá khen. Đối với Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương ngược lại là không quan tâm hơn thua, nghĩ nghĩ, liền lại là mở miệng hồi phục nói, hầu gia. Lần này đại vương phái mặt tướng đến đây hiệp trợ hầu gia, mặt tướng trung mang 2 vạn binh lực. 2 vạn binh lực. Làm sao? Người Thanh Long quan không có lưu một số người đóng giữ. Nghe tới Trương Quế Phương, Sùng Hầu Hổ có chút kinh ngạc, mở miệng dò hỏi. Hầu gia yên tâm. Ta Thanh Long quan binh lực sung túc, thiếu 2 vạn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương tự đắc cười một tiếng, mở miệng trả lời. Một cái nho nhỏ Thanh Long quan, thiếu 2 vạn binh lực, thế mà còn có đóng giữ tướng sĩ. Xem ra cái này Trương Quế Phương cũng là có chút bản lĩnh a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là không có bản lĩnh, đại vương như thế nào lại phái hắn đến hiệp trợ mình đâu. Khẽ gật đầu, Sùng Hầu Hổ hài lòng nhìn xem Trương Quế Phương, mở miệng nói ra, "Tốt, đã như vậy, ngươi liền xuất quân về hàng đi. Chúng ta tiếp tục tiến về Tây Kỳ." "Vâng, hầu gia." Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương tung người lên ngựa, mang theo dưới tay mình tướng sĩ, nhập vào Sùng Hầu Hổ sau lưng đại quân. 3 ngày sau, sắc trời u ám, gió ý rền vang, Sùng Hầu Hổ đại quân binh lâm Kỳ núi phụ cận, xây dựng cơ sở tạm thời. Chủ trướng bên trong, Sùng Hầu Hổ cầm đầu vị. Thủ hạ đại tướng Sùng Ứng Nưu, Sùng Ứng Loan, Mai Võ, Hoàng Nguyên Tế, cháu trai Vũ. Chờ 7 vị tướng quân, phân ngồi 2 nhóm. Mà Trương Quế Phương thì là cư thân tại Sùng Hầu Hổ bên người. Nếu là Đế Tân đặc biệt phong hắn hiệp trợ Sùng Hầu Hổ, như vậy theo lý mà nói, hắn nên tính là Sùng Hầu Hổ phó tướng. Các vị, bây giờ chúng ta đã đến Tây Kỳ. Tiếp xuống, phải đánh thế nào, các ngươi nhưng có ý nghĩ gì? Nhìn xem mọi người, Sùng Hầu Hổ ánh mắt uy nghiêm mở miệng nói ra. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, chúng tướng trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Trong quân không nói đùa, cuộc chiến này đánh như thế nào, thật đúng là muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau một lát, Trương Quế Phương bỗng nhiên đứng dậy, hướng Sùng Hầu Hổ hành lễ, mở miệng nói ra, hầu gia. Mặt tướng cả gan chờ lệnh, ngày mai đi trước tìm một chút Tây Kỳ. Nhìn xem tình huống, không ngại mới quyết định. Nhìn xem tình huống sao? Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, lập tức lại là nhìn xem Trương Quế Phương, mở miệng hỏi, Trương tổng binh, ngươi đi một mình dò xét Tây Kỳ được không? Hầu gia yên tâm, mặt tướng có một ít bảng thân chi thuật, phía Tây Kỳ những cái kia thất phu, tổn thương không được ta. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương cười nhạt một tiếng, mở miệng trả lời. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ khẽ nhíu mày, nhìn một chút Trương Quế Phương, lại hướng còn lại chư tướng hỏi, các ngươi có ý kiến đến gì? Hầu gia, ta nhìn Trương tổng binh kẻ tài cao gan cũng lớn, không ngại để hắn đi thử một lần. Lúc này, Mai Võ đứng dậy, bất âm bất dương Sùng Hầu Hổ trả lời. Những người còn lại nghe tới Mai Võ, cũng là gật đầu đồng ý. Bọn hắn đều là một đường đi theo Sùng Hầu Hổ, hiện tại đột nhiên trong quân xuất hiện một cái người không quen thuộc, tự nhiên là có bài xích tâm lý. Mà lại Trương Quế Phương mở miệng nói Tây Kỳ không có người bị thương hắn, cái này khó tránh khỏi cho người ta một cái cuồng vọng, sẽ chỉ ăn không nói mạnh miệng cảm giác. Dù sao Tây Kỳ cùng Sùng Thành đồng dạng, đều là thực lực tương đương, mà lại Tây Kỳ chỉ sợ còn muốn thắng Sùng Thành một bậc. Vậy theo Trương Quế Phương đến nói, đang ngồi chẳng phải là cũng không bằng hắn. Trương Quế Phương ngược lại là không nghĩ tới, bởi vì vì tự tin của mình mà gây nên mọi người bài xích. Bất quá, cũng không quan trọng, Trương Quế Phương tin tưởng chỉ cần ngày mai một trận chiến, những người này liền rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải tại mở miệng nói mạnh miệng. Đã như vậy, kia ngày mai liền trước từ Trương Quế Phương xuất chiến. Thở dài một hơi, Sùng Hầu Hổ mở miệng nói ra: "Đa tạ hầu gia." Nhẹ gật đầu, Trương Quế Phương chắp tay hành lễ nói: "Ngày kế tiếp, Trương Quế Phương một thân một mình xuất 10000 tướng sĩ, đi tới Tây Kỳ thành hạ. Mà Sùng Hầu Hổ bọn hắn lại là tại trong doanh, bất vi sở động." Nói thật, trừ Trương Quế Phương thủ hạ những cái kia tướng sĩ, những người còn lại căn bản không coi trọng một trận chiến này. Tây Kỳ tặc tử, nhà ngươi Trương gia gia, đến đây lấy các ngươi mạng chó, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Ngân Nón Trụ làm giáp bạch bào, tay cầm an bang trắng sử thường, dưới háng một thất ngân tông ngựa, Trương Quế Phương ngẩng đầu, nhìn xem Tây Kỳ thành trên tường những người kia, mở miệng quát to. Trên tường thành, Khương Tử Nha, Cơ Phát, Tán Nghi Sinh, họ Nam cũng vừa, Tuần Kỳ những người này, nghe tới Trương Quế Phương tiếng mắng, đều có chút phẫn nộ. Tướng cha, tướng này hung hăng ngang ngược, chúng ta phải làm gì? Khẽ nhíu mày, Cơ Phát nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng hỏi. Chìm lánh sau một lát, Khương Tử Nha quay đầu nhìn phía sau chúng tướng, mở miệng hỏi, nhưng có người nguyện ý xuất chiến. Quân sư, mặt tướng nguyện ý xuất chiến. Nghe tới Khương Tử Nha, họ Nam cung vừa quyết định thật nhanh, đoạt tại trước mặt mọi người, hành lễ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó nói, tốt. Vậy liền từ Nam cung tướng quân xuống dưới gặp một lần hắn. Hành sự cẩn thận. Quân sứ yên tâm. Hoàng khẩu tiểu nhi, không đủ gây sợ. Nghe tới Khương Tử Nha, họ Nam cung vừa gật đầu một cái, chính là hạ tường thành. Sau một lát, Tây Kỳ thành cửa mở ra, một đội tướng sĩ ra, cầm đầu chính là họ Nam cung vừa. Hoàng khẩu tiểu nhi, gan làm càn. Lão phu hôm nay liền lấy thủ cấp của ngươi. Nhìn xem Trương Quế Phương, họ Nam cung vừa giận dữ quát. Hừ. Hoàng khẩu tiểu nhi. Nghe tới họ Nam cung vừa, Trương Quế Phương lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng quát, ta thương hạ không cầm vô danh người. Ngươi còn không mau mau báo ra danh tự. Hừ. Ra ra là họ Nam cung vừa. Nghe tới Trương Quế Phương, họ Nam cung vừa cũng không có phòng bị, trực tiếp mở miệng quát. Dù sao, trên chiến trường, cầm đầu tướng lĩnh, lẫn nhau báo họ tên, không có gì có thể để tránh huy. Bất quá, tin tưởng tiếp xuống, họ Nam cung vừa nhất định sẽ hối hận. Nếu là hắn biết, Trương Quế Phương chỉ cần biết đối thủ danh tự, liền có thể để đối thủ xuống ngựa, họ Nam cung vừa nhất định sẽ đem hối hận phát điên. Giá. Trương Quế Phương lạnh lùng cười một tiếng, ngựa trước ngựa đi, nâng thương phóng tới họ Nam cung vừa. Họ Nam cung vừa thấy thế, toàn vẹn không sợ, nhấc lên khảm đao, cũng là tiến lên. An bang trắng sử thương hất lên. Họ Nam cung vừa về đao một bổ cản lại. Xoay người nhảy lên, Trương Quế Phương lần nữa đâm về họ Nam cung vừa. Hoành đao một lập, đem Trương Quế Phương an bang trắng sử thương cản lại, họ Nam cung vừa về thế một đao, bổ về phía Trương Quế Phương. Nghiêng người lật một cái, Trương Quế Phương tiếp trên lưng ngựa, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một đao này. Quân sư, cái này địch tướng xem ra có chút bản lĩnh. Nếu không, mặt tướng xuống dưới trợ họ Nam cung vừa một chút sức lực. Trên tường thành, Tuần Kỷ nhìn xem hai người lần thứ nhất giao phong, khẽ nhíu mày, mở miệng hướng Khương Tử Nha chờ lệnh đạo. Nghe tôi Tuần Kỷ, Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, không đổi. Nam cung tướng quân thân kinh bách chiến, sẽ không dễ dàng lập bại. Nhìn kỹ hắn nói. Vâng. Nghe tôi Khương Tử Nha, Tuần Kỷ nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ đáp. Sa trường bên trên, Trương Quế Phương cùng họ Nam cung vừa giao phong xong, hai người cưỡi ngựa dịch ra. Hừ, Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi ngược lại là có chút bản sự a. Nhìn xem Trương Quế Phương, họ Nam cung vừa mở miệng quát. Tấu chương xong. 12. Chương 404, Trương Quế Phương bắt sống họ Nam cung vừa. Nghe tới họ Nam cung vừa tiếng quát, Trương Quế Phương cười nhạt một tiếng mở miệng nói, ngươi cũng không kém. Đã như vậy, ra liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Tiếng nói la hạ, Trương Quế Phương tay cầm an bang trắng sử thường, phóng ngựa lần nữa phóng tới họ Nam cung vừa. Ha. Hét lớn một tiếng. Họ Nam cung vừa khẽ nhíu mày, cũng là chính diện nên kích Trương Quế Phương. Binh binh bang bang, tiếng đánh nhau liên miên bất tuyệt. Không bao lâu, họ Nam cung vừa trên trán chính là dịn mồ hôi. Họ Nam cung vừa, lúc này không hạ ngựa, chờ đến khi nào? Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Trương Quế Phương vận chuyển pháp lực, mở miệng quát to. Thoại âm rơi xuống, họ Nam cung vừa chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền hôn mê tới, sa đọa xuống ngựa. Thấy thế, Trương Quế Phương nâng thương vẩy một cái, đem họ Nam cung vừa chọn tới ngân tông lưng ngựa. Sau đó, Trương Quế Phương chính là quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tây Kỳ thành cửa mở ra, Tuần Kỳ đổi tới, nhìn xem Trương Quế Phương, mở miệng quát, tặc tử nơi nào đi? Đợi ta sẽ ngươi một hồi. Gia gia hôm nay không muốn đánh, ngày mai lại bắt ngươi. Nghe vậy, Trương Quế Phương lộ ra ý cười, sau đó chính là giơ roi, thấp giọng quát nói, giá. Dưới háng ngân tông ngựa, lập tức quay đầu, trở về chạy. Tuần Kỳ thấy thế, đang muốn đi truy, lúc này Tây Kỳ thành trên tường trống to bị gõ vang. Trống vang, kim dừng. Quân lệnh như núi, Tuần Kỳ mặc dù hữu tâm gặp một lần Trương Quế Phương, nhưng là cũng không dám chống lại quân lệnh. Nhìn xem Trương Quế Phương mang theo quân đội dần dần từng bước đi đến, Tuần Kỷ mặt lộ vẻ vẻ bức tức, sau đó giá ngựa trở lại Tây Kỳ. Quân sư, vì sao không để ta đuổi theo? Đi đến tường thành, Tuần Kỷ nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng hỏi. Theo lý thuyết, Nam Cung tướng quân cùng kia tặc tướng lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, vì sao lại đột nhiên xuống ngựa đâu? Ở trong đó tất nhiên có chút không đơn giản. Khẽ nhíu mày, Khương Tử Nha nhìn xem Tuần Kỷ, tiếp tục mở miệng nói ra, địch ta không rõ. Nam Cung tướng quân xuống ngựa xác thực kỳ quái. Nếu là Chu tướng quân tùy tiện đuổi theo, có thể sẽ cùng Nam Cung tướng quân rơi vào kết quả giống nhau. Vậy làm sao bây giờ? Nghe tới Khương Tử Nha, Tuần Kỷ miễn cưỡng gật đầu, lập tức liền lại là mở miệng dò hỏi. Về trước đi, đợi thương nghị một phen về sau, rồi quyết định. Thở dài một hơi, Khương Tử Nha chậm rãi mở miệng nói ra. Một bên mọi người yên lặng gật đầu. Lại nói Sùng Hầu Hổ chú quân trong đại doanh. Chủ trong trướng, mọi người thấy Trương Quế Phương chậm chạp chưa về, cũng là không khỏi có chút nóng nảy, bọn hắn là có chút bài xích Trương Quế Phương, nhưng là Trương Quế Phương dù sao cũng là phụng đại vương mệnh lệnh đến hiệp trợ Sùng Hầu Hổ, nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ không tốt hướng Chiêu Ca thành bàn giao a. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Lúc này, ngoài trướng một cái giọ sét binh cao giọng mở miệng hô. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ cùng thủ hạ chúng tướng hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Tham kiến hầu gia. Rất nhanh, chính là cái kia giọ sét binh đi đến, hướng Sùng Hầu Hổ hành lễ mở miệng thăm viếng đạo. Đứng lên đi. Nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ nhìn xem tên này giọ sét binh, mở miệng dò hỏi, ngươi vừa mới nói có tin chiến thắng, là chuyện gì xảy ra? Hồi hầu gia, Trương tổng binh xuất mã, mã đáo thành công, nhất cử đem Tây Kỳ địch tướng cầm xuống, hiện tại ngay tại hướng trở về. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, tên này giọ sét binh ngay cả vội mở miệng trả lời. Trong lời nói, khó nén ý mừng. Đại chiến thủ nhanh, sĩ khí tất nhiên tăng vọt. Mà Sùng Hầu Hổ nghe tới tên này giọ sét binh, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vỗ bàn, mở miệng liền nói, tốt tốt tốt. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Trương Quế là tại ăn không nói mạnh miệng, hiện tại xem ra người này xác thực bất phàm. Có lẽ là Tây Kỳ khinh địch. Trương Quế Phương chỉ là cầm xuống một cái tiểu tướng lĩnh. Thật sự là đi vận khí tốt. Lúc này, Sùng Hầu Hổ thủ hạ Mai Võ, lại là có chút không cam lòng mở miệng nói ra. Mai tướng quân, vận khí có khí hầu, cũng là rất trọng yếu. Lúc này, Trương Quế Phương thanh âm từ ngoài trướng truyền ra. Nghe tôi tiếng nói, Mai Võ không khỏi có chút xấu hổ, phía sau nói xấu không trọng yếu, nhưng là bị người nghe tới, cái này liền tương đối xấu hổ. Trương Quế Phương hăng hái đi đến, hướng Sùng Hầu Hổ chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Hầu gia, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, cầm xuống địch quân một tướng lĩnh." "Tốt tốt tốt." Hai Long nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ lại nhìn xem Trương Quế Phương, mở miệng dò hỏi, "Không biết ngươi đem ai cầm nã xuống dưới? Có ai không? Đem cái kia họ Nam cung vừa mang vào." Nghe tới Sùng Hầu Hổ tra hỏi, Trương Quế Phương cười nhạt một tiếng, mở miệng quát, "Họ Nam cung vừa?" Nghe tới cái tên này, mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Lúc đầu bọn hắn cùng Mai Võ ý nghĩ đồng dạng, coi là Trương Quế Phương chỉ là cầm xuống một cái tiểu tướng lĩnh, nhưng là lại không nghĩ rằng Trương Quế Phương thế mà đem họ Nam cung vừa cầm trở về. Họ Nam cung vừa là ai? Đây chính là Tây Kỳ tiếng tăm lừng lẫy đại tướng. Đang ngồi những người này thực lực cơ bản đều cùng họ Nam cung vừa không sai biệt lắm. Trương Quế Phương có thể bắt giữ họ Nam cung vừa, chẳng phải là nói người ở chỗ này đều không phải Trương Quế Phương đối thủ? Rất nhanh bị trói lại họ Nam cung vừa liền bị dẫn vào. Nhìn xem hôn mê họ Nam cung vừa, người ở chỗ này buông xuống sau cùng lòng nghi ngờ. Đúng là họ Nam cung vừa không thể nghi ngờ. Trương Quế Phương cười nhạt một tiếng, tùy tiện cầm lấy một bên một cái trà tôn. Sau đó đi đến họ Nam cung vừa trước mặt, đem bên trong trà nước rơi ở họ Nam cung vừa trên mặt. Nước trà là ấm, nhưng là họ Nam cung vừa bị như thế một dội, lại là tỉnh lại. Nhìn xem sắc mặt Trương Quế Phương, họ Nam cung vừa quan sát một chút bốn phía, liền rõ ràng chính mình đã nhập trại địch, hồi tưởng lại mình xuống ngựa lúc tình huống, họ Nam cung vừa trong lòng kết luận, tất nhiên là cái này Trương Quế Phương giở trò quỷ. Tiểu tặc, ngươi dùng tà thuật hại ta, ta không phục. Phẫn hận nhìn xem Trương Quế Phương, họ Nam cung vừa mở miệng quát. Nghe tới họ Nam cung vừa, Trương Quế Phương cười cười, chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra, tà thuật. Ha ha, bại chính là bại, ra ra cũng không cần ngươi phục. Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt, cho ta đến thống khoái. Nghe vậy, họ Nam cung vừa lạnh hừ một tiếng, mở miệng quát. Sau đó, chính là nghiêng mặt đi, trầm mặc không nói. Họ Nam cung vừa đối Tây Kỳ trung thành cảnh cảnh, hiện tại lại là loại thái độ này, Sùng Hầu Hổ tự nhiên minh bạch, từ họ Nam cung vừa miệng bên trong tìm hiểu tình báo, căn bản không đáng tin. Đúng là họ Nam cung vừa. Các ngươi đem hắn dẫn đi, xem thật kỹ quản, chớ có để hắn chạy. Phất phất tay, Sùng Hầu Hổ hướng Nam cung vừa bên người kia hai cái tướng sĩ mở miệng phân phó nói. Vâng, hầu gia. Nghe vậy, hai cái này tướng sĩ lại đem họ Nam cung vừa mang xuống dưới. Hầu gia không thẩm hỏi một chút cái này họ Nam cung vừa. Thấy thế, Trương Quế Phương không khỏi có chút buồn bực hướng Sùng Hầu Hổ hỏi. Lắc đầu, Sùng Hầu Hổ thở dài một hơi, mở miệng nói ra, từ cái này họ Nam cung vừa miệng bên trong tìm hiểu không sai tình báo, hắn sẽ không dễ dàng mở miệng, mà lại coi như nói ra, chỉ sợ cũng là giả, làm hại ta quan tâm, kể từ đó cũng không cần thiết thẩm vấn. Trước tiên đem hắn giam lại, có lẽ ngày sau còn hữu dụng chỗ. Thì ra là thế. Nghe tới Sùng Hầu Hổ giải thích, Trương Quế Phương bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tấu chương xong. 12. Chương 405, thiệt ăn mừng. Tốt. Trương tổng binh một trận chiến này đánh xinh đẹp. Bắt sống họ Nam cũng vừa, nhất định có thể đả kích Tây Kỳ sĩ khí. Cười cười, Sùng Hầu Hổ lại là mở miệng nói ra, đêm nay bày xuống tiệc ăn mừng, vì Trương tổng binh thành công. Đa tạ hầu gia. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương khẽ gật đầu, mở miệng hồi phục nói. Lúc chạm vào tối, sắc trời u ám. Sùng Hầu Hổ chú quân trong đại doanh, vô cùng náo nhiệt. Trương tổng binh, thời gian chiến tranh làm phòng học việc, không nên uống rượu, chúng ta liền lấy trà thay rượu đi. Đến, bản hầu kính ngươi một chén. Ở thủ vị, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Trương Quế Phương, cười gật đầu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trương Quế Phương dẫn đầu đứng dậy, sau đó liền đem trước mặt mình trà tôn bưng lên, một uống mà hạ. Sùng Hầu Hổ thấy Trương Quế Phương như thế phong khoáng, lập tức cũng không có làm ra vẻ, cũng là đem nước trà nuốt vào trong bụng. Đến, Trương tổng binh, ta cũng kính ngươi một chén, xem như nhận lỗi. Lúc này, Mai Võ cũng là đứng dậy, hướng Trương Quế Phương hạ thấp người mở miệng nói ra. Mai tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Nghe tới Mai Võ, Trương Quế Phương cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi ngược lại. Miễn cưỡng cười cười, Mai Võ đáp, Trương tổng binh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Trước đó, ta xác thực đối Trương tổng binh có chút ý kiến, nhưng là trận chiến ngày hôm nay, Trương tổng binh bắt sống họ Nam cung vừa, ta Mai Võ bội phục. Mai tướng quân nghiêm trọng, cùng là đại vương hiệu lực, khó tránh khỏi có ý kiến không hợp nhau lúc. Ngày sau chúng ta chân thành hợp tác là được. Ta người này không có ưu điểm khác, chính là không mang thủ. Nghe tới Mai Võ, Trương Quế Phương cười cười, mở miệng nói ra. Chân thành hợp tác. Tốt. Đến làm. Nghe vậy, Mai Võ cười vài tiếng, mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là nước trà vào bụng. Trương Quế Phương cũng là bắt trước Mai Võ, trước rót đầy nước trà, lại một uống nó hạ. Qua ba lần rượu, ngạch, không đúng. Là nước qua ba tuần. Sùng Hầu Hổ nhìn xem Trương Quế Phương, không khỏi có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra. Trương tổng binh, bản hầu có chút hiếu kỳ, không biết ngươi là thế nào đem họ Nam cung vừa cầm xuống. Lời này vừa nói ra, trong bữa tiệc mọi người cũng là đem lộ thai dựng lên. Cũng không có khuyết đại kỳ thật, Trương Quế Phương cười cười, trầm ổn mở miệng nói ra, mặt tướng tập được có chút bảng môn tà đạo. Giao đấu lúc, hô to địch nhân danh tự, liền có thể để nó xuống ngựa. Hôm nay, cũng là trùng hợp, cầm xuống kia họ Nam cung vừa. Trùng hợp. Lời nói này ngược lại là có chút khiêm tốn, kỳ thật đến thời cơ thích hợp, họ Nam cung vừa bại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mà Sùng Hầu Hổ nghe tới Trương Quế Phương hồi phục, cũng là bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Chắc không được có thể tùy tiện cầm xuống họ Nam cung vừa nguyên lai là tu luyện đạo thuật a. Họ Nam cung vừa cho dù bản lĩnh bất phàm, nhưng là cuối cùng vẫn là người bình thường, không phải sao? Lúc này, Mai Võ lại là ánh mắt nến nóng nhìn xem Trương Quế Phương, có chút không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Trương tổng binh, ngươi bây giờ nhưng cưới vợ rồi?" "Chán." Mai tướng quân chê cười, "Ta đến nay chưa lập gia đình." Nghe tới Mai Võ, Trương Quế Phương khó được xấu hổ cười cười, mở miệng đáp, "Không có cưới tốt, không có cưới liền tốt." Nghe tới Trương Quế Phương còn chưa cưới vợ, Mai Võ trực tiếp là vỗ tay bảo hay. Lần này, nhưng làm Trương Quế Phương cảm động. Thế nào thấy, mình không có cưới vợ, cái này Mai Võ giống như rất vui vẻ a. Mà Mai Võ cũng cảm thấy Trương Quế Phương dị dạng, ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, "Trương tổng binh đừng hiểu lầm. Ta không phải đang cười nhạo ngươi. Ý của ta là, ngươi nếu là chưa lập gia đình, ta chỗ này ngược lại là có một cái người thích hợp. Xin lắng hay nghe." Nghe tới Mai Võ nguyên lai là dự định làm ai, Trương Quế Phương cũng không tiện cự tuyệt, lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Là như vậy a. Ta có một cái bà con xa đường muội. Mặc dù không thể nói cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nhưng cũng là khéo hiểu lòng người, hiền lương thục đức a." Nghe tới Trương Quế Phương, Mai Võ cười cười, tiếp tục nhiệt tình mở miệng nói ra, "Trương tổng binh nếu là có ý tưởng, ta ngược lại là có thể dẫn kiến dẫn kiến." "Chán, ngày sau hay nói, đợi đánh xong Tây Kỳ một trận lại nói." Cười cười, Trương Quế Phương không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Mai Võ thấy thế, cũng là yên tâm. Không có cự tuyệt, đó chính là còn có hy vọng. Mà người còn lại, trông thấy Trương Quế Phương thái độ, cũng là hối hận vì cái gì mình không có mở miệng, bị Mai Võ đoạt trước. Cái này Trương Quế Phương tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường, trọng yếu chính là có đạo pháp bản thân, bản lĩnh bản thân, hơn nữa còn là Thanh Long quan tổng binh, lại bị đại vương phái tới hiệp trợ Sùng Hầu Hổ. Cái này mấy điểm đều thuyết minh Trương Quế Phương tiền đồ bất khả hà lượng. Nếu là có thể sớm tạo mối quan hệ, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Khu khu. "Trương tổng binh a, kỳ thật ta cũng có một cái đường tỷ, ngươi là không biết ta. Ta kia đường tỷ đẹp như tiên nữ." "Trương tổng binh khí độ như thế bất phàm, ta lần đầu tiên trông thấy Trương tổng binh, đã cảm thấy ngươi cùng ta đường tỷ." Lúc này, Sùng Ứng Loan nhịn không được, không khỏi mặt dạn mày dày, mở miệng hướng Trương Quế Phương nói: "Nhỏ Loan, ngươi làm cái gì vậy?" Trương Quế Phương còn chưa mở miệng, Mai Võ liền có chút không vui lòng, chê cười gãi gãi đầu. Sùng Ứng Loan lại là mở miệng hướng Mai Võ giải thích nói: "Mai tướng quân, ngươi kia đường muội không nhất định thích hợp Trương tổng binh, vì Trương tổng binh trung thân đại sự cân nhắc, lưu một đầu đường lui hay là tốt." "Đúng thế, đúng thế." Nghe tới Sùng Ứng Loan, Sùng Ứng Bưu cũng là phụ họa nói. Phụ họa qua đi, Sùng Ứng Bưu cũng là nhìn xem Trương Quế Phương, mở miệng cười nói: "Trương tổng binh, bọn hắn kia đều không có thành ý, không phải đường muội, chính là đường tỷ. Ta liền không giống, trong nhà còn có một cái tiểu muội đợi các khuê bên trong. Trương tổng binh nhất định sẽ cùng nàng tình đầu ý hợp." Sùng Ứng Bưu: "Ngươi cái này liền không đạo đức, liền Sùng Ứng Đỏ nha đầu kia, mỗi ngày vũ đao lộng thường, còn đợi các khuê bên trong, nói lời này ngươi cũng không đỏ mặt." Lúc này, lại là một người mở miệng nói ra: "Cháu trai Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Kia cũng là lời đồn. Nhà ta tiểu muội đây chính là nổi danh ôn tồn lễ độ." Nghe vậy, Sùng Ứng Bưu nhìn xem người kia, mở miệng phản bác: "Ôi ôi ôi, còn ôn tồn lễ độ. Người khác không biết, cháu của ta Vũ còn không biết. Nghe tới Sùng Ứng Ưu, cháu trai Vũ nhếch miệng, mở miệng nói ra. Sùng Ứng Ưu nghe nói như thế, đang muốn phản bác, nhưng là nghĩ lại, lại là hồ nghi nhìn xem cháu trai Vũ, mở miệng hỏi, không đúng. Cháu trai Vũ, ta muốn đem tiểu muội giới thiệu cho Trương tổng binh, ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ ngươi thích ta tiểu muội đi? Cái này sao có thể? Ngươi không nên nói vậy a. Nghe vậy, cháu trai Vũ mặt một chút liền đỏ, ấp úng mở miệng nói ra. Muốn che giấu, nhưng là cháu trai Vũ như vậy bộ dáng, lại là để người nhìn ra mờ ám. Nha, ta nói ngươi làm sao không có việc gì liền đi ta phụ thượng, nguyên lai ngươi là coi trọng nhà ta tiểu muội. Có thể a? Ngươi giấu đủ sâu. Quả nhiên làm mưu đồ làm loạn. Sùng Ứng Mưu một mặt trêu chọc nhìn xem cháu trai Vũ, chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc đầu chỉ là tùy ý cùng Sùng Ứng Loan bọn hắn tham gia náo nhiệt, nhưng là Sùng Ứng Mưu lại là không nghĩ tới, cứ như vậy, phát hiện một kiện không nhỏ sự tình. Cháu trai Vũ làm người hắn ngược lại là rõ ràng, là cái người có thể phó thác trung thân, nếu là việc này là thật, Sùng Ứng Mưu cảm thấy mình ngược lại là có thể tác hợp một phen. Tấu chương xong. 12. Chương 406, Tây Kỳ tuần kỳ xuất chiến. Cái gì gọi là mưu đồ làm loạn? Nghe tới Sùng Ứng Mưu, cháu trai Vũ nghẹn đỏ mặt, mở miệng phản bác. Thật à? Tình huống hiện tại xem ra, cái này cháu trai Vũ có lẽ thật là đối Sùng Ứng Mưu muội muội cảm thấy hứng thú. Sùng Ứng Mưu đang chuẩn bị dự định lại tìm một chút cháu trai Vũ, lúc này Sùng Hầu Hổ lại là không tự chủ ho khan một tiếng. Hảo hảo tiệc ăn mừng, lập tức biến thành ra mắt đại hội. Bức tranh này mặt, thấy thế nào đều cảm giác có chút làm trái hợp a. Mà Trương Quế Phương ở một bên cũng là dở khóc dở cười, lắc đầu, đống nhiên đứng dậy, hướng Sùng Hầu Hổ hành lễ, mở miệng nói ra, "Hầu gia, mặt tướng chờ lệnh, nguyện ý ngày mai tái chiến Tây Kỳ." Lời này vừa nói ra, mọi người cũng đều thu hồi chơi đùa tâm tư, nhao nhao nhìn về phía Sùng Hầu Hổ. "Trương tổng binh a, ngươi trận chiến ngày hôm nay, sát thực dương quân ta trung sĩ khí, nhưng là khó đảm bảo Tây Kỳ bên kia không có nhân vật lợi hại." Khẽ nhíu mày, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Trương Quế Phương, chậm rãi mở miệng nói ra. "Hầu gia, có một thuật bản thân, mặt tướng gì đủ sợ ư?" Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó chính là nghiêm mặt, tiếp tục hướng Sùng Hầu Hổ chờ lệnh nói, nhìn Hầu gia thành toàn, ngày mai cho phép ta xuất chiến. Thấy Trương Quế Phương kiên quyết như thế, Sùng Hầu Hổ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Lập tức, liền đem ánh mắt nhìn về phía còn lại tướng quân. "Hầu gia, Trương tổng binh bản lĩnh bất phàm, mặt tướng cảm thấy có thể xuất chiến. Nếu là có thể thừa thắng xông lên, đối quân ta là một chuyện tốt ta." Nghĩ nghĩ, Mai Võ không khỏi mở miệng hướng Sùng Hầu Hổ đề nghị. Những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu, để bày tỏ đồng ý chi ý. Thở dài một hơi, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Trương Quế Phương, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, "Đã mọi người liền đáp ứng. Kia ngày mai liền do ngươi tiếp tục xuất chiến đi." "Đa tạ hầu gia." Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu hành lễ, mở miệng nói ra. Mà lúc này, Sùng Hầu Hổ lại là khoát tay áo, cười nhìn lấy Trương Quế Phương, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đừng nóng vội. Bản hầu vẫn chưa nói xong đây. Xuất chiến có thể, bất quá lần này chúng ta muốn đi theo ngươi, lấy phòng ngừa vạn nhất Tây Kỳ xuất thủ." "Cái này..." Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương nghĩ lại một phen, phát hiện không có vấn đề gì tồn tại, liền gật đầu đáp, "Có thể. Kia ngày mai làm phiền hầu gia, vì mạn tướng lực trận." "Ừm. Đã như vậy, vậy cái này tiệc ăn mừng liền dừng ở đây đi." Nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ mở miệng hướng mọi người phân phó nói, "Tốt, tất cả mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta cáo lui." Nghe tới Sùng Hầu Hổ, một các tướng lĩnh hành lễ qua đi, liền nhao nhao rời đi. Cùng lúc đó, Tây Kỳ thành bên trong, Tây Bá Hầu phủ đại đường, Khương Tử Nha, Cơ Phát, Tán Nghi Sinh, Võ Cát, Long Tu Hổ, Tuần Kỳ, chờ một chút cả đám đều là đủ tụ tập ở đây. "Tướng cha, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" "Nam cung tướng quân bị bắt, Sùng Hầu Hổ đại quân tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Ngày mai tất có một trận chiến." Khẽ nhíu mày, Cơ Phát nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng dò hỏi. "Bắt giữ Nam cung tướng quân cái kia tướng lĩnh, thực tế đến quá quỷ dị. Lão phu đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, Nam cung tướng quân làm sao lại đột nhiên xuống ngựa. Nếu là ngày mai có chiến, cũng là thua không nghi ngờ." Thở dài một hơi, Khương Tử Nha vớt râu, có vẻ hơi không thể làm gì. Nghe tới Khương Tử Nha trong lúc nhất thời cũng không có đối sách, Cơ Phát không khỏi càng sốt ruột. Xem ra hiện tại cũng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Thở dài một hơi, Khương Tử Nha nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói. "Làm sao cái binh đi hiểm chiêu?" Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát hai mắt tỏa sáng, ngay cả vội mở miệng dò hỏi. "Nếu là lại quan sát một chút chiến đấu, lão phu nhất định có thể phát hiện kia địch tướng bản lĩnh." Dừng một chút, Khương Tử Nha làm khó mở miệng nói ra, "Cho nên nhất định phải phái một người ra ngoài cùng kia địch tướng giao chiến, nhìn ra bản lĩnh của hắn liền có thể có biện pháp. Thế nhưng là làm như thế chẳng phải là nói bị phái đi ra người kia sẽ gặp nguy hiểm?" Cơ Phát chân mày nhíu chặt nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng hỏi. "Không sai, ngày mai bị phái đi ra người kia chắc chắn rơi vào miệng cọp, chiêu này liền hiểm ở đây." Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha mở miệng hướng Cơ Phát đáp lại nói, "Quân sư, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể nhìn ra địch tướng bản lĩnh chỗ?" Đúng lúc này, Tuần Kỳ lại là diện sắc gâm chìm nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng hỏi. Lại nhìn một lần, hẳn là liền 89/10. Nghe tôi Tuần Kỳ, Khương Tử Nha minh lường hắn muốn làm gì, lập tức liền mở miệng cam kết. Nhẹ gật đầu, Tuần Kỳ phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đã như vậy, Kia Mạt tướng chờ lệnh xuất chiến. Chu tướng quân, làm gì như thế? Phái người khác đi là được. Nghe nói như thế, Cơ Phát cũng là gấp. Yên lặng lắc đầu, Tuân Kỳ chậm rãi mở miệng nói ra, Vũ Vương, họ Nam cung vừa cùng ta tương xứng, thế nhưng là hắn đều bại, nếu là phái những cái kia học nghệ không tinh người đi, lại như thế nào có thể kích phát ra kia địch tướng bản lĩnh đâu? Nếu là tìm không thấy nguyên nhân, lại thế nào đúng bệnh hốt thuốc? Ừm. Chu tướng quân nói có lý. Một trận chiến này, Chu tướng quân đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha cũng là mở miệng nói ra. Cơ Phát nghe vậy, trầm mặt lại. Quân sư, Vũ Vương, vậy ta liền cùng họ Nam cung vừa, chờ các ngươi đại phá Sùng Hầu Hổ chi quân, đến giải cứu chúng ta. Thảm đạm cười một tiếng, Tuân Kỳ hướng Khương Tử Nha cùng Cơ Phát hành lễ, mở miệng nói ra. Vừa vào trại địch, chính là cựu tử nhất sinh. Coi như Khương Tử Nha có thể tìm tới giải quyết Trương Quế Phương biện pháp, họ Nam cung vừa cùng Tuân Kỳ, phải chăng có thể đợi được Khương Tử Nha đến cứu bọn họ, hay là một vấn đề. Thở dài một hơi, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Những người còn lại cũng là trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút thê lương. Hôm sau, Sùng Hầu Hổ xuất 3 vạn đại quân, tả hữu đều có Sùng Ứng Ưu, Sùng Ứng Loan bảo vệ. Phía trước chính là Tiên Phong Trương Quế Phương. Ô, một tiếng tiếng kèn lên. Sùng Hầu Hổ xuất đại quân ngừng lập. Trương Quế Phương hướng Sùng Hầu Hổ chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra, "Hầu gia, Mạt tướng đi." "Ừm, phải cẩn thận." Sùng Hầu Hổ thoại âm rơi xuống, Trương Quế Phương lại là đã cưỡi ngựa tiến lên. "Suy." Điều khiển ngân tông ngựa ngừng lại, Trương Quế Phương thương chỉ Tây Kỳ thành tượng, mở miệng quát, "Tây Kỳ phản tặc, nhà ngươi Trương gia ra lại đến rồi, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết." Tặc tử cản rỡ, "Thật làm ta Tây Kỳ không người sao? Ta Tuần Kỳ đến sẽ ngươi một hồi." Không bao lâu, Tuần Kỳ chính là cưỡi ngựa từ Tây Kỳ vào ra, đi theo phía sau lược trận tướng sĩ. Mà Trương Quế Phương nghe vậy, lại là lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng nói, "Ngươi gọi Tuần Kỳ?" "Không sai." "Đúng vậy." Lạnh lùng đáp lại nói, Tuần Kỳ lại là toàn vẹn không sợ. Trương Quế Phương đằng sau, Sùng Ứng Mưu nhìn xem Tuần Kỳ xuất hiện, không khỏi quay đầu, nhìn xem Sùng Hầu Hổ, mở miệng hỏi, "Hầu gia, sẽ không là có cha đi? Tuần này Kỳ cùng họ Nam cung vừa tương xứng, họ Nam cung vừa đều bại vào Trương tổng binh thủ hạ, Tây Kỳ vì cái gì còn muốn phái Tuần Kỳ ra đâu? Cái này căn bản là bại cục đã định a." Tấu chương xong, 12. Chương 407, Tuần Kỳ bại. Nghe tới Sùng Ứng Mưu phân tích, Sùng Hầu Hổ cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền mở miệng nói ra, "Nếu như bản hầu đoán không lầm, bọn hắn hẳn là muốn thông qua Tuần Kỳ cùng Trương Quế Phương giao chiến, từ đó nhìn ra Trương Quế Phương bản lĩnh, sau đó lại đúng bệnh hút thuốc. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không thông chi Trương tổng binh?" Nghe tới Sùng Hầu Hổ suy đoán, Sùng Ứng Mưu cảm giác có nhiều khả năng, chính là ngay cả vội mở miệng dò hỏi. "Không dùng. Ai cũng nói bọn hắn Tây Kỳ có thể hay không nhìn ra. Coi như nhìn ra, lại như thế nào? Có thể nghĩ đến phương pháp phá giải sao?" Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ lạnh nhạt lắc đầu, chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra. Mà Sùng Ứng Mưu lại là có chút bận tâm mở miệng, hướng Sùng Hầu Hổ nói, "Hầu gia, vạn nhất bọn hắn ngày sau không báo họ tên, như vậy Trương tổng binh đạo pháp chẳng phải không có cách nào sử dụng sao?" "Ứng Mưu, ngươi thật sự là càng sống càng về đi. Tây Kỳ đều có thứ gì người, kia không biết sao?" Nhìn sang Sùng Ứng Mưu, Sùng Hầu Hổ tiếp tục mở miệng nói ra, "Coi như không biết, chẳng lẽ bản hầu thủ hạ những cái kia dò xét binh là bất tài, ngay cả tên của một người đều đánh nghe không hiểu?" "Vâng, hầu gia dạy phải." Mặt tướng quan tâm sẽ bị loạn, sắc thực hồ đồ. Nghe tới Sùng Hầu Hổ gian dạy, Sùng Ứng Mưu không khỏi mặt đỏ lên. "Đúng a, to như vậy quân đội, có rất nhiều dò xét binh, mà lại không phải tìm hiểu cái gì tình báo quan trọng, chỉ là tên của một người, chút chuyện này đều làm không được. Khả năng sao?" Lại nói trên trận, Tuần Kỳ đã là sách đao phóng tới Trương Quế Phương. Thấy thế, Trương Quế Phương không chút hoang mang dẫn theo An Bang Trắng Sử Thương tiến lên. Thương chọn như du long, Trương Quế Phương thương thẳng điểm Tuần Kỳ chán. Tuần Kỳ dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, rất nhanh liền kịp phản ứng, tránh đi một thương này. "Bổ hồ đao!" Tuần Kỳ hét lớn một tiếng, cầm đao bổ về phía Trương Quế Phương. Một thức này đao pháp mở rộng lớn rộng, mà từ Tuần Kỳ làm dùng đến, càng là có chút uy lực. "Điểm tinh thương!" Trương Quế Phương ngưng mắt, cũng là mở miệng quát một tiếng, thương như không có hình, thẳng điểm tại Tuần Kỳ trên mũi đao. Lấy xảo phá lực, Tuần Kỳ 2000, lúc này liền bị rỡ xuống hơn phân nửa. Trương Quế Phương thừa thắng xông lên, lại là một thương điểm ra, khí thế phi phàm, giống như trường hồng. Tuần Kỳ thấy thế, nghiêng người lật một cái, tránh đi Trương Quế Phương một kích này. Nhưng là, Trương Quế Phương thấy Tuần Kỳ né tránh, lại là bỗng nhiên biến chiêu, hướng Tuần Kỳ quét ngang qua. Tuần Kỳ bị một thương đánh trúng, thân thể có chút run rẩy. "Hừ, Tuần Kỳ, lúc này không hạ ngựa, chờ đến khi nào?" Lạnh hư một tiếng, Trương Quế Phương cũng không có tiếp tục sóng tốn thời gian, lúc này liền là vận pháp quát. Thoại âm rơi xuống, Tuần Kỳ đầu váng mắt hoa, bất tỉnh nhưng ngã xuống đất. Tây Kỳ thành trên tường, Khương Tử Nha nhìn xem loại tình huống này lại một lần nữa phát sinh, không khỏi khẽ nhíu mày, sau đó liền mở miệng hạ lệnh, nhường ra thành tướng sĩ trở về. "Việc này cần bàn bạc kỹ hơn." "Vâng." Đứng tại Khương Tử Nha bên người một cái tướng quân, liền vội vàng gật đầu. "Tướng cha, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Lúc này, Cơ Phát lại là nhìn xem Khương Tử Nha, nghiêm nghị mở miệng hỏi. "Lại tổn thất một đại tướng. Nếu là Khương Tử Nha nhìn không ra trong đó mánh khỏe, như vậy lần này Tây Kỳ thật là mất cả trì lẫn trải. Ném nhanh họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ không nói, hai lần giao chiến đều là bại vào cùng một nhân thủ. Đối Tây Kỳ tướng sĩ đả kích, tất nhiên rất lớn. Nhẹ gật đầu, lại thở dài một hơi, Khương Tử Nha chậm rãi mở miệng nói ra, đại khái nghĩ đến, chúng ta trở về rồi hay nói.
Ừm.
Nghe tới Khương Tử Nha nghĩ đến, Cơ Phát cũng là không khỏi vui mừng. Lại là trước cửa thành, Trương Quế Phương cầm xuống Tuần Kỳ, trở về tới Sùng Hầu Hổ bên người, cười cười chắp tay ôm quyền nói, hầu gia, may mắn không làm được bệnh, mặt tướng lại cầm Tây Kỳ một tướng. Tốt tốt tốt. Ha ha. Trương tổng binh quả nhiên không phải tầm thường. Vỗ vỗ Trương Quế Phương bả vai, Sùng Hầu Hổ mở miệng cười to, hiển thị rõ vẻ cao hứng, sau đó liền lại là hạ lệnh, lui binh về doanh. Sùng Hầu Hổ đại quân chú trong doanh trại. Chủ trướng bên trong, Trương tổng binh quả nhiên lợi hại. Bội phục bội phục. Đúng vậy a. Thắng liên tiếp Tây Kỳ hai tướng, thật sự là lợi hại. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài a. Ai? Ngươi có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài? Sai. Là ta nói sai. Các loại lấy lòng âm thanh liên miên bất tuyệt, nhưng là đây đều là lời trong lòng của bọn hắn. Trương Quế Phương dáng dấp cũng coi là ngọc thụ lâm phong, mà lại một thân bản lĩnh, quả thực lợi hại. Trọng yếu chính là, Trương Quế Phương tuổi tác, muốn so với bọn hắn nhỏ hơn không ít, kể từ đó, những người này há có thể không bội phục. Sùng Hầu Hổ thấy này bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, chính là khoát tay áo, mở miệng nói ra, tốt. Đều yên lặng một chút. Nói một chút tiếp xuống làm thế nào chứ? Hầu ra. Cái này còn có cái gì có thể nói? Để Trương tổng binh đánh tiếp a. Tiếp tục như vậy, tin tưởng qua không được mấy ngày, Tây Kỳ liền sẽ tự sụp đổ. Nghe vậy, Mai Võ không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Lời nói cậu thả lý không cậu thả. Mai Võ nói là có chút quá loa, nhưng là không thể phủ nhận, dạng này đánh xuống, Tây Kỳ tướng sĩ, tất nhiên là khí thế ai kiệt, như thế liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Ngươi nha. Thở dài một hơi, Sùng Hầu Hổ lắc đầu, mở miệng nói ra, như thế bản hầu suy đoán không sai. Hôm nay Tuần Kỳ xuất chiến, là Tây Kỳ muốn thử đảm Trương tổng binh. Có lẽ bọn hắn nhìn không ra Trương tổng binh bản lĩnh, nhưng là vạn nhất Tây Kỳ có cao nhân đi. Cái này, nghe tới Sùng Hầu Hổ, mọi người trầm mặt lại. Chỉ có đi theo xuất chiến Sùng Ứng Bưu cùng Sùng Ứng Loan cười mà không nói. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Sùng Hầu Hổ ý nghĩ, trước không trực tiếp điểm phá, chậm rãi chậm chậm mưu toan. Kể từ đó, Trương Quế Phương lòng có cảm kích, cũng sẽ bội phục Sùng Hầu Hổ cân nhắc chu toàn. Có thể tùy tiện để Trương Quế Phương có ấn tượng tốt, để tại lôi kéo hắn, coi như lôi kéo không được, cũng là có giao tình. Bản hầu cũng không sợ Tây Kỳ phái những cái kia nổi danh tướng quân ra. Dù sao những người kia, chúng ta coi như không biết, cũng biết tên của bọn hắn. Trương tổng binh đạo pháp phi phàm, biết danh tự, tự nhiên có thể thu thập bọn họ. Ngừng lại một chút, Sùng Hầu Hổ lại là khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, sợ là sợ. Tây Kỳ lại phái một chút võ nghệ bất phàm, hơn nữa còn minh không nổi danh người ra. Đến lúc đó, Trương tổng binh đạo pháp, khả năng liền không có tác dụng. Cái này, hầu gia nghĩ quả thật có chút đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Như thế nào cho phải? Nghe tới Sùng Hầu Hổ phân tích, những tướng lãnh này minh bạch mấu chốt trong đó, cũng là có chút nóng nảy. Thắng liên tiếp họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ. Đang ngồi những người này, chỉ sợ trừ Trương Quế Phương, chính là Sùng Hầu Hổ, người khác có lẽ cũng được, nhưng có phải là tuyệt đối. Mọi thứ đều có ngoại ý muốn mà. Nếu như nói Trương Quế Phương đạo pháp không có tác dụng, như vậy Tây Kỳ sẽ rất khó cầm xuống. Làm không tốt, bọn hắn còn có thảm bại mà về. Lại nói Trương Quế Phương, nghe tới Sùng Hầu Hổ phân tích, cũng là khẽ nhíu mày, cảm thấy trong đó không ổn. Tấu chương xong. 12. Chương 408, Trương Quế Phương chiến võ cát. Nhìn xem Trương Quế Phương có chút dáng vẻ lo lắng, Sùng Hầu Hổ cười cười, mở miệng nói ra, Trương tổng binh chờ gấp. Bản hầu chẳng qua là chỉ đùa một chút. Kỳ thật, trên đường trở về, bản hầu cũng đã phái dò xét binh, đi Tây Kỳ dò xét. Hầu gia mưu tính sâu xa. Mặt tướng nội phục. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương hít sâu một hơi, tiến lặng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Báo. Đúng lúc này, từ ngoài trướng tiến tới một cái dò xét binh. Nhìn. Về đến rồi. Nhìn xem tên này dò xét binh, Sùng Hầu Hổ tay một chỉ, mở miệng dò hỏi, thế nào? Tìm được tình huống như thế nào? Hầu gia, Tây Kỳ hiện tại có 5 cái mới tướng lĩnh. Trong đó 3 cái, theo thuộc hạ nhìn, thực lực không đủ để cùng Trương tổng binh lực địch. Mặt khác 2 cái, đều là Tây Kỳ quân sư Khương Tử Nha đồ đệ. Trong đó đại đệ tử Võ Cát, mặc dù khả năng so ra kém Trương tổng binh, nhưng là không thể không trở ngại. Nhị đệ tử thì là Long Tu Hổ, giống như cũng là tu sĩ, muốn so Trương tổng binh lợi hại. Nghe tới Sùng Hầu Hổ tra hỏi, tên này dò xét binh mở miệng hồi đáp. Dò xét binh cũng không phải dễ dàng làm. Báo cáo tình báo, không thể một mạch toàn bộ nói ra, mà lại muốn phân tích những cái nào là tình báo hữu dụng, những cái nào là vô dụng tình báo. Thực lực không đủ để đối đầu Trương Quế Phương, như vậy Trương Quế Phương chính là không dùng đạo pháp, cũng có thể đối phó bọn hắn. Như vậy tiếp xuống, những cái kia tân tấn tướng lĩnh, lại cùng Trương Quế Phương tương xứng người, liền cần cường điệu đối đãi. Võ Cát, Long Tu Hổ, Ân, bọn hắn ngày mai hẳn là Trương tổng binh giao đấu người. Tiên lặng nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ nhìn xem tên này dò xét binh, lại là mở miệng dò hỏi, hai người bọn họ, nhưng có cái gì rõ rệt đặc điểm? Hồi hầu ra, kia Võ Cát ngược lại là không có gì đặc điểm, xem ra chính là một người bình thường. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, tên này dò xét binh, nghĩ lại tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, Kia Long Tu Hổ ngược lại là có chút kỳ lạ. Nghe người ta nói, hắn là một cái yêu quái, đầu như còng, hạng như ngỗng, râu giống như tôm, thân như cá, tay như ưng, đủ như hổ. Ừm. Kể từ đó, vậy là tốt rồi phân biệt. Nghe tới dò xét binh hồi phục, Sùng Hầu Hổ yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền phất tay ra hiệu, để tên này dò xét binh xuống dưới. Nếu là bọn họ hai người không có gì khác biệt, đều là phàm nhân bộ dáng, coi như biết danh tự, cũng không có cách nào biết cái nào là võ cát, cái nào là Long Tu Hổ. Nhưng là hiện tại, đã có khác nhau, vậy là tốt rồi phân biệt ra được. Yêu quái bộ dáng chính là Long Tu Hổ, trái lại chính là võ cát. Trương Tổng Binh. Kể từ đó, ngày mai liền xem ngươi. Mỉm cười, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Trương Quế Phương, mở miệng nói ra. Hầu gia phát hiện, chỉ cần biết tên của bọn hắn, đó chính là dễ như trở bàn tay. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Trương Quế Phương cũng là mỉm cười mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Tây Kỳ thành bên trong. Tướng cha, nói một chút ngươi nhìn ra cái gì đi. Ở hầu phủ đại đường thủ vị, Cơ Xương mở miệng nói ra. Ngước mắt nhìn một chút mọi người, Khương Tử Nha mở miệng nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, kia Trương Quế Phương cũng là người tu đạo, chỉ cần biết đối thủ danh tự, liền có thể đem hô rơi xuống ngựa. Cái gì? Còn có loại này đạo pháp? Nghe tới Khương Tử Nha phân tích, Cơ Phát không khỏi kinh hãi. Nếu là có pháp này, chẳng phải là nói trên chiến trường có thể vô địch rồi? Ừm. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Có loại này bảng môn tà đạo, rất bình thường. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Tướng cha, vậy làm sao bây giờ? Trương Quế Phương có này kỳ pháp, ta Tây Kỳ người nào có thể thắng hắn? Khẽ nhíu mày, lắc đầu, Cơ Phát lo lắng nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng dò hỏi. Chìm lánh sau một lát, Khương Tử Nha nhìn xem mọi người ở đây, mở miệng nói ra, Trương Quế Phương có loại này bảng môn tà đạo, mà lại Sùng Hầu Hổ đối Tây Kỳ đại bộ phận tướng quân đều hết sức quen thuộc, biết tên của bọn hắn, cho nên lần này lao tướng là không thể dùng. Không thể dùng. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát ám thở dài một hơi. Hắn lo lắng chính là điểm này, lão tướng không thể dùng, những cái kia mới đem thực lực cũng có thể không bằng Trương Quế Phương. Kể từ đó, Tây Kỳ xem như lâm vào khốn cảnh, nửa bước cũng khó rời đi. Hầu gia không cần phải lo lắng. Mới đem bên trong, cũng không phải là không có người có thể chiến Trương Quế Phương. Nhìn xem Cơ Phát biểu lộ, Khương Tử Nha cười cười, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nha, người nào có thể chiến Trương Quế Phương? Còn xin tướng cha nói rõ. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Khương Tử Nha một chỉ võ cát, mở miệng nói ra, võ cát theo lão phu tu luyện nhiều ngày, khả năng thực lực không đủ để đối phó Trương Quế Phương, nhưng là Trương Quế Phương không biết hắn. Sùng Hầu Hổ cũng không biết hắn, kể từ đó, chỉ cần tại thời chiến báo một cái tên giả chữ, liền có thể để kia Trương Quế Phương vung lòng cảnh giác. Sau đó, nhất định có thể một kích cầm xuống Trương Quế Phương. Quân sư kế này dây a. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát không khỏi vỗ tay bảo hay. Nhưng là, Tán Nghi Sinh nghe tới Khương Tử Nha biện pháp này, không khỏi cảm giác có chút không ổn. Nhưng là, lấy ở đâu không ổn? Tán Nghi Sinh cũng không thể nói đi lên. Có lẽ là đại chiến sắp đến, có chút cực khổ mệt không? Thầm than một tiếng, Tán Nghi Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Tử Nha chính là Ngọc Hư cung đệ tử, coi trọng là giữa các tu sĩ thực lực mạnh yếu. Mà lại, nói đến Khương Tử Nha mặc dù là người thông minh, nhưng là cũng không có đánh trận kinh nghiệm. Cho nên, kể từ đó, liền sẽ rất dễ dàng liền trận hơi có chút chi tiết nhỏ. Bất quá, cái này chi tiết nhỏ lại là phi thường trọng yếu. Bởi vì cái gọi là thiên lý chi đê, chẳng qua là xem nhẹ một cái chi tiết nhỏ, liền cũng có thể là dẫn đến lần này kế hoạch hoàn toàn thất bại. Võ Cát, ngày mai liền xem ngươi. Cơ Phát đứng dậy, vô vô Võ Cát bả vai, lấy đó của Vũ. Vũ Vương yên tâm. Nghe tới Cơ Phát, Võ Cát thụ sủng nhược kinh mở miệng trả lời. Hôm sau, cát vàng bay lầy trời, khí thế tiêu điều vắng vẻ. Sùng Hầu Hổ lần nữa xuất 3 vạn đại quân, cùng Trương Quế Phương đi tới Tây Kỳ thành hạ. Tây Kỳ phán tặc, nhà ngươi Trương gia gia lại đến rồi. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Trương Quế Phương giá lập tức trước, mở miệng chợt quát lên. Tới tốt nửa ngày, Tây Kỳ thành bên trong đều không có phản ứng. Các ngươi Tây Kỳ muốn làm rùa đen rút đầu sao? Thấy không có người ra, Trương Quế Phương không khỏi ngạo nghễ nói, to như vậy Tây Kỳ, người nào dám đánh với ta một trận? Ha ha ha, ta đến chiến ngươi. Lúc này, Võ Cát hai tay xách luân đao, giá ngựa từ Tây Kỳ thành ra. Nhìn xem Võ Cát, Trương Quế Phương lạnh lùng mở miệng nói ra, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, Tây Kỳ cứ như vậy phái ngươi ra đi tìm cái chết, thật là có chút đáng tiếc a. Hừ, hôm nay ta tất lấy tính mạng ngươi. Nghe tới Trương Quế Phương, Võ Cát cũng là sợ hãi không để mở miệng nói ra. Thương hạ không cầm vô danh tiểu tốt. Người tên gì? Bất đắc dĩ cười cười, Trương Quế Phương nhìn xem Võ Cát, mở miệng hỏi. Ta gọi Vũ Đại Lang. Nghe tới Trương Quế Phương tra hỏi, Võ Cát thốt nhiên mở miệng nói ra. Hắn hiểu được Khương Tử Nha kế hoạch chính là báo tên giả, nhiễu loạn Trương Quế Phương. Mình là trong nhà con trai độc nhất, cho nên Võ Cát liền tùy tiện lấy một cái tên, Vũ Đại Lang. Kiếm chuyện. Vũ Đại Lang muốn kiếm chuyện. Tấu chương xong. 12. Chương 409, Ngọc Hư Cung, Sùng Hắc Hổ. Lại nói Trương Quế Phương, nghe tới Võ Cát nói ra Vũ Đại Lang cái tên này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo Sùng Hầu Hổ phỏng đoán, hôm nay xuất chiến hẳn là Võ Cát hoặc là cái kia Long Tu Hổ a. Cái này Vũ Đại Lang lại là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, Vũ Đại Lang, Võ Cát. Chẳng lẽ, trước mắt người này chính là Võ Cát? Đổi tên không họ dịch. Nhất thời, Trương Quế Phương liền biết tính toán của bọn hắn, lấy tên giả nhiễu loạn mình, từ đó để đạo pháp của mình mất đi hiệu lực sao? Ha ha, đã như vậy, vậy liền đến hắn một cái tương kế tự kế. Nghĩ tới đây, Trương Quế Phương lạnh lùng cười một tiếng, tay cầm an bang trắng sử thương, phóng tới Võ Cát. Võ Cát thấy thế, cũng là vung lên loan đao, nên chiến mà lên. Binh binh bang bang. Giao chiến hết sức căng thẳng, Võ Cát mặc dù không bằng Trương Quế Phương, nhưng là cũng là gượng chống xuống dưới. Rất nhanh, Trương Quế Phương đỉnh đầu liền xuất hiện một tầng mồ hôi dịt. Trái lại Võ Cát, lại là đã mồ hôi đầm địa, có không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Vũ Đại Lang, lúc này không hạ ngựa, chờ đến khi nào? Nhếch miệng lên, Trương Quế Phương nhìn xem thở hồng hộc Võ Cát, mở miệng quát. Nghe vậy, Võ Cát biết cơ hội đến rồi. Lập tức, chính là đột nhiên đem hết toàn lực phóng tới Trương Quế Phương. Đúng lúc này, Trương Quế Phương lại mở miệng quát, "Võ Cát, nhanh chóng xuống ngựa." Lời vừa nói ra, Võ Cát ngừng xung kích, thân hình dừng lại, rơi xuống ngựa. Trên tường thành, Khương Tử Nha nhìn xem Võ Cát xuống ngựa, không khỏi khẽ cau mày nói, "Tại sao có thể như vậy? Trương Quế Phương làm sao lại biết Võ Cát tên thật? Chẳng lẽ có người để lộ tin tức?" "Quân sư, ta nhìn cũng không phải có người để lộ tin tức, mà là Sùng Hầu Hổ phái dò xét binh tìm được Võ Cát tính danh. Dò xét tình báo quan trọng khó khăn, nhưng là dò xét Tây Kỳ tướng quân danh tự, đây là dễ như trở bàn tay." Lắc đầu, Tán Nghi Sinh bất đắc dĩ mở miệng nói ra. "Cái gì? Kia Tán đại phu vì cái gì không nói sớm?" Nghe tôi Tán Nghi Sinh, Khương Tử Nha không khỏi có chút oán hận. "Ta cũng là vừa mới nghĩ đến." Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tán Nghi Sinh trả lời. "Xác thực, vừa mới trong nháy mắt đó, Tán Nghi Sinh mới phát hiện kế hoạch này chỗ sơ suất." "Tướng cha, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn xem Võ Cát bị bọn hắn cầm xuống?" Lúc này, Cơ Phát không khỏi có chút bận tâm nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng dò hỏi. "Long Tu Hổ." Nghe tới Cơ Phát, Khương Tử Nha chìm lánh sau một lát, thình lình mở miệng nói ra. Nghe tới Khương Tử Nha, Tán Nghi Sinh vừa muốn ngăn trở, liền thấy có đạo phi ảnh từ trên đỉnh đầu lướt qua. Lại là Long Tu Hổ xuất thủ. Đem đấu thời điểm, há có thể có người khác xuất thủ? Ngươi nếu là từng bước bên trên, liền xem như xa luân chiến cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là, Võ Cát còn không có bị xử lý xong, Long Tu Hổ tại lúc này xuất thủ, không phải liền là đánh lên sao? Lại nói Trương Quế Phương đang chuẩn bị đem Võ Cát mang lên ngựa, đột nhiên cảm giác gặp nguy hiểm. Vội vàng vung động trong tay an bang trắng sử thương, hướng sau lưng quét tới. Đinh. Một viên chính là hướng Trương Quế Phương bắn tới phi thạch, bị quét trên mặt đất. Lại trở lại, lại là đã nhìn xem một cái yêu quái, đem Võ Cát đưa đến một bên, này yêu chính là Long Tu Hổ. Đã tội. Võ Cát ta muốn dẫn đi. Nhìn xem Trương Quế Phương, Long Tu Hổ sắc mặt có chút khó khăn, nhưng là vẫn như cũ ồm ồm mở miệng nói ra. Hèn hạ. Các ngươi thế mà đánh lén. Có lá gan, đánh với ta một trận. Nhìn xem Long Tu Hổ, Trương Quế Phương không khỏi có chút phẫn nộ. Mắt thấy Võ Cát liền có thể bị cầm xuống, Trương Quế Phương không nghĩ tới, Tây Kỳ thế mà lại xuất thủ cứu người. Cứu một cái chiến bại người, còn đánh lén, cái này thực sự không hợp quy củ, cũng khó trách Trương Quế Phương sẽ tức giận như thế. Cáo tử. Lắc đầu, Long Tu Hổ hướng tường thành nhảy lên. Sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, Trương Quế Phương trở lại Sùng Hầu Hổ bên người, ôm quyền mở miệng nói ra, "Hầu gia." Mặt tướng vô năng. "Không trách ngươi, Tây Kỳ thật là quá không ra gì." Lắc đầu, Sùng Hầu Hổ phất tay, mở miệng nói ra, "Truyền bản hầu mệnh lệ, toàn quân tập kết nơi này, ngay hôm đó tiến đánh Tây Kỳ." "Vâng." Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Mưu giận dữ mở miệng nói ra. Sau đó, liền giáng ngựa rời đi. Lần này, Sùng Hầu Hổ đại quân, thật là binh lâm Tây Kỳ thành hạ. Tây Kỳ thành bên trong, Hầu gia phủ, mọi người thấy Khương Tử Nha đều là có chút bất đắc dĩ. "Quân sư, lần này ngươi thật là..." Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tán Nghi Sinh không khỏi mở miệng nói ra. "Tán đại phu, lần này là lão phu sai, nhưng là Võ Cát là lão phu đệ tử, lão phu kế hoạch phạm sai lầm, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn dê vào miệng của đâu?" Khương Tử Nha cũng là một mặt xấu hổ, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. "Tướng cha, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, ngươi cũng không nên tự trách." Cơ Phát nghe vậy, mở miệng trấn an nói, nhẹ gật đầu. Khương Tử Nha trầm mặc không nói. "Tướng cha, theo ý ngươi, làm sao bây giờ?" Thở dài một hơi, Cơ Phát không khỏi bất đắc dĩ hướng Khương Tử Nha dò hỏi. "Ai? Đợi lão phu suy nghĩ một chút." Nghe tới Cơ Phát tra hỏi, Khương Tử Nha không khỏi cúi đầu. Đúng lúc này, đông nhiên một cái Tây Kỳ tướng sĩ đi đến, hướng Cơ Phát hành lễ, mở miệng nói ra, "Báo, ngoài cửa có một người, nói muốn gặp quân sư." "Thấy ta?" Nghe được có người muốn gặp hắn, Khương Tử Nha không khỏi sững sờ. Lúc này, Cơ Phát phất tay nói, "Đã muốn gặp quân sư, vậy liền mang vào đi." "Vâng." Nghe Cơ Phát chi ngôn, tên này tướng sĩ lui xuống. Rất nhanh, liền có một người bị tên kia rời đi tướng sĩ dẫn vào. "Sùng Hắc Hổ, bái kiến sứ bá." Người này nhìn thấy Khương Tử Nha về sau, thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Sùng Hắc Hổ, ngươi là Sùng Hầu Hổ đệ đệ." Nghe tới cái tên này, Tán Nghi Sinh không khỏi khẽ nhíu mày. "Đúng vậy." Nghe vậy, Sùng Hắc Hổ nhẹ gật đầu. "Ngươi nếu là Sùng Hầu Hổ đệ đệ, còn dám tới này?" "Còn có, vì cái gì gọi sư bá ta?" Thấy Sùng Hắc Hổ thừa nhận, Khương Tử Nha cũng là khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, "Bẩm sư thúc, ta huynh mặc dù là Sùng Hầu Hổ, nhưng là sư tôn ta lại là Ngọc Hư Cung đệ tử, cho nên đương nhiên phải xưng ngươi là sư bá." Nghe tới Khương Tử Nha tra hỏi, Sùng Hắc Hổ mở miệng hồi đáp.
Ồ,
Ngọc Hư cung đệ tử, ngươi sư tôn là ai? Nghe tới Sùng Hắc Hổ, Khương Tử Nha không khỏi mở miệng hỏi.
Sư tôn tại Ngọc Hư cung tên không nổi danh, sư bá cũng không cần quan tâm.
Nghe tới Khương Tử Nha tra hỏi, Sùng Hắc Hổ cười cười, mở miệng trả lời.
Xiển giáo bên trong người, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không ít.
Giống Khương Tử Nha loại này ký danh đệ tử, không có 100, cũng có 80.
Mà lại, Khương Tử Nha là người cứng nhắc, cũng không thường thường đi lại.
Tự nhiên không có khả năng nhận biết tất cả mọi người.
Sùng Hắc Hổ nếu là hắn sư tôn tại Ngọc Hư cung tên không nổi danh, cũng hẳn là loại kia thiên phú không tốt, tầm thường vô vi người.
Mà lại, đã không nói, cái kia cũng không cần thiết truy đến cùng.
So sánh dưới, Khương Tử Nha càng muốn biết Sùng Hắc Hổ đến Tây Kỳ mục đích.
Nhìn xem Sùng Hầu Hổ, dò xét sau một lát, Khương Tử Nha mở miệng hỏi, "Đã ngươi không nói, lão phu cũng không nhiều hỏi. Nhưng là, ngươi đến Tây Kỳ, cần làm chuyện gì?"
Tấu chương xong.
12.
Chương 410, vô sỉ kế sách.
Hồi lời của sư bá,
ta chính là phụng sư mệnh, xuống núi đến hiệp trợ sư bá.
Nhìn xem Khương Tử Nha dáng vẻ nghi hoặc, Sùng Hầu Hổ tiếp tục mở miệng giải thích, "Vũ Vương chính là thiên định người, gia huynh lại phụng kia Thương Vương mệnh lệnh, đến ngăn cản Vũ Vương." Ta tất nhiên muốn khuyên hắn lạc đường biết quay lại,
bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, Sùng Hắc Hổ sở dĩ xuống núi đến giúp đỡ Khương Tử Nha, hoàn toàn là bởi vì hắn sư tôn một câu,
ngươi căn cơ không đủ, không cách nào có thành tựu,
chỉ có xuống núi, đi Tây Kỳ trợ giúp Khương Tử Nha, mới có thể tu thành chính quả.
Chính là bởi vì một câu nói kia, Sùng Hắc Hổ mới sẽ như thế nghĩa vô phản cố xuống núi.
Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha không có từ Sùng Hắc Hổ trên mặt nhìn ra dị dạng, liền mở miệng nói ra, ngươi tới thật đúng lúc.
Làm sao?
Sư bá là gặp được phiền phức sao?
Nhìn xem Khương Tử Nha thần sắc, Sùng Hắc Hổ khẽ nhíu mày, mở miệng dò hỏi.
Thở dài một hơi, Khương Tử Nha mở miệng hướng Sùng Hắc Hổ giải thích nói, quả thật có chút phiền phức.
Sùng Hầu Hổ thủ hạ, có cái gọi Trương Quế Phương người, có thể hâu người xuống ngựa, có chút bảng môn tà đạo bản thân.
Trương Quế Phương,
hâu người xuống ngựa bảng môn tà đạo,
rất dễ dàng phá giải a.
Sư bá vì cùng phiền não.
Nghe tới Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ không khỏi nhíu mày nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng nói ra.
Rất dễ dàng phá giải.
Nói như vậy, chẳng phải là đại biểu Sùng Hắc Hổ có biện pháp rồi?
Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha không khỏi vui mừng, lúc này liền là ngay cả vội mở miệng dò hỏi, sư điệt có gì diệu kế?
Hợp nhau tấn công.
Hắn chỉ có há miệng, cũng không thể đồng thời kêu lên nhiều người danh tự đi.
Nghe tới Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ vào đầu nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng trả lời.
Hợp nhau tấn công.
Biện pháp này, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng lại không thể không nói, tình huống hiện tại, cũng chỉ có làm như vậy.
Lập tức, Khương Tử Nha liền quay đầu, nhìn xem còn lại tướng quân.
Những tướng quân này trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại, bọn hắn mặc dù đi theo cơ phát tạo phản, nhưng là bình sinh cũng là quang minh lỗi lạc, vây công một người, bọn hắn còn khinh thường nơi này.
Nhưng là, nếu như không có cách nào phá Trương Quế Phương đạo thuật, như vậy Tây Kỳ liền nửa bước khó tiến.
Thấp tuyến cùng trung tâm chạm vào nhau, thật sự chính là có chút khó để người lựa chọn.
Thấy những người này không nói lời nào, Khương Tử Nha lại là nhìn xem cơ phát, mở miệng hỏi, "Vũ Vương, ngươi cho rằng kế này như thế nào?
Nếu quả thật có thể phá Trương Quế Phương, kế này cũng là có thể thực hiện."
Nghe tới Khương Tử Nha tra hỏi, Cơ Phát cắn răng, mở miệng nói ra.
Nghe vậy, một đám tướng quân thay đầu, khẽ nhíu mày nhìn xem Cơ Phát.
Như vậy ai nguyện ý xuất chiến?
Thở dài một hơi, Khương Tử Nha nhìn xem chúng tướng quân, mở miệng dò hỏi.
Sư bá,
ta nguyện ý xuất chiến.
Nghe tới Khương Tử Nha tra hỏi, Sùng Hắc Hổ hai mắt tỏa sáng, mở miệng trả lời.
Đây chính là một cái lập công cơ hội tốt, sao có thể từ bỏ?
Bất quá, Khương Tử Nha nghe tới Sùng Hắc Hổ, lại là khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi không được.
Làm sao?
Sư bá là không tin ta sao?
Nghe tới Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ không khỏi khẽ nhíu mày.
Theo Sùng Hắc Hổ ý nghĩ, Khương Tử Nha sở dĩ không đồng ý mình xuất chiến, hẳn là bận tâm Sùng Hầu Hổ là ca ca của mình, sợ mình phản chiến tương hướng.
Bất quá, Khương Tử Nha nghe vậy, lại là phong khinh vân đạm khoát tay áo, mở miệng giải thích, ngươi bây giờ không nên ra mặt, đợi Trương Quế Phương bị phá đi về sau, ngươi còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu.
Có đúng không?
Nghe tới Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ không khỏi có chút hồ nghi, nhưng là vẫn tin tưởng Khương Tử Nha, cũng không có hỏi nhiều.
Sau đó, Khương Tử Nha liền nhìn về phía những tướng quân kia, bất quá bọn hắn lại không có một chút phản ứng.
Không thể phủ nhận, đây đúng là một cái cơ hội lập công, nhưng là cũng quá vô sỉ.
Làm sao?
Chư vị tướng quân không nguyện ý vì Tây Kỳ hết sức.
Nhìn lấy bọn hắn không có phản ứng, Khương Tử Nha không khỏi mở miệng quát.
Nghe vậy, một đám tướng quân hai mặt nhìn nhau, cũng không đáp lời.
Thấy thế, Khương Tử Nha không khỏi nhìn về phía Cơ Phát.
Chư vị tướng quân,
đại cục làm trọng a.
Kế này mặc dù không ổn, nhưng là nếu là Trương Quế Phương chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận.
Đến lúc đó, Tây Kỳ đại bại, chúng ta đều không có kết cục tốt.
Thở dài một hơi, Cơ Phát chậm rãi mở miệng nói ra.
Nghe vậy, một đám tướng quân nội tâm có chút dãy rủa, bất quá đã xuất hiện dao động.
Mặt tướng Bá Đạt nguyện ý xuất chiến.
Rốt cục có một vị lao tướng đứng dậy,
có dẫn đầu, nó dư tướng quân cũng là dao động.
Mặt tướng Bá Vừa
nguyện ý xuất chiến.
Mặt tướng Trọng Đột nguyện ý xuất chiến.
Mặt tướng Thúc Đêm nguyện ý xuất chiến.
Mặt tướng Lông Công Liền nguyện ý xuất chiến.
Khá lắm, trong chốc lát liền có hơn 10 vị tướng quân đứng dậy,
đã muốn dùng ám chiêu tới đối phó Trương Quế Phương, như vậy tự nhiên là càng nhiều người càng tốt.
Tốt,
ngày mai liền dựa vào các vị cầm xuống Trương Quế Phương. Cơ Phát đập bàn, chiến đấu, mở miệng quát. Vũ Vương phát hiện, chúng ta định cầm xuống kia Trương Quế Phương. Nghe tới Cơ Phát, cái này mười mấy tên tướng quân, mở miệng trả lời. Bất quá, sắc mặt bên trên đều có chút mất tự nhiên, nhất là những cái kia đã có tuổi người, nghĩ không ra mình lão lão, ra chiến trường thế mà muốn dùng loại này vô sỉ chiêu thuật. Lần này, trước kia thanh danh, có thể nói là muốn ném xong. Hôm sau, Trương Quế Phương đang cùng Sùng Hầu Hổ bọn hắn thương lượng, như thế nào cầm xuống Tây Kỳ. Đồng nhiên, một cái giỏ xét binh vội vàng hấp tấp chạy vào, hướng Sùng Hầu Hổ hành lễ, mở miệng nói ra, hầu ra, bên ngoài có một cái Tây Kỳ tướng quân, chỉ mặt gọi tên muôn chiến trường tổng binh. Một người. Nghe tới giỏ xét binh bẩm báo, Sùng Hầu Hổ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, Tây Kỳ phá không được Trương Quế Phương đạo pháp, hẳn là thì sẽ không có người đến chiến A. Bởi vì làm như vậy, không thể nghi ngờ là trước đi tìm cái chết. Hừ, thật to gan. Cũng được, hôm qua chạy một cái, hôm nay lại cầm một cái, đả kích Tây Kỳ, cũng không tính thua thiệt. Nghe tới giỏ xét binh, Trương Quế Phương đối hôm qua võ cắt được cứu, có chút canh cánh trong lòng, chính là hướng Sùng Hầu Hổ mở miệng nói ra, hầu ra. Ta đi ứng chiến. Không thể lỗ mãng. Tây Kỳ kinh lịch ba bại, tất nhiên có trá. Nghe tới Trương Quế Phương, Sùng Hầu Hổ ngưng mắt, khoát tay áo, mở miệng nói ra. Khẽ nhíu mày, Trương Quế Phương chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra, sợ cái gì? Ta nhìn Tây Kỳ là váng đầu não, mới sẽ làm ra loại này quyết định ngu xuẩn. Húng chi chỉ có một người, cho dù có lừa dối, ta cũng có biện pháp a. Ừm. Bản hầu tùy ngươi cùng đi. Nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Mỉm cười, Trương Quế Anh mở miệng nói ra, hầu ra nghĩ nhiều. Mặt tướng một người là đủ, đợi ta đi đem cái kia Tây Kỳ tướng quân bắt về đến. Dứt lời, chính là trực tiếp rời đi chủ trướng. Ai? Nhìn xem Trương Quế Phương động tác, Sùng Hầu Hổ không khỏi khẽ lắc đầu. Hầu ra. Người trẻ tuổi, có chút xúc động rất bình thường. Nhìn xem Sùng Hầu Hổ dáng vẻ, Mai Võ cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, mà lại, theo Trương Tổng Binh nói, chỉ có một người, chính là có trá, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Tấu chương xong. 12. Chương 411, Trương Quế Phương trọng thương. Không thích hợp. Bản hầu cảm giác việc này có chút không ổn. Lắc đầu, Sùng Hầu Hổ nhìn xem Mai Võ, mở miệng phân phó nói, Mai tướng quân, ngươi đi cùng lấy Trương Tổng Binh, vạn nhất có trá, cũng tốt giúp đỡ một chút sức lực. Vâng. Hầu ra. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Mai Võ nhẹ gật đầu, trả lời một câu. Dứt lời, chính là ra chủ trướng, đuổi theo Trương Quế Phương. Nhìn lại Mai Võ tới, Trương Quế Phương bước chân không khỏi chậm lại. Đợi Mai Võ đi đến bên cạnh mình về sau, Trương Quế Phương mở miệng hỏi, Mai tướng quân đi làm gì? Ai? Hầu ra sợ ngươi gặp nguy hiểm, để ta đi theo ngươi. Nghe tới Trương Quế Phương, Mai Võ bất đắc dĩ cười khổ, mở miệng trả lời. Nghe tới Mai Võ trả lời, Trương Quế Phương khẽ nhíu mày, sau đó liền thở dài một hơi, mở miệng nói ra, được rồi, đi theo liền theo đi. Hắc hắc. Nghe tới Trương Quế Phương đồng ý mình đi theo, Mai Võ nhe răng cười cười. Đợi Trương Quế Phương mang tới binh khí, hai người liền cưỡi ngựa ra đại doanh. Giờ phút này, Tây Kỳ thành trước cửa, có một cái cầm đao mà đứng tướng quân, nhìn xem người này, Trương Quế Phương đột nhiên mở miệng quát, ngươi là người phương nào? Tên ta Lông Công Liền. Nghe tới Trương Quế Phương, người này trực tiếp thông báo tính danh. Theo lý thuyết Tây Kỳ biết bản lãnh của mình, làm sao lại không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ lại là một cái tên giả chữ? Nghĩ tới đây, Trương Quế Phương không khỏi quay đầu nhìn xem Mai Võ, thấy thế, Mai Võ khẽ gật đầu. Là tên thật, người này thật gọi Lông Công Liền. Tây Kỳ đến cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ có phá mình đạo pháp biện pháp? Nghĩ tới đây, Trương Quế Phương không khỏi có chút hồ nghi. Trương Quế Phương cùng Ngô một trận chiến. Lúc này, Lông Công Liền lại là xách đao phóng tới Trương Quế Phương. Thấy thế, Trương Quế Phương cũng không dám phân thần, sư hổ bắt thỏ, cũng đem hết toàn lực. Lông Công Liền đã dám đánh với mình một trận, nghĩ đến cũng có chút bản sự. Hai nhân mã có mà chiến, đánh hừng hực khí thế. Ba cái hiệp xuống tới, thắng bại không phân, Trương Quế Phương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vận khởi pháp thuật, mở miệng quát, Lông Công Liền. Lúc này không hạ ngựa, chờ đến khi nào? Thoại âm rơi xuống, Lông Công Liền không có có ngoại ý muốn từ trên ngựa rớt xuống. Chẳng lẽ, Tây Kỳ thật chỉ là làm một cái bất tỉnh chiêu? Nhìn xem Lông Công Liền, Trương Quế Phương không khỏi càng là hồ nghi. Mặc dù trên miệng đối Tây Kỳ chẳng thèm nó tới, nhưng là thân là Thanh Long Quan tổng binh, tại vị đã lâu, Trương Quế Phương làm việc vẫn luôn là như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Tây Kỳ coi như lại kém, hẳn là cũng không sẽ như thế xúc động đi, làm như thế, trừ tổn thất một cái tướng quân, còn có thể làm gì? Đúng lúc này, đột nhiên Tây Kỳ thành cửa mở rộng, từ bên trong có mười mấy người, cưỡi ngựa chạy về phía Trương Quế Phương. Thấy thế, Trương Quế Phương cảm thấy một lăng, đây là dự định vây công mình sao? Trương Quế Phương thật đúng là không nghĩ tới, Tây Kỳ lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Đạo pháp của mình, mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng thi triển đi ra. Cái này tệ nạn, Trương Quế Phương so với ai khác đều rõ ràng, bất quá đem đấu thời điểm, chỉ có hai người, những người còn lại không thể ra tay, đây là quy củ bất thành văn. Cứu đi võ cát, Trương Quế Phương cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng là, nhiều người như vậy đồng thời vây công mình, thật là quá vô sỉ. Nếu là hai quân đã khai chiến, mười mấy người đánh một người, không phải vấn đề gì, nhưng là hiện tại chỉ là lâm trận đem đấu a. Vô sỉ. Trừ vô sỉ hai chữ này, Trương Quế Phương lại nghĩ không ra hình dung như thế nào Tây Kỳ. Dù sao cũng là tứ đại chư hầu một trong, coi như tạo phản, cũng không nên như thế không có điểm mấu chốt ta. Chỉ là tại Trương Quế Phương suy tư một lát, những người này phóng ngựa đem Trương Quế Phương vây lại. Các ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Nhìn xem những người này, Trương Quế Phương nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ra. Trương Quế Phương, chớ có nhiều lời, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một cái Tây Kỳ tướng quân lạnh lùng mở miệng nói ra. Tốt tốt tốt, cho dù chết, hôm nay ta cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Giận quá mà cười, Trương Quế Phương trên mặt hiện lộ vẻ điên cuồng. An Bang trắng sử thương huy động, Trương Quế Phương dẫn đầu thả động công kích. Một bên Mai Võ thấy tình thế không đúng, nghĩ muốn trở về chuyển cứu mạng. Nhưng là, nghĩ lại, coi như mình chuyển đến cứu mạng, Trương Quế Phương chỉ sợ cũng đã chết. Cắn răng, Mai Võ xách trên đao trước, quát to, "Trương tổng binh, ta đến giúp ngươi một tay." Hai người lâm vào vây quanh. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Trương Quế Phương đạo pháp bị hạn chế, mà lại Tây Kỳ những người này, bản thân thực lực cũng không yếu. "Trương tổng binh, chúng ta trước hết giết ra một đường vết rách, sau đó liền chạy. Lần này là Tây Kỳ vô sỉ, chúng ta không mất mặt." Nhìn xem Trương Quế Phương, Mai Võ thở hồng hộc mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trương Quế Phương nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt." Nhưng là, không biết làm sao vậy, Trương Quế Phương luôn cảm giác có chút không đúng. Lúc này, Mai Võ đã tiếp tục công kích, mỗi một chiêu đều có liều mạng tư thái. Trương Quế Phương thấy thế, cũng không có mơ tưởng, cũng là mua An Bang trắng sử thương. Bất quá, hiện ở trên người hắn đã có mười mấy vết thương, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cũng may, hai người ác đấu một phen, rốt cục bà mở một cái lỗ hổng nhỏ. Trương Quế Phương thấy thế, không khỏi đại hỉ, vội vàng phóng ngựa chạy ra ngoài. Chạy một khoảng cách về sau, Trương Quế Phương quay đầu, nhìn xem Mai Võ cũng không hề rời đi, vẫn tại chiến đấu. Hắn nhất thời minh bạch, ngay từ đầu Mai Võ liền không có ý định sống, cho dù bọn hắn phá đục cái lỗ hổng, nhưng là hai người cùng một chỗ chạy, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, cho nên nhất định phải có một người lưu lại, những người khác mới sẽ có đi cơ hội. Nghĩ tới đây, Trương Quế Phương dự định trở về. Trên chiến trường, há có thể vứt bỏ người một nhà. "Trương tổng binh, chúng ta cũng là có một phen giao tình. Ta Mai Võ không có gì lo lắng, ngươi lợi hại hơn ta, cho nên ngươi nhất định phải sống sót, báo thủ cho ta." Ngay tại Trương Quế Phương có người thời khắc, Mai Võ không khỏi mở miệng hét to đạo. Nghe tới báo thủ hai chữ, Trương Quế Phương cắn răng, nên ngang rời đi. "Hầu gia, ta nhìn Trương tổng binh kẻ tài cao gan cũng lớn, không ngại để hắn đi thử một lần." "Trương tổng binh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trước đó, ta xác thực đối Trương tổng binh có chút ý kiến, nhưng là, trận chiến ngày hôm nay, Trương tổng binh bắt sống họ Nam cung vừa. Ta Mai Võ bội phục." "Trương tổng binh đừng hiểu lầm, ta không phải đang cười nhạo ngươi. Ý của ta là, ngươi nếu là chưa lập gia đình, ta chỗ này ngược lại là có một cái người thích hợp." Trong đầu không ngừng ra phát hiện mình cùng Mai Võ trò chuyện hình tượng, hắn là một cái không thành thật người thành thật. Lần thứ nhất mở miệng châm chọc mình, nhưng là trải qua một trận chiến, đối với mình lau mắt mà nhìn, càng dụng tâm hơn tương giao. "Tây Kỳ, Mai tướng quân, ta sẽ báo thù cho ngươi." Cắn răng, Trương Quế Phương gân xanh bạo xuất, hiện đến mức dị thường phẫn nộ. Rất nhanh, liền phóng ngựa trở lại đại doanh. Vừa vào đại doanh, Trương Quế Phương liền ngất đi, từ trên ngựa rơi xuống, dù sao vết thương quá nặng đi, có thể nhẫn nhịn trở về, hoàn toàn là dựa vào Trương Quế Phương nghị lực, nếu không phải nghĩ đến Mai Võ nói báo thủ, Trương Quế Phương tuyệt đối sẽ xông về đi. Đại trượng phu có thể vì có thể không bị. Nghĩa bạc vân thiên, phương không vọng người tới thế đi một lần. Tấu chương xong. 12. Chương 412, không có răng lá hổ. Lại nói Trương Quế Phương ai là trốn được một cái mạng. Bất quá Mai Võ coi như thật chính là thập tử vô sinh. Một đám Tây Kỳ tướng quân bị Mai Võ ngăn lại, nhìn xem Trương Quế Phương có chút rời đi bất lực. Kỳ thật, bọn hắn nếu là đem hết toàn lực, một cái Mai Võ làm sao có thể cản lại đâu. Nói cho cùng, có lẽ bọn hắn là còn có một chút lương tri, cho nên cố ý nhường. Dù sao đã trọng thương Trương Quế Phương, trong thời gian ngắn hắn là không thể nào khôi phục, đã như vậy, để cho hắn chạy thoát, cơ phát cũng sẽ không thái quá nghiêm trọng trừng phạt mình. Mà lại, nhiều người như vậy, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, cơ phát nếu là mềm lòng một chút, nói không chừng có thể công tội bù nhau. Mình những người này hoàn toàn không dùng bị trừng phạt. Mai tướng quân, nếu là ngươi hiện tại đầu hàng, thuộc về ta Tây Kỳ, miễn cho khỏi chết. Nhìn xem có chút kiệt lực Mai Võ, Long Công liền vẫn còn có chút không đành lòng, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Hừ, tiểu nhân hèn hạ, nói thế nào thuộc về. Nghe tới Long Công liền, Trương Quế Phương lạnh lùng cười một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, mở miệng quát, đại vương. Mai Võ vô năng, không cách nào tái chiến. Hầu gia, ta đi trước một bước, ngày sau không thể cùng ngươi đánh trận xa trường. Nhìn hầu gia bất kể hiểm khích lúc trước, nguyện ý ta. Dứt lời, Mai Võ đạm mạc cười cười, phất tay đâm vào ngực của mình. Lấy cái chết làm rõ ý chí, hắn Mai Võ làm được. Hắn là một cái chính cống trung thần, chung với Sùng Hầu Hổ, chung với Đại Thương, chung với Đế Tân. Một sợi tàn hồn lấy mắt thường không thể gặp dáng vẻ, trốn vào kỳ núi, thẳng vào phong thần đài, toàn bộ quá trình, Mai Võ đô ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hắn là cái thứ nhất chiến tử chi tướng, lại có trung tâm, tự nhiên bị phong thần bảng thu nhập trong đó. Khương Tử Nha có phong thần quyền lợi, nhưng lại không có quyền lợi quyết định, không để cho địch nhân tiến vào phong thần bảng. Có lẽ liền ngay cả phong thần bảng cũng quyết định không được, người nào lên bảng, đây cũng là sớm đã định ra. Vạn sự đều có lầm. Chỉ bất quá, tại cái này huyết khí tràn ngập thiên địa, cải biến đã định tốt sự tình, dễ dàng sao? Mà những cái kia Tây Kỳ tướng quân, nhìn xem Mai Võ thi thể, có chút thọ tử hồ bi thê lương. Mặc dù đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng là không thể phủ nhận, Mai Võ đúng là một cái quang minh lỗi lạc người, trên chiến trường, tha chết cũng không đầu hàng. Mà bọn hắn, giống như đã đem trong lòng ranh giới cuối cùng buông xuống. Lông Công liền động thủ, đem Mai Võ đeo đầu, mang theo đầu của hắn, trở lại Tây Kỳ thành. Thế nào? Mấy vị tướng quân, kia Trương Quế Phương nhưng cầm hạ. Nhìn xem những tướng quân này trở về, Cơ Phát không khỏi đứng dậy, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Yên lặng lắc đầu, Lông Công liền đem bao khỏa Mai Võ đầu lâu phá mở ra. Một cỗ huyết tinh chi khí, tại trong hành lang triển khai, cực kỳ gây mũi. Nhìn xem Mai Võ đầu lâu, Cơ Phát không tự chủ nhéo nhéo cái mũi, có chút bất mãn hướng những này trở về tướng quân mở miệng dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Đây không phải Trương Quế Phương đi. Đây quả thật là không phải Trương Quế Phương, kia Trương Quế Phương trọng thương đào tẩu, cái này Mai Võ liệu mình đem chúng ta ngăn lại. Yên lặng lắc đầu, Bá Đạt mở miệng hướng Cơ Phát giải thích nói, không có một chút chỗ dạng, cố ý thả đi Trương Quế Phương, bọn hắn cảm thấy không thẹn. Bất quá, Cơ Phát nghe vậy, lại là có chút giận dữ, không khỏi mở miệng hướng những người này khiển trách hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy, đều bắt không được một cái Trương Quế Phương. Nghe tới Cơ Phát quát lớn, những tướng quân này trầm mặt lại, một bộ mặt cho xử trí dáng vẻ. Vũ Vương, người trước bất giận. Lúc này, Khương Tử Nha đứng dậy, cười cười, lại mở miệng hướng những tướng quân này dò hỏi, kia Trương Quế Phương tổn thương thế nào? Rất nặng, thời gian ngắn đoán chừng không khôi phục lại được, đã không có sức tái chiến. Ngưng mắt nghĩ nghĩ, Bá Đạt mở miệng nói ra. Nghe tới Trương Quế Phương không có sức tái chiến, Cơ Phát cũng là bắt đầu bình phục tức giận trong lòng. Đã như vậy, kia Vũ Vương liền có thể yên tâm, không có Trương Quế Phương, Sùng Hầu Hổ đại quân chính là không có răng lá hổ, không đủ gây sợ. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha mở miệng hướng Cơ Phát nói, làm như thế cũng là cho Cơ Phát một cái hạ bậc thang. Vừa mới còn tại nổi giận, nếu là một chút liền tốt, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại thay đổi thất thường cảm giác, kể từ đó thực tế bất lợi cho quân tâm quy thuận. Tướng cha nói cực phải. Cơ Phát thụ giáo, cảm kích nhìn thoáng qua Khương Tử Nha, Cơ Phát lại mở miệng hướng những tướng quân này nói, tốt, các vị cũng mệt nhọc, đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, chúng ta cáo lui. Nghe tới Cơ Phát, những tướng quân này nhẹ gật đầu, liền lui xuống. Đợi những người này rời đi về sau, Cơ Phát đầu tiên là nhìn một chút tán nghi sinh, sau đó nghĩ nghĩ, lại hướng Khương Tử Nha mở miệng dò hỏi, tướng cha, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Ừm. Hiện tại chúng ta đánh Trương Quế Phương một trở tay không kịp, Sùng Hầu Hổ hiện tại nhất định vì Mai Võ sự tình canh cánh trong lòng. Không bằng, thừa thắng xông lên, nhất cử đánh lui Sùng Hầu Hổ, Vũ Vương cho rằng như thế nào? Nghĩ nghĩ, Khương Tử Nha cười nhạt một tiếng, nhìn xem Cơ Phát, mở miệng hỏi. Thừa thắng xông lên. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng nói ra, tốt. Cô hiện tại liền sai người dẫn quân đi tiến đánh Sùng Hầu Hổ. Vũ Vương, tuyệt đối không thể, lão phu mặc dù nói thừa thắng xông lên, nhưng là hiện tại còn không phải thời cơ. Nhìn xem Cơ Phát dáng vẻ nghi hoặc, Khương Tử Nha tiếp tục mở miệng giải thích, Sùng Hầu Hổ hiện tại mặc dù cảm xúc có vấn đề, nhưng là không thể phủ nhận người này lĩnh quân năng lực cũng không phải hời hợt hạng người. Bắt đầu có lẽ chúng ta sẽ chiếm ưu thế, nhưng là nếu là Sùng Hầu Hổ kịp phản ứng, như vậy chúng ta muốn đánh lui lại quân sẽ rất khó. Liền xem như đánh lui, chúng ta binh lực cũng sẽ xuất hiện tổn thương. Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Cơ Phát không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn xem Khương Tử Nha mở miệng hỏi. Giết địch 1000, tự tổn 800. Loại này chiêu thuật là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Bởi vì đánh lui Sùng Hầu Hổ về sau, Đế Tân khó tránh khỏi sẽ không tiếp tục xuất binh, dưới lúc Tây Kỳ khẳng định không chặn được đến. Mà lại Khương Tử Nha nói bây giờ không phải là thời cơ, như vậy chính là nói, hắn đã biết tiếp xuống làm thế nào. Cố Lộng Huyền Hư cười cười, Khương Tử Nha nhìn xem Cơ Phát, chậm rãi mở miệng nói ra, lão hổ đã không có răng. Như vậy đây chính là lấy nó thủ cấp cơ hội. Rắn bắt đầu, Sùng Hầu Hổ đại quân chắc chắn tự sụp đổ. Nghe Khương Tử Nha chi ngôn, Cơ Phát trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mà một bên Tán Nghi Sinh lại là biến đổi sắc mặt, chậm rãi mở miệng nói ra, quân sư là dự định giết Sùng Hầu Hổ. Không sai, lão phu chính là ý này. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha nhìn xem Tán Nghi Sinh, mở miệng cười đáp. Khẽ lắc đầu, Tán Nghi Sinh thở dài một hơi, mở miệng nói ra, không có khả năng, trại địch quá nguy hiểm. Mà lại quân sư là dự định thần không biết quỷ không hay giết Sùng Hầu Hổ, dạng này mới có thể đánh bọn hắn một cái chân chính trở tay không kịp. Thế nhưng là người của chúng ta tiến Sùng Hầu Hổ quân doanh, có thể không có thể còn sống sót cũng là một cái vấn đề. Coi như sống sót, làm sao có thể thời gian ngắn đụng phải Sùng Hầu Hổ? Mà lại Sùng Hầu Hổ cũng thực lực bất phàm, giết hắn nói nghe thì dễ a. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu Có Âm Thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút Yêu Có Âm Thanh lập tức hiện ra, để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm ra nhập phiếu tên sách nha. 12 chương 413 Tiếu Lý Tàng Đao Sùng Hắc Hổ. Cơ Phát nghe nói Tán Nghi Sinh cũng là khẽ gật đầu. Hành thích Sùng Hầu Hổ không thể nhiều người, mà lại nhất định phải thực lực phi phàm, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Sùng Hầu Hổ chú quân đại doanh, thực tế không dễ dàng. Mà lại nếu là giết không được Sùng Hầu Hổ, như vậy chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn ngược lại, Sùng Hầu Hổ chắc chắn xuất công kích trước Tây Kỳ. Tán đại phu, lão phu nhưng chưa hề nói qua muốn để Tây Kỳ tướng quân đi giết Sùng Hầu Hổ. Nếu là muốn thần không biết quỷ không hay, không khiến người ta phát hiện, cũng chỉ có thể dùng Sùng Hầu Hổ quen thuộc người, mà lại là hắn nghĩ không ra người xuất thủ. Cười cười, Khương Tử Nha tiếp tục Cố Lộng Huyền Hư mở miệng nói ra. Nghe nó nói, Táng Nghi Sinh khẽ nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói ra, chẳng lẽ quân sư là dự định xúi dục Sùng Hầu Hổ bên người tướng lĩnh? Cái này một kế, mặc dù có thể thực hiện, nhưng là muốn xúi dục một cái trung thành cảnh cảnh tướng lĩnh, trước muốn tìm nhược điểm của hắn, kể từ đó, tất nhiên cần rất nhiều thời gian. Hiện tại Sùng Hầu Hổ đại quân binh lâm thành hạ, căn bản không kịp.
Không không không. Lão phu cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn xúi dục cái gì tướng lĩnh.
Lắc đầu, Khương Tử Nha tiếp tục mở miệng nói ra, chúng ta trong phủ liền có một cái Sùng Hầu Hổ phi thường tín nhiệm người.
Khương Tử Nha, đều nói đến đây, như vậy Cơ Phát cùng Tán Nghi Sinh lại nghĩ không ra, liền thực tế có chút không nên.
Sùng Hắc Hổ. Tán Nghi Sinh cùng Cơ Phát nhìn nhau, cùng nhau mở miệng hô.
Mỉm cười, Khương Tử Nha yên lặng gật đầu.
Tướng cha, kia Sùng Hắc Hổ nguyện ý sao?
Dù sao Sùng Hầu Hổ thế nhưng là thân ca của hắn ca.
Nghĩ nghĩ, Cơ Phát khẽ nhíu mày, nhìn xem Khương Tử Nha mở miệng hỏi, có nguyện ý hay không?
Nhìn xem liền biết.
Nghe tới Cơ Phát, Khương Tử Nha cười cười, mở miệng nói ra.
Sau đó, Khương Tử Nha chính là mở miệng quát, có ai không?
Đem Sùng Hắc Hổ gọi.
Vâng.
Từ bên ngoài truyền đến một tiếng đáp lại.
Rất nhanh, Sùng Hắc Hổ liền tới đến đại đường.
Tham kiến sư bá, Vũ Vương, Tán đại phu.
Nhìn xem ba người, Sùng Hắc Hổ có chút hành lễ, mở miệng nói ra.
Ừm.
Sùng Hắc Hổ, lão phu có một việc, muốn ngươi đi làm.
Nhìn xem Sùng Hắc Hổ, Khương Tử Nha lạnh nhạt mở miệng nói ra.
Sư bá cứ việc phân phó.
Nghe vậy, Sùng Hắc Hổ nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời.
Hít sâu một hơi, Khương Tử Nha nhìn xem Sùng Hắc Hổ, chậm rãi mở miệng nói ra, lão phu muốn ngươi đi Sùng Hầu Hổ đại doanh, đem Sùng Hầu Hổ thủ cấp thu hồi lại, còn có, đem họ Nam Cung vừa tướng quân cùng Tuần Kỷ tướng quân cũng mang về.
Một bên Cơ Phát cùng Tán Nghi Sinh ngay vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, Khương Tử Nha hẳn là sẽ huyện chuyển đưa ra chuyện này, làm sao lại như thế thẳng thắn?
Tốt, ta đáp ứng.
Nghe tới Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ ngưng mắt cười cười, mở miệng nói ra.
Sùng Hắc Hổ thế mà đáp ứng, cái này khiến Cơ Phát cùng Tán Nghi Sinh không khỏi càng phát ra hoài nghi.
Nhưng là, Khương Tử Nha lại là biết Sùng Hắc Hổ nhất định sẽ đáp ứng.
Sùng Hắc Hổ đã xuống núi đến giúp đỡ mình, tất nhiên có đối địch Sùng Hầu Hổ chuẩn bị.
Bất quá, Khương Tử Nha cũng biết Sùng Hắc Hổ sẽ không ràng buộc trợ giúp mình, cho nên tất nhiên có điều kiện.
Dù sao Sùng Hầu Hổ chính là ca ca của hắn, giết Sùng Hầu Hổ chính là đại nghịch bất đạo, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ.
Quả nhiên, đáp ứng sau chuyện này, Sùng Hắc Hổ tiếp tục xem Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bất quá, ta có một cái điều kiện."
Sư Điệt mới nói.
Nghe vậy, Khương Tử Nha giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra.
Nhìn một chút Cơ Phát cùng Tán Nghi Sinh, Sùng Hắc Hổ chần chờ nói, "Can hệ trọng đại.
Sư ba còn xin mượn một bước nói đi."
"Tốt."
Nghe tới Sùng Hắc Hổ, Khương Tử Nha khẽ gật đầu, mở miệng đồng ý.
"Bất quá, Cơ Phát có chút không vui lòng, chuyện gì còn muốn có mình?"
Tán Nghi Sinh cũng có chút hồ nghi, lại bất vi sở động.
Tránh đi Cơ Phát cùng Tán Nghi Sinh về sau, Sùng Hắc Hổ nhìn xem Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng nói ra, "Sư bá, ta biết ngươi có thể thế thiên phong thần."
"Ngươi làm sao lại biết?"
Nghe tới Sùng Hắc Hổ, Khương Tử Nha cảm thấy một lăng.
Chuyện này, coi như tại xiển giáo, cũng là không muốn người biết.
Xem ra cái này Sùng Hắc Hổ sư phụ, căn bản không phải chính mình tưởng tượng như thế, chỉ là một cái vô danh ký danh đệ tử, mà là có lai lịch lớn, bằng không, cũng sẽ không biết như thế bí sự.
Lúc đầu coi là Sùng Hắc Hổ là có yêu cầu khác, bất quá Khương Tử Nha không nghĩ tới, hắn thế mà là chạy thần tiên đến.
Sư ba không cần biết ta từ đâu biết được.
Bất quá, ta minh bạch tư chất của ta không tốt, cả một đời cũng không có cái gì thành tựu, cho nên lúc này mới xuống núi, đến tìm sư bá.
Tràn ngập sắc cơ, ta căn bản không sống nổi, cho nên, muốn cùng sư bá đưa ra một điều kiện.
Nhìn xem Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ mở miệng cười nói.
Tiếu lý tăng đao, cái này Sùng Hắc Hổ thật đúng là một cái khẩu Phật tâm xà.
Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha mở miệng nói ra,
tốt. Ta để ngươi nhập phong thần bảng.
Không không không.
Sư bá hiểu lầm, ta nhập phong thần bảng, đây là đã xác định.
Chỉ bất quá, ta muốn chính là, sư bá cho ta một cái cao một chút thần bị.
Lắc đầu, Sùng Hắc Hổ tiếp tục cười, mở miệng nói ra.
Lúc đầu Khương Tử Nha liền định đầu cơ trục lợi, chỉ đáp ứng Sùng Hắc Hổ nhập phong thần bảng.
Không nghĩ tới, cái này Sùng Hắc Hổ cư nhưng đã biết mình sẽ lên phong thần bảng, mà lại đưa yêu cầu cao hơn thần vị.
Thần vị cũng không phải đều là giống nhau, mọi thứ đều phân đủ loại khác biệt, thần vị cũng như thế.
Sùng Hắc Hổ có thể minh bạch điểm này, sư phụ liền nhất định có một ít bối cảnh.
Cái này Sùng Hắc Hổ thật đúng là vận khí tốt, thế mà bái một cái thần bí như vậy sư phụ.
Làm việc giọt nước không lọt, căn bản để Khương Tử Nha không nghĩ ra được là ai.
Cảm thán một chút, Khương Tử Nha nhìn xem Sùng Hắc Hổ, mở miệng nói ra,
"Tốt,
ta đáp ứng ngươi, ngươi thần vị coi như không phải đỉnh cấp, cũng nhất định là trung thượng."
Kia đạt tạ sư bá.
Bất quá, sư điệt còn muốn cứu sư bá một sự kiện.
Cười cười, Sùng Hắc Hổ chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra.
"Chuyện gì?"
Nhẹ nhàng nheo mắt lại, Khương Tử Nha nhìn xem Sùng Hắc Hổ, mở miệng nói ra.
"Khụ khụ,
ta kia người ca ca Sùng Hầu Hổ cũng sẽ nhập phong thần bảng. Ta đi giết hắn, xem như đại nghịch bất đạo, dù sao cũng nên cho hắn một chút đền bù đi."
Khẽ mỉm cười, Sùng Hắc Hổ nhẹ nhàng tăng háng một cái, tiếp tục nói.
"Hừ,
kia chớ muốn được voi đòi tiên."
Lạnh hừ một tiếng, Khương Tử Nha có chút bất mãn mở miệng nói ra.
"Thế thiên phong thần, sư bá điều động thần vị quyền lợi, hẳn là có a."
Mà lại dễ như trở bàn tay, sư bá liền đáp ứng đi.
Trong mắt có chút lóe tinh quang, Sùng Hắc Hổ chậm rãi mở miệng nói ra.
"Thế thiên phong thần,
có điều động thần vị quyền lợi, mà lại dễ như trở bàn tay. Cái này Sung Hắc Hổ rõ ràng chính là đang uy hiếp mình, nếu là mình không đáp ứng, hắn nhất định sẽ đem chuyện này truyền đi. Can hệ trọng đại, đến lúc đó chắc chắn rất phiền phức, hắn Khương Tử Nha có thể hay không tiếp tục phong thần không nói, mà lại còn có thể bị thiên đạo trừng phạt, phong thần bảng ở trên người hắn, đã xảy ra chuyện gì, hắn Khương Tử Nha liền là cái thứ nhất chịu lấy tội. Mặc dù biết Sùng Hắc Hổ sẽ không làm như thế, nhưng là Khương Tử Nha vẫn là không có lòng tin tuyệt đối. Thấu chương xong. 12. Chương 414, Sùng Hắc Hổ nhập doanh. Sùng Hắc Hổ, ngươi chớ có quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn xem Sùng Hắc Hổ kiên định bộ dáng, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, thở dài một hơi về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt à, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Sùng Hầu Hổ là thần vị, chỉ có thể là trung đẳng. Sẽ không, giống như ngươi." Đa tạ sứ bá. Nghe tới Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Thấy thế, Khương Tử Nha nhẹ nhàng nheo mắt lại, mở miệng hỏi, "Ngươi giống như này tin tưởng lão phu?" "Ha ha, sư bá là người thông minh, tin tưởng ngươi sẽ không thất tín với ta." Nghe tới Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ cười cười, tiếp tục lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Yên tâm đi, trong vòng một ngày, Sùng Hầu Hổ liền sẽ lên bảng, họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỵ cũng sẽ trở về." Dứt lời, chính là trực tiếp rời đi. Nhìn xem Sùng Hắc Hổ bóng lưng, Khương Tử Nha có chút bất đắc dĩ. Như là người khác, Khương Tử Nha thật đúng là dự định đổi ý, nhưng là, đối với Sùng Hắc Hổ, Khương Tử Nha hay là quyết định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì, chỉ là bởi vì Sùng Hắc Hổ sau lưng có người làm chỗ dựa, mà lại, hắn cũng là xiển giáo bên trong người, coi như lần này không nói, ngày sau phong thần thời khắc, Khương Tử Nha cũng sẽ không cho hắn an bài quá thấp thần vị. Thở dài một hơi, Khương Tử Nha quay người trở lại đại đường, trông thấy Cơ Phát về sau, khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Vũ Vương, yên tâm đi, trong vòng một ngày, Sùng Hầu Hổ liền sẽ bỏ mình." "Tướng cha, ngươi giống như này tin tưởng kia Sùng Hắc Hổ?" Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát có chút ngoài ý muốn. Máu mủ tình thâm, Cơ Phát thực tế không thể tin được, Sùng Hắc Hổ thật nhẫn tâm giết Sùng Hầu Hổ. "Vũ Vương, yên tâm đi, hắn muốn cầu cạnh ta, tất nhiên sẽ giết Sùng Hầu Hổ." Cười nhạt một tiếng, Khương Tử Nha một bộ rõ như lòng bàn tay dáng vẻ mở miệng nói ra, "Muốn cầu cạnh Khương Tử Nha, đến cùng là yêu cầu gì, tất nhiên sẽ để một người thống hạ sát thủ, lấy mình thân ca ca tính mệnh." Không thể phủ nhận, Cơ Phát quả thật có chút hiếu kỳ, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có mở miệng hỏi Khương Tử Nha. Sùng Hầu Hổ chú quân trong đại doanh, Trương Quế Phương nằm tại trên giường, từ từ mở mắt, nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình người, phun ra một ngụm trọc khí. Xem ra chính mình là được cứu, sống sót liên tốt, sống sót mới có thể báo thủ, vì mai võ báo thủ. Nghĩ tới đây, Trương Quế Phương cái chán, không khỏi gân xanh chợt hiện, xem ra có chút diện mục giữ tận bộ dáng. Cái này vừa dùng lực không sao, dùng sức qua đi, Trương Quế Phương cảm giác đau đớn khó nhịn, như là vạn kiếm ra thân. "Trương tổng binh, không có sao chứ?" Lúc này, Sùng Hầu Hổ đi đến Trương Quế Phương bên người, mở miệng hỏi. Lắc đầu, Trương Quế Phương thê lương mở miệng nói ra, "Hầu gia, mặt tướng vô năng." "Không sao cả, chỉ cần ngươi sống sót liền tốt." Nghe tới Trương Quế Phương, Sùng Hầu Hổ cũng là một mặt tiếc hận mở miệng nói ra, "Mai tướng quân, Mai tướng quân hắn vì cứu ta, chiến tử." Hít sâu một hơi, Trương Quế Phương chịu đựng đau đớn, giận dữ mở miệng nói ra, "Ừm, chuyện này bản hầu đã biết. Mai võ thủ cấp bị treo ở Tây Kỳ thành trên cửa." Lắc đầu, Sùng Hầu Hổ phiền muộn mở miệng nói ra, "Chiến tử xa trường, đây là số mạng của hắn, cũng là một cái tốt nhất kiểu chết. Tây Kỳ rất là vô sỉ, thế mà vây công. Nếu không phải là như thế, Mai tướng quân lại làm sao có thể vì cứu ta mà chiến tử đâu?" Cắn răng, Trương Quế Phương chật vật bò lên, hướng Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Hầu gia, mặt tướng còn có thể tái chiến, ta phải vì Mai tướng quân báo thủ." Khu khu khụ. Thoại âm rơi xuống, Trương Quế Phương lại là miệng phun máu tươi. Thấy thế, Sùng Hầu Hổ vội vàng viện dưới người hắn, mở miệng nói ra, "Trương tổng binh, ngươi bây giờ trọng thương mang theo, làm sao có thể xuất chiến? Chuyện này, chớ có tại sách. Bản hầu đã chuẩn bị kỹ càng lập tức xe, đợi mấy ngày nữa, liền đưa ngươi về Thanh Long Quan." "Hầu gia, ta không quay về, coi như không thể tái chiến, ta cũng muốn lưu tại quân doanh. Ta muốn nhìn lấy Tây Kỳ là bại, mà lại ta cũng có thể cho hầu gia nâng nâng ý kiến a." Nghe tới Sùng Hầu Hổ dự định để hắn về Thanh Long Quan, Trương Quế Phương một chút liền vội. "Đã như vậy, vậy liền ở lại đây đi." Nhìn xem Trương Quế Phương kiên định bộ dáng, Sùng Hầu Hổ biến đổi sắc mặt, chậm rãi đứng dậy, nặng nề mở miệng nói ra, "Trương tổng binh, ngươi trước hảo hảo thể nuôi đi. Tây Kỳ thế mà sử dụng như thế vô sỉ thủ đoạn, vậy ta Sùng Hầu Hổ cũng liền không lưu tình." Dứt lời, Sùng Hầu Hổ liền rời đi Trương Quế Phương phòng kế toán. Những người còn lại, một vừa an ủi Trương Quế Phương một phen, cũng là nhao nhao rời đi. Trương Quế Phương an tâm dưỡng thương, Sùng Hầu Hổ cùng còn lại tướng quân thì là tại chủ trong trướng thương lượng binh lực vài thuộc.